Chương 36, giáo dục Na Tra. Rốt cuộc ai là kẻ ngu, hội bàn đảo sắp bắt đầu. Phần 2, 2, chương 36, giáo dục Na Tra. Rốt cuộc ai là kẻ ngu, hội bàn đảo sắp bắt đầu. Phần 2, 2, ở nơi này là tới thông phong báo tin. Rõ ràng là biện luận vua, trong lòng không phục, trước khi đi nhất định phải dùng lời ngứa ngáy một cái bản thân, tìm về mặt mũi. Ngay sau đó, trên mặt hắn nét cười chậm rãi thu liễm. Cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong, có hào quang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất, thâm thúy được không thấy đáy. Hội bàn đảo, đúng là nhanh đến. Hắn thấp giọng tự nói, xoay người bước đi thong thả trở về bản thân kia thoải mái căn phòng. Theo cánh tay hắn nhẹ nhàng rung lên, một tầng vô hình cấm chế trong nháy mắt rơi xuống, đem nho nhỏ này nhà cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Mới vừa còn huyên náo ngựa kêu cùng thiên binh tuần tra tiếng vang, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích, chỉ còn giữ lại tuyệt đối yên tĩnh. Mời ta đây lão tôn. Ha ha. Một tiếng nhỏ nhẹ tự dễ ước, ở trên không đãng trong căn phòng vang lên. Trong lòng hắn, gương sáng bình thường. Ta đây lão tôn bây giờ trên mặt nổi thân phận, bất quá là cái lớn bằng hạt bừng bật mã ôn. Ở thiên đình kia thâm nghiêm tiên quan hàng ngũ trong, liền cái hạng bét cũng không tính. Bàn đào thịnh yến, mời không có chỗ nào mà không phải là tam giới trong thai to mặt lớn đại tiên, một phương thiên địa đế quân, hay là tây ngày Phật Đà Bồ Tát. Nơi nào sẽ có ta đây lão tôn chỗ ngồi? Khoe miệng hắn hít lên, đem Na Tra về điểm kia giấu ở trong lời nói khôn vặt thấy rất rõ ràng. Tiểu tử này là cố ý nhắc tới một câu, cảm thấy ta đây lão tôn nghe nói loại này thịnh sự, lại phát hiện bản thân căn bản không có tư cách tham gia, hiểu ý trong không cam lòng, lửa giận công tâm, lần nữa náo sắp bắt đầu tới. Đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn, hắn tiện tay nắm lên trên bàn một cái quả dại, hung hăng gặm một cái. Thịt quả thanh thúy, nước bốn phía. Hừ, phép khích tướng. Cũng quá coi thường ta đây lão tôn. Để cho ta đây lão tôn đi đại náo hội bàn đảo. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Liên vị như vậy một chút buồn cười mặt mũi, liền chạy đi làm con kia bị tất cả mọi người làm chốt thí chim đầu đàn. Sau đó, hoàn toàn đánh loạn ta đây lão tôn như đồ đã lâu vững vàng chỗ mã đại kế. Tôn Ngộ Không đem hột tiện tay ném một cái, phát ra đông một tiếng băng nhỏ. Loại này mua bán lô bốn, ta đây lão tôn cũng không làm. Có về điểm kia thời gian rảnh rỗi, không bằng luyện thêm hóa mấy đạo tiên thiên thần cấm, để cho cố này đạo thể căn cơ lại vững chắc một phần. Nhiều tìm hiểu mấy cái đại trận hộ sơn, vì ngày sau hoa quả sơn nghiệp lớn làm đủ chuẩn bị, đó mới tới thực tại. Vững vàng đến nay, cái gì hắn chịu không nổi? Chỉ có hội bàn đào không mời bản thân, lại có thể thế nào? Hắn động phủ bên trong, tự có một cây 3,00059 bản đào tiên căn, tử khí hòa hợp, đạo vận do trời sinh. Làm ai không có hưởng qua tư vị kia tựa như. Ý niệm này ở đấy lòng chợt lóe lên, liền lại không sóng lớn. Với hắn mà nói, thiên đỉnh những thứ kia tiên quan thần tướng tính toán cùng mặt mũi, kém xa trong tay một món vừa tay pháp bảo tới thực tại. Tâm niệm vừa động, ông hư không khẽ run, một tôn màu đỏ tím hồ lô vô thanh vô tức trôi nổi tại trước người. Hồ lô mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng, mà là hiện đầy thiên nhiên sinh thành huyền ảo khó lường đạo văn, từng kia từng sợi hồng mang từ đạo văn chỗ sâu tiêu tán mà ra. Tia sáng kia không hề nóng cháy, lại mang theo một loại đâm thẳng thần hồn rung động, tầm thường chân tiên ở chỗ này chỉ sợ xem một chút liền muốn nguyên thần chấn động, đạo tâm thất thủ. Cựu cựu tán hồn hồ lô, hừ, một tiếng hừ nhẹ mang theo vài phần mong đợi cùng chuyên chú. Hãy để cho bọn họ đi tranh, đi đấu, đi tính toán. Đạo của ta chỉ ở tự thân. Hắn khép lại hai mắt, khi tất cả người trong nháy mắt yên tĩnh lại, cùng quanh mình hư không hòa làm một thể. Sau một khắc, trong cơ thể kia giống như giang hải chạy xiết thái ớt tiên lực, lôi cuốn hắn cô động như thần thiết mạnh mẽ thần niệm, hóa thành một đạo vô hình vô chất thác lũ, tinh chuẩn mà bá đạo rót vào trong hồ lô. Tiên nhân tầm thường luyện hóa pháp bảo, cần lấy mài nước công phu, hao phí trăm ngàn năm thời gian, cẩn thận từng ly từng tí dùng tự thân pháp lực đi mài khai thần cấm. Nhưng hắn bất động. Hắn thần niệm mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp hóa thành một thanh thiên đao, hướng về phía đạo thứ nhất thần cấm ngang nhiên chém xuống. Không có thử dò xét, không có vô hồi, chính là trực tiếp nhất, thuần túy nhất phá cấm. Cùng lúc đó, thiên đình, giao trì tiên cảnh, tiên vụ quần quanh, thủy ai tua tủa, kỳ hoa dị thảo thường mở bất bại, chân cầm thủy thú thản nhiên bước chậm. Một tòa bạch ngọc điêu chắc mà thành trong lương đỉnh, ngọc hoàng cùng vương mẫu ngồi đối diện nhau. Giữa hai người lơ lửng một ván đặc thù bàn cờ. Kia bàn cờ cũng không phải là vật thật, mà là một mảnh lủng xúc tinh vực, lấy vũ trụ mênh mông làm cơ sở, lấy triệu triệu sao trời bị tử. Ngọc đế đầu ngón tay nắm một cái lớn như nắng gắt dạng rỡ sao trời, nhìn như tiện tay rơi xuống. 3. Sao trời rơi vào bàn cờ, trong nháy mắt nở rộ ra vạn trượng ánh sáng, trên bàn cờ một mảnh tinh vân tùy theo sinh diệt, diễn hóa xuất vô cùng biến số. Nhưng ánh mắt của hắn lại cũng chưa đặt tiền cuộc ở nơi này vũ trụ sinh diệt cuộc cờ trên. Bàn đào thính hội, mọi chuyện chuẩn bị được như thế nào? Thanh âm của hắn bình thản, nghe không ra vui giận, phảng phất chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Vương mẫu ngồi đàng hoàng ở đối diện, nghi thái vạn vương, ung dung hoa quý. Nàng cũng không đi nhìn bàn cờ, mắt phượng khẽ nâng, liền đã nắm được ngọc đế chân chính tâm ý bẩm bệ hạ, mọi chuyện đều đã thỏa đáng. Thiệp mời đã ấn cựu lệ phân phát xong, ngũ vương ngũ lao, phương tây phật lao, bồ tát, la hán, thập phương tiên chân, nam bắc hai đấu, các phe đế quân đều đã nhận được pháp chỉ, đến lúc đó làm đúng lúc phó hội. Bàn đào thịnh hội, cái này không chỉ là thiên đình một đại thịnh sự, càng là nàng thân là giao chỉ đứng đầu quyền bính thể hiện. Trong tam giới, phàm là thai to mặt lớn thần thánh, ai dám không cho giao chỉ một bộ mặt? Như vậy thịnh hội, nàng tự nhiên sẽ không có chút nào lãnh đạo. Ừm. Ngọc đế nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay trên bàn cờ không công bố dừng, ánh mắt lại lướt qua đỉnh đài, nhìn về phía dưới kia vô tận sôi trào biển mây. Chợt, hắn lại mở miệng nói: "Ngươi nói, kia con khỉ, bây giờ ở Ngự Ma Giám, còn án phận?" Vương mẫu nương nương nghe vậy, trong lòng rõ ràng, trên mặt lại không chút biến sắc, khẽ mỉm cười. Bệ hạ là chỉ kia Hoa Quả Sơn yêu hầu, Tôn Ngộ Không. Nghe giám thừa hồi báo, cái này khỉ con ngược lại an phận hết sức. Mỗi ngày ngửi gà lên, chăn ngựa chăn thả, đem thiên mã chiếu cố được béo mút to khỏe, thần tuấn dị thường. Lời nói giữa cử chỉ cũng rất là cung kính, cùng lúc trước tại hạ giới như vậy kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, đơn giản tưởng như hai người. Nàng dừng một chút, mắt phượng trong thoáng qua lau một cái nghiền ngẫm. Vài ngày trước, Thiên Đồng phụ mệnh đi trước thử dò xét, cố ý gây hấn, trong lời nói có nhiều làm khó dễ, đều bị hắn giọt nước không lọt cản trở về. Thiên Đồng đã dùng hết biện pháp, không những không có kích thích hắn nửa phần hỏa khí, ngược lại làm cho bản thân đụng một lỗ mũi cho, thầm được mà về. A, Ngọc Đế nghe vậy, trong mắt rốt cuộc thoáng qua một tia chân chính kinh ngạc. Tia con khỉ tính tình, hắn rõ ràng, cương liệt hay giận, chút xíu thua thiệt cũng ăn không được. Thiên Đồng nguyên soái là nhân vật nào? Nắm giữ thiên hà 100,000 thủy quân, quyền cao chức trọng, cố ý làm khó dễ một cái bật mã ôn, tia đầu khỉ có thể nhịn được. Cái này con khỉ, ngược lại thật là biết nhẫn mại thường nhân không thể nhẫn. Ngọc Đế đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn cờ danh giới bạch ngọc lan can, phát ra thanh thúy tiếng vang. Xem ra, Lê Sơn một lần kia, Như Lai tự mình ra tay, là thật đem hắn sợ vỡ mật. Để cho hắn hiểu được, ở nơi này trong tam giới, đúng là vẫn còn phải nói quý củ. Hắn đem đây hết thảy đều thuộc về công với con khỉ chân chính ăn rồi đau khổ, kiến thức thiên ngoại hữu thiên. Có lẽ là như vậy. Vương Mẫu nương nương nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ đồng ý ngay sau đó, nàng giọng điệu chợt thay đổi, mắt phượng chỗ sâu, một sợi tinh quang lóe lên liền biến mất. Bất quá, bệ hạ, ngài thật chẳng lẽ tính toán sẽ để cho hắn ở ngự mã giám, một mực như vậy đoái công chuộc tội đi xuống? Thanh âm của nàng giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một loại chỉ có hai người có thể hiểu thâm ý Tây Du lượng kiếp kỳ hạn, đã không xa. Phật môn bên kia, sợ là không kịp đợi. Lần trước Như Lai đích thân lên Lăng Tiêu bảo điện, ngay trước cả triều tiền khách mặt, muốn hướng bệ hạ đòi hỏi này khỉ. Nếu không phải bệ hạ đế uy hạo đãng, đem hắn trấn áp, chuyện này đã sớm không có quay về đường sống. Nếu cứ thế mãi, mặc cho kia con khỉ ở thiên đình an ổn sống qua ngày, Phật môn ha có thể ngồi được vững. Cái này tịch thoại, nhắm thẳng vào nòng cốt. Ngọc Đế gõ lan can ngón tay ngừng lại. Trong đỉnh không khí, trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Chấm, tự nhiên biết rõ. Ngọc Đế đem viên kia lơ lửng sao trời con cờ thả lại một cờ, phát ra một tiếng vang nhỏ. Trong lòng của hắn đã sớm bắt đầu bố cục. Như Lai mong muốn con khỉ này, làm hắn thuật pháp đông truyền mở đường đá, chấm cứ không để cho hắn như ý. Lần trước hắn tự mình tới trước đòi người, bị chấm lấy thiên quy cản trở về, đã là rơi xuống chấm mặt mũi. Nhưng chuyện này, xác thực không thích hợp lâu kéo. Ngọc Đế chân mày hơi nhíu lên, toát ra một tia phiền não. Chẳng qua là, con khỉ này bây giờ như vậy ở nhẫn, giọt nước không lọt, ngược lại làm cho chấm có chút không tốt hạ thủ. Cũng không thể vô duyên vô cớ, liền đem một cái cẩn thận cẩn cụ thiên đỉnh tiên quan đánh vào phạm trần đi. Như vậy làm, thiên uy ở chỗ nào? Chấm uy nghiêm ở chỗ nào? Hắn cần một cái lý do, một cái quang minh chính đại, để cho tam giới tiên thần không lời nào để nói, để cho Tây Ngày Phật Tổ cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận hạ lý do. Một cái có thể để cho con này ẩn nhẫn con khỉ, hoàn toàn bùng nổ, phạm phải tội lớn ngập trời lý do. Hắn trầm ngâm chốc lát, ánh mắt vô ý thức ở giao chỉ trong tiên cảnh tuần tra. Chợt, tầm mắt của hắn định cách, xuyên qua nặng nề tiên vụ, lướt qua điện ngọc lầu quỳnh, rơi vào giao chỉ chỗ sâu, một mảnh kia bị vô tận hào quang bao phủ tiên rừng trên. Nơi đó, tiên khí nồng nặc tan không ra, từng cây rồng có sừng vậy cổ thụ bên trên, treo đầy quả đấm lớn nhỏ bàn đảo. Ngọc Đế ánh mắt chặt chẽ khóa lại kia phiến quả lớn lúc liệu rừng đảo. Hắn nhíu chặt chân mày, chậm rãi giãn ra. Ngươi nói, bàn đào thịnh yến, không phải là một cái cơ hội tuyệt hảo sao? Vương Mẫu là nhân vật nào? Ngọc Đế vừa dứt lời, nàng cặp kia nắm được tình đời mắt phượng trong, liền đã rõ ràng hết thảy. Ý của bệ hạ là, cố ý không mời hắn, thậm chí để cho hắn ngoài ý muốn biết được thịnh yến tin tức, lại thêm chút kích thích, dẫn hắn sinh thêm sự cố, đến lúc đó là được theo lẽ đương nhiên, dựa theo vốn có quý tích đi xuống. Không sai. Ngọc Đế vỗ tay, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, cắt đứt lời của nàng. Kia con khỉ dù sao cũng là khỉ tính, ham ăn tốt ăn chính là thiên tính. Bàn đào là tiên thiên linh căn, loại này thần vật, đối hắn loại này căn cơ nông cạn yêu tiên mà nói, sức dụ dỗ vô cùng. Ngọc Đế trong thanh âm lộ ra tuyệt đối lực khống chế. Hắn nếu một mực không biết ngược lại cũng thôi, chớ thậm chí có thể tha cho hắn ở đó trong ngự mã giám nhiều hơn nữa nghỉ ngơi mấy trăm năm. Nhưng nếu là biết được như thế thịnh hội đang ở trước mắt, trong tam giới thai to mặt lớn thần tiên đều ở được mấy nhóm, lại duy chỉ có không gì khác chỉ có một cái bật mã ôn chỗ ngồi. Hơn nữa trước bị thiên đồng trước mặt mọi người làm khó dễ, quan nhỏ trước hơi một khí, chấm cũng không tin hắn còn có thể nhịn được. Nói tới chỗ này, Ngọc Đế dừng một chút, tự tin vô cùng. Chỉ cần hắn dám náo hội bàn đảo, trộm đào tiên, trộm ngự tiểu, đó chính là tội càng thêm tội, núi trúc không ghi hết tội. Đến lúc đó chấm xuống lần nữa khiến 10 vạn thiên binh thiên tướng, 7 thiên la địa vong cầm nã kẻ này, ai cũng không nói ra nửa chữ không. Thuận thế là được đem hắn đè xuống, giao cho Phật môn xử trí, cái này Tây Du mở màn là được thuận lợi kéo ra. Thiên đình tiếp số cũng đầy, công đức tự nhiên nhiều hơn. Ngọc Đế càng nói càng là đắc ý, chỉ cảm thấy kế này đơn giản thiên ý vô phùng, đã giữ gìn thiên đạo vận chuyển định số, lại hiển lộ rõ ràng hắn tam giới trí tôn thủ đoạn. Vương Mẫu trầm ngâm chốc lát, nàng cũng cảm thấy phương pháp này có thể được. Vậy hạ thánh minh, như vậy đã toàn thiên đình mặt mũi, lại thúc đẩy kiếp số, càng là bị Phật môn một câu trả lời. Chẳng qua là, Vương Mẫu giọng điệu chợt thay đổi. Chuyện này cần làm tự nhiên, không thể quá mức sáng rõ, để tránh để người mơ cớ. Dù nói thế nào, thiên đình mặt mũi chuyện lớn, đường đường thiên đình đứng đầu, dù kế mưu tính kế một cái hạ giới phi thăng yêu hầu, nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng phải bị tam giới những thứ kia ẩn núp lao ra hỏa, bị hạ giới tán tiên yêu vương nhóm cười nhạo. Đây là tự nhiên. Ngọc Đế cười nói, hiển nhiên đã sớm nghĩ xong hết thảy chi tiết. Liên để cho Quyền Liêm không cẩn thận ở hắn tuần tra thiên mã đi ngang qua lúc, cùng bên cạnh tiên quan đàm luận thịnh yến chuyện, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đúng có thể để cho hắn nghe một lượng câu. Lại để cho những thứ kia phụ trách hái bản đảo tiên nữ, trong lúc vô tình ở hắn có thể nghe được địa phương nghị luận bản đảo thần kỳ, mùi trái cây chi ngào ngạt. Cuối cùng, lại để cho thái thượng lão quân trong đan phòng đồng nhi, lỡ tay quật ngã một lượng ấm mới vừa gây thành bình tương ngọc dịch, để cho rượu kia thơm theo thiên phòng, bay vào nho nhỏ ngự mã giám. Ngọc Đế trong mắt lóe ra tính toán quan mang, phản phất đã thấy kia con khỉ người thơm mà động, lòng ngứa ngáy khó nhịn bộ dáng. Nhiều dưới sự trùng hợp, cũng không do kia con khỉ không động tâm. Ngọc Đế càng nói càng vui vẻ, định đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra. Ngược lại nơi đây cũng chỉ có hắn cùng Vương Mẫu, là trong trời đất này trên cùng nhất tồn tại, tự nhiên không sợ tiết lộ. Liền xem như tiết lộ, lại có thể thế nào? Dương Nưu cũng làm ưu. Vậy hạ tính không bỏ sót, thần thiết bội phục. Vương Mẫu nương nương mỉm cười, tự thân vì hắn rót đầy một ly trong suốt dịch thấu quỳnh tương. Ha ha, như vậy, liền như vậy quyết định. Ngọc Đế nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí bành trướng, tâm tình thật tốt. Giao chỉ bên trong, Đế Hậu bèn nhìn nhau cười, hết thảy đều ở trong khoảnh khắc yên lặng. Cũng không biết, giờ phút này, trong ngự mã giám, bọn họ tính toán con khỉ, giờ phút này đang toàn thân tâm đắm chìm trong tế luyện tiên thiên linh bảo trong. Đối kia sắp đến, bị thiết kế tỉ mỉ qua trùng hợp cùng cám dỗ một chuyện, thượng không biết gì cả. Nhưng cho dù biết được, lấy Tôn Ngộ Không bây giờ vững vàng trên hết tâm thái, sẽ hay không như bọn họ mong muốn như vậy tùy tiện vào trong, lại vẫn là không thể biết được. Thiên đình dòng nước ngầm đã bắt đầu hướng ngự mã giám phương hướng lặng lẽ tôn trào. Mà thân ở nước xoáy trung tâm Tôn Ngộ Không, trong lòng chỉ có một ý niệm, nhất định phải nhiều hơn nữa tranh thủ một ít thời gian, nhất định phải tranh thủ. Dù sao bầu trời một ngày, ngầm dưới đất một năm, hắn ở chỗ này kéo lên trăm năm, hạ giới phàm trần liền đã là mấy trăm năm thời gian lưu chuyển. Nhìn hắn kim tiền tử chuyển thế mười thế, có thể hay không thuận lợi trở thành cái đó lấy kinh đường tăng, thậm chí cứng rắn kéo tới 11 thế đâu. Chương 37, giờ làm việc uống rượu. Thiên đồng bím tóc. Phần 1/2, chương 37, giờ làm việc uống rượu. Thiên đồng bím tóc. Phần 1/2, ngự mã giám này, đối với Tôn Ngộ Không mà nói, xa so với tưởng tượng muốn thanh nhàn tự tại. Thỉnh thoảng giữa, hệ thống nhắc nhở âm truyền tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, an tâm chăn ngựa, không cuốn tiên đỉnh phân tranh, lẩn tránh người khác tính toán. Tưởng thưởng, thiên tiên linh thảo một bụi. Thỉnh thoảng giữa, hệ thống nhắc nhở âm truyền tới. Ở chăn ngựa quá trình bên trong, chỗ lẩn tránh nhân quả cũng không lớn. Hệ thống tưởng thưởng, cũng từ từ ảm đạm. Bất quá có còn hơn không? Hắn cái này bật mã ôn lớn nhỏ là cái quản sự. Cụ thể nuôi ngựa, tám sơ, thuần ngự chờ bị vặt. Tự nhiên có một đám tiên lại lực sĩ đi làm. Hắn chỉ cần mỗi ngày điểm cải mão, tuần tra một phen. Tình cờ thi triển chút thượng thanh trận điện trong học được nông cạn tụ linh trận pháp tư dưỡng một cái chuồng ngựa hoàn cảnh, liền coi như là tận chức tận trách. Cuộc sống này, so với tại hạ giới làm yêu vương lúc, thời khắc để phòng thiên đình đánh dẹp, bận tâm con khỉ khỉ tôn kế sinh ai, không biết nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần. Càng là xa xa tốt hơn bị Như Lai bắt đi linh sơn làm hòa thượng, hoặc là bị đè ở dưới ngũ hành sơn chịu khổ. Thì như vậy tính toán, thiên đình cái này bắt sát, đúng là thơm a. Tôn Ngộ Không hai chân chéo ngoài, thong dong địa tựa vào quản sự phòng trên ghế thái sư. Căn phòng này bị hắn dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ. Hắn tiện tay cầm lên một cái tiên quả, hung hăng cắn xuống một miệng lớn, thanh ngọt nước ở giữa răng môi nổ tung. Nheo lại mắt, trong lòng âm thầm tính toán bản thân được mất. Mấy ngày nay, hắn vẫn là thâm cư giản xuất, phần lớn thời gian cũng đắm chìm trong luyện hóa cửu cửu tán hồn hồ lô cùng huyền nguyên không thủy cờ cái này hai kiện tiên tiên linh bảo trên. Tiến độ tuy chậm, lại thắng ở vững chắc. Lúc rảnh rỗi, liền lấy ra ngọc giản, yên lặng tìm hiểu kia bác đại tinh thâm thượng thanh trận điện. Ngày trôi qua bình tĩnh mà phong phú. Trong lúc, hệ thống đã từng mấy lần vang lên. Không phải là chút đúng lúc điểm danh chưa từng tới chế thành công chấn an một thất bị giật mình thiên mã loại hèn kém chuyện nhỏ. Những hành vi này ở hắn hệ thống trong bị định nghĩa vì bước vàng. Vậy mà đúng như hắn dự liệu, loại cấp bậc này nhỏ nhân quả phát động tưởng thưởng cơ chế cũng thực tại keo kiệt tới cực điểm. Không phải 10 năm linh quả, chính là 100 năm linh thảo. Những thứ đồ này đối với tầm thường thiên tiên, chân tiên mà nói hoặc giả coi như chân quý, nhưng đối với hắn vị này người mang nhiều kiện tiên tiên linh bảo, tu vi đã đạt thái ớt kim tiên cảnh yêu vương mà nói, liền nhét kẽ răng tư cách cũng không có. Ai, thí ti tiểu lợi, trung quy khó thành khí hậu. Người không phát tài không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nếu muốn một bước lên trời, còn phải là khuấy động phong vân, đi cọ những thứ kia lớn kỳ tình, đại nhân quả dầu mỡ. Tôn Ngộ Không đem một cái hệ thống tưởng tượng hạ phẩm tiên đan thả vào trong miệng. Rắc. Tiên đan ứng tiếng mà nát, cảm giác cùng phàm trần giang đậu không có gì khác biệt. Kia không đáng kể dược lực ở trong kinh mạch của hắn đánh một vòng, liền hoàn toàn tiêu trừ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng viết ra một tia tự giễu. Cắm đầu khổ tu đường, càng đi lên đi, càng là hẹp hòi. Tu vi đạt đến thái ớt cảnh, còn muốn chỉ dựa vào bế quan ngồi tính toán tới đạt được đột phá, không khác nào trèo cây tìm cá. Càng nhiều hơn chính là cần đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, cùng với vậy nhưng gặp không thể cầu cơ duyên. Thôi, tiếp tục vùi ở nơi này cũng nghẹn không ra cái chim tới. Ta đây lão Tôn thượng tiên báo cáo, bấm ngón tay tính toán cũng có chừng mấy ngày quan cảnh, hoán đổi thành hạ giới thời gian, đó cũng là nhiều năm đi qua. Là nên đi ra ngoài đi một chút, làm quen một chút cái này tiên đỉnh đường dây. Tôn Ngộ Không vừa nghĩ đến đây, liền không còn ngồi chờ. Hắn đứng lên, duỗi người, cả người khớp xương phát ra một trận ầm ầm loảng xoảng giòn vang, sau đó liền lững thững đi ra ngự mã giám. Hắn cũng không cố ý đi tìm phương hướng nào, chẳng qua là tùy tâm mà đi, lưỡng thức tử cương. Tiên vân ở dưới chân quần quanh, thiên cung tiên cung ở phía xa như ẩn như hiện. Trong lúc vô tình, một cỗ vô cùng mênh mông hơi nước đập vào mặt. Hắn dương mắt nhìn lên, phía trước lại là thiên hà vị trí. Màu bạc sóng cả mênh mông ngông ngẩn, không thể nhìn thấy phần cuối. Kia chạy trồn của trào, cũng không phải là phàm thủy, mà là từ vô cùng vô tận chu thiên tinh thần lực, hôn tạp tiên thiên thủy tinh khí hội tụ mà thành. Nước sông mỗi một lần của trào, cũng cuốn lên điểm một cái ánh sao, ở sóng cả giữa chìm nổi sáng tắt, muôn hình vạn trạng, tráng khoát tới cực điểm. Chỉ là đứng ở bên bờ, Tôn Ngộ Không cũng có thể cảm giác được một cỗ bàng bạc áp lực, cùng với kia tinh thuần đến mức tận cùng thủy nguyên lực. Chậc chậc, một nơi tuyệt vời bảo địa. Ngày này xuống nước, đơn giản là vì luyện thể mà sinh thần vật. Nếu có thể đưa đến này nước vào cơ thể, rèn luyện thân thể, đối ta đây lão Tôn thân sắc nhất định rất có ích lợi. Tôn Ngộ Không một đôi trong hỏa nhãn kim tình, nóng bỏng quang mang chợt lóe lên. Trong lòng hắn đã bắt đầu nhanh chóng tính toán, nên như thế nào tìm cái cơ hội, thần không biết quỷ không hay ở chỗ này mở tiểu táo, lén lén hút nhiếp một ít thiên hà nước. Đang lúc hắn hết sức chăm chú điệu đánh giá rủi ro cùng tiền lợi lúc, cho núi chợt động một cái. Một cỗ nồng nặc có chút quá đáng mùi rượu, không có dấu hiệu nào chui vào mũi của hắn. Mùi rượu chính là từ cách đó không xa một cái khúc sông khúc quanh bay tới. Trong gió còn kèm theo đứt quãng, mơ hồ không rõ lẩm bẩm âm thanh, giống như là ở oán trách, hoặc như là ở mớ. Tôn Ngộ Không chân mày trong nháy mắt khều một cái. Ừm. Thiên hà là thiên đỉnh trong địa, bị thiên điều giới luật sở hạn, quân uy thâm nghiêm. Ai có lá gan lớn như vậy, dám ở ban ngày ban mặt, ở nơi này công khai uống rượu. Đây quả thực là ở Ngọc Đế dưới mí mắt đùa lửa. Tôn Ngộ Không trong lòng kia phần tìm cơ duyên ý niệm, lập tức bị bất thình lình tò mò thay thế. Hắn thu liễm toàn thân khí tức, đem sự tồn tại của mình cảm giác xuống tới thấp nhất, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra rõ mát, lặng yên không một tiếng động hướng sông kia vịnh chỗ tới gần. Thiên đình bên trong, quy củ thâm nghiêm, luật pháp như sắt. Nhất là thiên hà, cái này là thiên đình mạch sống chỗ hệ, phòng vệ nặng trong nặng. Ở chỗ này uống rượu, vạn nhất thất thờ, khiến cho thiên hà nước rót ngược hạ giới, gây thành họa lớn ngập trời. Cái này tội lỗi, ai cũng không cam nổi. Vòng qua một khối bị nước chảy cọ rửa được sáng đến có thể soi gương cực lớn đáng ngẩm, tầm mắt rộng mở trong sáng. Thiên đồng nguyên soái kia mang tính tiêu chí mập mạp thân thể, đang không có chút nào dáng vẻ địa ngã trồng vó, nằm song xoài một khối ôn nhuận sông trên đá. Hắn bên người, siêu siêu mèo mèo địa nằm ngửa mấy cái trống không bạch ngọc bầu rượu, trong suốt ấm thân ở dưới ánh sao phản xạ ánh sáng nhạt. Chính hắn trong tay, còn xít sao xiết một cái, ấm miệng hướng về phía miệng, cũng không biết là ở uống hay là ở mộng. Kia một thân nồng nặc mùi rượu, cách thật xa cũng có thể hun người một cái lộn nào. Hiển nhiên là uống đến thần trí không rõ. Cứ thật, đang làm nhiệm vụ canh giờ, lại dám chuồn trốn ở chỗ này uống rượu, còn bị ta đây lão Tôn bắt tại trận. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng lăn lông lốc chuyển một cái, nảy ra một kế. Hắn nhớ rõ, thứ đang chết mập mạp ở bản thân sơ nhập bật mã ôn ngày đó, thứ nhất cái nhảy ra khiêu khích gây rối, tới gây sự. Phong thủy luân chuyển. Bây giờ, cái này thiên đồng bím tóc, không phải bước vàng nắm ở trong tay mình sao? Hắn cố ý sửa sang lại y quan, ngay sau đó, trên mặt kia kia bất hảo nét cười trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó chính là một bộ thiết diện vô tư, nghĩa chính tử nghiêm trang nghiêm. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên nhảy lên, bước vàng rơi vào thiên đồng nguyên soái trước mặt. Tốt ngươi cái thiên đồng. Một tiếng quát lên, thiếu như sấm sét. Ta đây lão Tôn còn đem ngươi như thế nào cẩn thận cẩn cụ, ở chỗ này tuần tra thiên hạ, hộ vệ thiên đình an uy. Vạn bạn không nghĩ tới, ngươi lại dám tự ý rời vị trí, ở chỗ này công khai nát rượu. Ngươi thật là to gan. Tôn Ngộ Không thanh âm một câu so một câu vang dội, một câu so một câu nghiêm nghị, chữ câu cũng thủ sẵn thiên điều tội danh. Chuyện này, ta đây lão Tôn sẽ làm lập tức tấu lên Lăng Tiêu bảo điện, bẩm rõ Ngọc Đế. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào hướng bệ hạ một câu trả lời. Lôi đình này vậy liên tiếp mắng, trực tiếp đem mắt say mông lung thiên đồng nguyên soái bị dọa sợ đến cả người thịt mỡ run lên. Cả người giật mình một cái, suýt nữa từ bóng loáng sông trên đá lăn xuống thiên hà trong. Hắn hoảng hốt chống thân thể ngồi dậy, dùng sức cơ cơ đầu nặng trĩu, khiếp tỉnh táo mắt say định thần nhìn lại. Thấy rõ người tới là Tôn Ngộ Không lúc, hắn viên kia nhắc đến cổ họng tâm đầu tiên là trở về trong bụng, ngay sau đó, một cỗ bị mạo phạm tức giận lẫn vào hơi rượu sông thẳng thiên linh cái. "Phi, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi thứ đáng chết bật mã ôn." Thiên đồng nguyên soái đánh cái vang dội rượu nấc, mùi rượu phun ra ngoài, hắn chỉ Tôn Ngộ Không lỗ mũi, tức giận tức miệng mắng to. Lão tử uống rượu của mình, mắc mớ gì tới ngươi? Bao lâu đến phiên ngươi cái này chăn ngựa con khỉ tới xen vào việc của người khác? Thức thời, vội vàng cấp lao tử cút đi. Nếu không, đừng trách lao tử cựu sĩ đinh bá không nhận người. Chỉ có một cái bật mã ôn, kết nối với hướng đứng ban cũng phải xếp hạng hạng bét tiểu quan, cũng dám đến quản bản thân. Cái này không biết trời cao đất rộng chết con khỉ, quả thật không biết hắn cái này thiên đồng nguyên soái bốn chữ phân lượng, không biết nắm giữ 100,000 thiên hà thủy sư quyền bính, ở thiên đình là bực nào hàm kim lượng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt không thấy chút nào sắc mặt giận dữ. Hắn ngược lại phát ra một tiếng lạnh băng chê cười. "Hừ, ta đây lão Tôn quan chức tuy nhỏ, nhưng cũng là Ngọc Đế thân phong thiên đỉnh chính thần. Án lập vua, chung quân chuyện. Mắt thấy đồng liêu xúc phạm thiên điều, há có thể ngồi yên không lý đến?" Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, lộ ra một cỗ không được xía vào quyết tuyệt. "Người đã chấp mê bất ngộ, vậy liền không có gì để nói. Ta đây lão Tôn cái này đi liền Lăng Tiêu bảo điện, mời bệ hạ tự mình đến vì người ta chủ trì cái công đạo này." Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đột nhiên hất một cái tay áo bảo, xoay người đi liền, động tác dứt khoát, không có nửa phần dung giải. Kia quyết nhiên bóng lưng, phản phất một giây kế tiếp sẽ phải hóa thành kim quang, xông thẳng Nam Thiên Môn. Lần này, Thiên Đồng Nguyên Soái trong đầu ông một tiếng, còn sót lại say bị dọa đến không còn một ngống. Một giọt mồ hôi lạnh theo hắn đầy đặn trán tuột xuống, rơi vào lạnh buốt sông trên đá. Hắn bối cảnh là cứng rắn, sư môn là mạnh, có thể lên ban thời gian nát rượu, còn bị người bắt hiện hành, cái này tội danh là đinh đóng cột. Chuyện này một khi thọt đến Ngọc Đế nơi đó, thọt đến Lăng Tiêu bảo điện trên, ngay trước cả Triều Văn võ mặt, cho dù xem ở sư phụ hắn mặt mũi không chịu chọc phạt, một bữa trước mặt mọi người đánh vậy, lột quan phục bị hình, đó là tuyệt đối không tránh được. Hán Thiên Đồng Nguyên xoáy mặt mũi, để nơi nào? Vạn nhất chuyện này lại chuyển về sư môn, bị sư phụ biết được, vậy đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Ai ai ai? Hầu ca, Hầu ca, tạm dừng bước, dừng bước ca. Trước một khắc còn đầy mặt hung hoành Thiên Đồng Nguyên xoáy, giờ phút này toàn bộ phách lối khí diễm cũng hóa thành đổ mồ hôi. Tay hắn vội bàn chân loạn địa từ sông trên đá leo xuống, thân thể mập mạp giờ phút này lại có vẻ dị thường bén nhạy, mấy bước liền đuổi kịp Tôn Ngộ Không. Hắn kéo lại Tôn Ngộ Không cánh tay, gương mặt mập kia bên trên lúc trước không thèm cùng tức giận tất nhiên biến mất, chất đầy đầy nhiệt tình nụ cười, thân thiết được phảng phất hai người là thất lạc nhiều năm anh em ruột. Hiểu lầm. Hiền đệ, đây đều là hiểu lầm a. Ngươi nhìn ta, đây không phải là mấy ngày liên tiếp tuần tra, có chút mệt mỏi mà, cho nên mới uống rượu mấy chén, xả xả mệt, nói một chút thần. Huynh đệ ta ngươi một trận, cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này nháo đến trước mặt bệ hạ, đả thương với nhau hòa khí. Tình thế còn mạnh hơn người. Mặc dù trong lòng hắn 100 cái 1,000 cái không nhìn chúng con khỉ này, nhưng bây giờ thóc của hắn bị bóp đến xít sao, không thể không cúi đầu. A, phải không? Tôn Ngộ Không dừng bước lại, lại không quay đầu lại, chẳng qua là dùng khỏe mắt quét nhìn tà tà địa lướt hắn, trong thanh âm mang theo nghiền ngẫm lệnh ý dị như là. Dị như là. Thiên Đồng Nguyên xoáy gật đầu như giã tỏi, thấy Tôn Ngộ Không thái độ có chút giãn ra, trong lòng hơi động, liền vội vàng đem trong tay cái đó còn lại gần nửa bầu rượu, không nói lời gì địa nhét vào Tôn Ngộ Không trong tay. Động tác chi tự nhiên, phản phất diễn luyện trăm ngàn lần. Tới tới tới, Hầu ca, ngươi nếm thử một chút. Nếm thử một chút hiền đệ ta cái này mới từ giao chỉ kia lấy được quỳnh tương ngọc dịch. Đây chính là cực kỳ tốt vật, tầm thường thần tiên, người cũng người không thấy vị. Nói miệng không bằng chứng, không thành thật chi tiết huệ. Thiên Đồng Am tường đạo này, muốn hóa giải nguy cơ trước mắt, không ra chút máu là không được. Bầu rượu vào tay, một cỗ nặng trình trịch chất cảm chuyển tới. Tôn Ngộ Không đầu ngón tay không chế ôn nhuận ấm thân, tiến tới chóp mũi. Chỉ nhẹ nhàng khét ngửi, kia cổ thuần hậu trong sen lẫn bá đạo linh khí mùi rượu, liền hóa thành một đạo vô hình dây nhỏ, xông thẳng ngày linh. Toàn thân lỗ chân lông đều ở đây trong nháy mắt thoải mái giãn ra ra. Rượu ngon. Trong lòng hắn âm thầm khen ngợi, trong mắt màu vàng nóng chỗ sâu thoáng qua lau một cái tinh quang. Trên mặt lại không chút biến sắc, ngược lại đem rượu ấm thoáng đẩy xa chút, khe nhíu mày, hiện ra mấy phần chần chờ. Cái này, sợ rằng không ổn đâu. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cố ý áp chế do dự. Hai người chúng ta đều ở đang làm nhiệm vụ, nếu là giờ phút này uống rượu, bị tuần tra thần tướng bắt gặp, như thế nào giao phó? Ai nha? Giao phó cái gì? Phát hiện cái gì? Thiên Đồng Nguyên xoáy gương mặt mập kia bên trên, thịt mỡ bởi vì kích động mà hơi rung động. Hắn thấy Tôn Ngộ Không cũng không phải là quả quyết tự tuyệt, khẩu khí đã giãn ra, mừng rỡ trong lòng, quả hương bổ vậy bàn tay bắt lại Tôn Ngộ Không cánh tay, không nói lời gì đem hắn kéo trở lại bờ sông khối kia bóng loáng xanh đen sông trên đá. Hầu ca, ngồi, ngồi. Hắn đem Tôn Ngộ Không để lại, cổ tay khẽ đảo, tiên quang chớp liên tục. Bá, bá, bá. Mấy con dạng thức khác nhau, lại giống vậy linh khí hòa hợp bầu rượu trống rỗng xuất hiện, bên cạnh còn nhiều hơn từng bản trong suốt dịch tấu, hào quang lưu chuyển tiến quả. Ngày này trên sông hạng, 100 triệu 10 ngàn dặm khoảng cách, giờ phút này chỉ có huynh đệ ta ngươi hai người. Thiên Đồng Nguyên xoáy áp sát, hạ thấp giọng, mùi rượu hôn tạp hắn thổ tức phun tại Tôn Ngộ Không bên hai. Trời biết, địa biết, ngươi biết, ta biết. Hơn nữa, hiền đệ ta chấn thủ ngày này sông đã bao nhiêu năm, không thể đếm hết được. Tình cờ cùng các minh đệ uống rượu mấy chén, chưa bao giờ ra khỏi chút xíu không may. Không sao, tuyệt đối không sao. Chương 37, giờ làm việc uống rượu. Thiên Đồng bím tóc. Phần 2, 2, chương 37, giờ làm việc uống rượu. Thiên Đồng bím tóc. Phần 2, 2, Tôn Ngộ Không làm ra không thể làm gì nét mặt, theo lực đạo của hắn ngồi xuống. Một trận ơm à ơm ở tiệc rượu, vì vậy ở ánh sao dạng rỡ thiên hà bên triển khai. Mấy chén lạnh buốt cay độc tiên tiểu trượt vào cổ họng, hóa thành một dòng nước ấm ở trong bụng tản ra. Không khí mắt trần có thể thấy địa hòa hóa lại. Thiên Đồng Nguyên xoáy vốn là cái không giấu được lời tính tình, ba chén rượu xuống bụng, càng là hoàn toàn mở ra máy thu thanh, đầu lưỡi đều có chút gỡ không thẳng, bắt đầu ngày Nam Hải Bắc địa khoác lác biển tán gẫu. Từ thiên đình quyền lực đổi thay, đến một vị tiên quân năm xưa chuyện xấu hổ, lại đến chính hắn chấn áp trong sông thủy yêu chiến công hiển hách thổi ba hoa trích trẻ. Tôn Ngộ Không chẳng qua là câu được câu không địa đáp lời, nhưng trong lòng đang tính toán thời cơ. Nói, Thiên Đồng Nguyên xoáy câu chuyện không có dấu hiệu nào chuyển một cái, tấm kia bị rượu cồn nhuộm đỏ mặt béo, chợt hiện ra một loại gần như si mê vẻ mặt. Hắn cả người cũng nghiêng về trước đi qua, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một loại thần bí lại thô bị giọng điệu. Hầu ca a, nấc, ngươi phải không biết, Quảng Hàn cung vị kia thường Nga thiên tử, kia, yeah. Đây mới thực sự là tuyệt sắc a. Ánh mắt của hắn mê ly, phản phất đã xuyên thấu qua cái này vô ngần thiên hạ, thấy được tòa kia trong trẻo lạnh lùng nguyệt cung, cuốn như giang hồng, uyển như du long. Chật chật, ngươi là chưa thấy qua nàng dưới ánh trăng múa đơn dáng vẻ. Kia thân hình, khí chất đó, kia trong trẻo lạnh lùng trong mang theo một tia tịch liêu ánh mắt. Ai ra ông trời của ta? Cô gái này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian kia được mấy lần người. Hắn lắc lư đầu địa nhớ tới chỗ thơ, nước miếng cũng mau chảy xuống. Hầu ca, không nói gạt ngươi, bổn soái đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể. Hắc hắc, nhất thân phương trạch. Nếu có thể có một ngày như vậy, coi như để cho ta lập tức bị giáng chức hạ phàm trần, ta cũng nhận. Cũng không uổng công ta ở nơi này chim không thèm bị thiên hạ, cô đơn vắng vẻ địa giữ nhiều năm như vậy. Dứt tiếng, hắn cũng nữa không khống chế được, trong cổ họng phát ra một trận hắc 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 thô bị tiếng cười. Tôn Ngộ Không bưng ly rượu ngón tay hơi dừng lại một chút, nghe mắt trợn trắng, trong lòng xem thường. Quả nhiên, người này vẫn còn ở nhớ thường a. Đời này sớm muộn bị ở nữ nhân trong tay. A, nữ nhân. Chỉ biết ảnh hưởng ta đây lão tôn rút ra côn tốc độ. Ta đây lão tôn bây giờ chỉ muốn tăng thực lực lên, quả đấm cứng rắn mới là chân đạo lý. Chờ ta đây lão tôn có hoành hành tam giới thực lực, cái gì tiên nữ, thánh mẫu, nương nương, còn chưa phải là. Hắn vội vàng dừng lại cái này có chút nguy hiểm ý niệm, ho khan hai tiếng, trực tiếp cắt đứt tiên bổng tưởng tượng, khu cụ, nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Thường Nga tiên tử là Thái Âm Tinh Quân ngồi xuống người, há lại cho ngươi ta ở chỗ này vọng nghị. Hắn đối với lần này không có chút nào hứng thú, ngược lại đưa ánh mắt về phía sóng nước lấp loáng, tinh thần lực nồng nặc thiên hà nước. Ta đây lão tôn nghe tiếng đã lâu thiên hà nước, chính là chu thiên tinh thần lực cùng tiên tiên thủy tinh hội tụ mà thành, huyền diệu phi phàm, chính là tam giới thứ nhất thần thủy. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hướng tới cùng tò mò, giống như một cái mới lên thiên đình nhà quê, đối hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Không biết nguyên soái được không để cho ta đây lão tôn ở bờ sông khoảng cách gần cảm ngộ một phen. Hoặc giả, đây đối với ta đây lão tôn tu hành, có thể có chút không đáng nhắc đến chối lợi. Tôn Ngộ Không rốt cuộc đổ cùng truy kiến. Thiên Đồng Nguyên Soái đang uống ở hứng chí bừng bừng, lại bị Tôn Ngộ Không bắt được vọng nghị tiên tử tay cầm, trong lòng đang có mấy phần phát hư. Giờ phút này nghe được điều thỉnh cầu này, nhất thời cảm thấy không tính là gì chuyện lớn. Hắn vung tay lên, hào khí ngút trời nói, "Thì ta coi là cái gì chuyện to như trời? Việc rất nhỏ, một cọc chuyện nhỏ." Hắn thậm chí bởi vì Tôn Ngộ Không rời đi đề tài, mà cảm thấy một tia nhẹ nhõm. "Hầu ca, ngươi cứ việc nhìn, cứ việc cảm ngộ. Ngày này trong sông, thứ khác không có, chính là nước này, nhiều đến chưa dùng hết. Có gì cần, ngươi cân hiền để nói. Ở cái này mẫu ba phần đất bên trên, hiền đệ lời ta nói hay là tác dụng." Tôn Ngộ Không mừng thầm trong lòng, vội vàng nói tạ. Ngay sau đó không chỉ hoãn nữa, xoay người liền đi tới thiên hạ ranh giới. Hắn ở một khối chân trượt trên tảng đá khoanh chân ngồi xuống, mặt ngó về phía chạy trốn không ngừng nước sông, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ Thiên Đồng Nguyên Soái góc độ nhìn, Tôn Ngộ Không chẳng qua là đang chuyên tâm toàn ý địa thổ nạp, cảm ngộ thiên hạ nước vận đạo pháp. Vậy mà, trong cơ thể hắn, một trận không tiếng động báo táp đang chuẩn bị. Bát Cửu Huyền Công, khẩu quyết tâm pháp ở thần hồn bên trong chạy xuôi, Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngủ đông pháp lực trong nháy mắt bị điều động. Một luồng nhỏ bé không thể nhận ra thân niệm, giống như nhất mảnh khảnh tơ nhện, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí lộ ra, lặng yên không một tiếng động ngâm vào trước mắt thiên hà nước. Thân niệm bị dẫn, huyền công bị lò. Hắn bắt đầu dẫn dắt. Một chút xíu tinh thuần tới cực điểm thiên hà nước, lôi cuốn dạng dỡ tinh thần lực, theo kia sợi thần niệm, bắt đầu chậm rãi kéo dài hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu. Cổ lực lượng này lạnh băng mà cuồng bạo, vừa tiến vào kinh mạch, liền hóa thành vô số thật nhỏ lưỡi đao, phải đem máu thịt của hắn xé toạc. Nhưng Bát Cửu Huyền Công tự đi vận chuyển, pháp lực màu vàng nóng trong nháy mắt bọc lại cỗ này ngoại lai năng lượng, bắt đầu điên cuồng luyện hóa, hấp thu. Cùng lúc đó, hắn tâm phân nhị dụ, một bộ phận bị luyện hóa thiên hà nước, bị hắn dẫn dắt, len lén dẫn vào nấp trong cơ thể Huyền Nguyên Khống Thủy Cờ trong. Kia mặt cờ xí phản phất một cái không đáy hấp động, tham lam địa cắn nuốt cái này phẩm chất cực cao thần thủy, lại không có đưa tới chút nào sóng năng lượng động. Hắn không dám đội vàng hấp tấp. Thiên Đồng Nguyên Soái đang ở sau lưng, bất kỳ động tĩnh lớn đều có thể đưa tới hoài nghi. Hắn đem tốc độ hấp thu khống chế ở một cái cực kỳ vi diệu điểm thăng bằng bên trên. Như cùng một điều chảy nhỏ giọt không ngừng tế lưu, nhìn như không đáng nhắc đến, nhưng ở lấy một loại mưa dầm thấm lâu phương thức, nhanh chóng tích lũy năng lượng khổng lồ. Cổ lực lượng này không ngừng cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, rèn luyện hắn tiên thể. Từng chân bị, giống như dòng điện xuyên qua tê dại cảm giác, từ thân thể chỗ sâu nhất xương tủy bắt đầu, từ từ lan tràn đến mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một tấc da. Thân thể của hắn đang lấy một loại tốc độ kinh người, trở nên cứng cáp hơn, càng mạnh mẽ hơn. Mà một bên Thiên Đồng Nguyên Soái, thấy Tôn Ngộ Không như lúc này khổ, không nhịn được lắc đầu một cái. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần thương hại, mấy phần giễu cợt. Cái này chết con khỉ, thật đúng là cái khổ tu bại hoại. Linh Minh Thạch Hầu, theo hầu vốn là có 102 tầng giới, thiên phú dị bẩm, tại sao phải khổ như vậy? Thiên Đồng Nguyên Soái nhẹ giọng tự nói, nhếch miệng lên lau một cái nắm được hết thảy độ cong. Thật là đáng tiếc. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng nhảy không ra kia đã được quyết định từ lâu mệnh số, như vậy dãy rủa, lại có ý nghĩa gì? Hắn không khỏi lắc đầu một cái, đem trong bầu tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, cay độc dòng nước gấm lướt qua cổ họng, mang đến một tia say bí tỉ khoái ý đùa giỡn. Coi như con khỉ này hôm nay ngộ tính thông thiên, ở nơi này thiên hà nước trong khám phá cái gì kinh thiên động địa huyền cơ, như vậy có thể như thế nào? Hắn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua những thứ kia 5 tháng trôi qua đại la kim tiên, còn có thể mạnh đến mức qua nhìn xuống thời gian trường hà chuẩn thánh đại năng? Càng chưa nói, lấy kinh tây du một chuyện, sau lưng dính dấp nhân quả, thế nhưng là có mấy vị kia ngồi cao trên 9 tầng trời thánh nhân tự mình nhu đồ. Bàn cờ đã sớm bày, con cờ cũng đã vào vị trí. Rất đáng tiếc, con này lòng cao hơn trời, tự cho là có thể nghịch thiên cải mệnh con khỉ, chẳng mấy chốc sẽ thân bất do kỷ bước lên đầu kia không đường về. Nghĩ tới đây, Thiên Đồng nhìn lại Tôn Ngộ Không lúc, trong lòng về điểm kia chán ghét lại cũng tiêu tán không ít. Ngược lại sinh ra một loại nhìn xuống thưởng thức cảm giác. Bây giờ nhìn cái này chết con khỉ, thật cũng không như vậy trước mắt. Bất quá cũng tốt, hôm nay trước tạm ổn định hắn, bán hắn cái tốt. Tránh cho hắn tấm kia không quản được miệng, chạy đến Ngọc Đế Lao Nhi trước mặt cáo ta một trạng, đông dưng chọc chút phiền toái. Thiên Đồng trong lòng âm thầm đắc ý hắn cơ chống không bầu rượu, chỉ cảm thấy thiên đỉnh cái này phá quy củ thực tại quá nhiều, đơn giản làm người ta nghẹt thở. uống chút rượu thế nào? Trấn thủ cái này vô biên vô hạn, muôn đời không thay đổi thiên hạ, là bực nào cô tịch cũng khô khan. Nếu không có rượu ngon làm bạn, thần tiên cũng phải nổi điên. Hạ. Một tiếng du trường thở dài, nhưng từ bên kia truyền tới. Tôn Ngộ Không chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi màu vàng nóng trong thoáng qua một tia không cam lòng cũng khát vọng. Đáng tiếc a, đây vẫn chỉ là ở thiên hà gia, ta đây lão tôn có thể hấp thu đến thủy nguyên lực, cuối cùng là quá có hạn. Nếu là có thể đi vào. Hắn chậc chậc lưỡi, trong lời nói tràn đầy lưu luyến quên đường về ý vị. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cứ như vậy chỉ trong khoảnh khắc, Tôn Ngộ Không liền rõ ràng nhận ra được, bản thân toàn thân giữa lực lượng đang lấy một loại trước giờ chưa từng có tốc độ dâng trào, ngưng thật. Kia bền chắc không thể gãy thân sắc lực, đang bị cái này tinh thuần cực kỳ thủy nguyên lực từng lần một địa cọ rửa, rèn luyện. Càng làm cho trong lòng hắn nhảy loạn chính là, đã sớm đạt đến đại thành, hồi lâu không có tiến thêm bát cửu huyền công này chắc chắn bình cảnh ở đây khác, hoàn toàn lặng lẽ giãn ra một tia. Đó là một loại huyền chi lại huyền cảm giác, phản phất một cánh phủ bụi đã lâu cổng, rốt cuộc bị tẩy ra một đạo nhỏ không thể thấy khe hở. Đây chính là chuyện cực kỳ tốt. Tôn Ngộ Không đuôi mày ức chế không được về phía giơ lên, vui sướng trong lòng gần như muốn tràn đầy đi ra. Thật là một chỗ tuyệt thế bảo địa a. Hắn tham lam địa hô hấp trong không khí tràn ngập thủy nguyên khí hơi thở, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia mênh mông thiên hạ. Nhưng ngay sau đó, một cái ý niệm để cho hắn cau mày. Thiên đồng người này trấn thủ thiên hạ, nói ít cũng có thật lâu một đoạn năm tháng. Thân thể của hắn, nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không trong mắt thán phục nhanh chóng bị vẻ khinh bị thay thế. Đích xác, cho đến ngày nay, cái này thiên đồng nguyên soái mới cảnh giới gì? Bất quá chỉ có kim tiên tu vi mà thôi. Nay thân sắc cường độ, càng là bình, ngay cả mình một nửa cũng không sánh nổi. Người này rốt cuộc là thế nào lên làm cái này 100,000 thiên hà thủy sư đại nguyên soái? Tôn Ngộ Không nhíu mày, chỉ cảm thấy cái này thiên bổng nguyên soái bốn chữ, đơn giản chính là đức không xứng bị. Nhưng nghĩ lại, trong đầu hắn hiện ra hai cái tên, Huyền Đô đại pháp sư, Thái Thanh lão tử thánh nhân. Làm hai cái danh tự này cùng thiên bổng kia đầu mập thai to hình tượng trọng điểm ở chung một chỗ sau. Đây hết thảy, tựa hồ cũng trở nên theo lẽ đương nhiên, lại không chút xíu không ổn chỗ. Mẹ, cái này trong tam giới, từ trên xuống dưới, hình như là cá nhân liền có hậu đại. Thiên đồng loại này nhìn như bụng căng tròn bao cỏ, sau lưng đều có thánh nhân chỗ dựa. Đáng thương ta đây lão tôn, còn không có từ trong viên đá đụng tới, cả đời quy tích liền bị những thứ này cao cao tại thượng chó thần tiên tính toán được rất rõ ràng. Một cỗ chua cay cùng phẫn uất, xông thẳng Tôn Ngộ Không tiên linh cái. Đơn giản chính là người so với người, tức chết người. Tốt xấu bản thân cũng là nữ hoa nương nương và trời còn lại đá ngũ sắc biến thành, luận xuất thân, thế nào cũng coi như được là căn chính miêu hồng. Cái này đãi ngộ, trên lệch được cũng quá lớn đi. Mà thôi, mà thôi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, đem những thứ này vô dụng phẫn khái ép vào đáy lòng. Bây giờ nghĩ những thứ này cũng là phí công, chỉ ở bên ngoài hấp thu điểm này thủy nguyên lực tối thể, cuối cùng là như muối bỏ bể, tốc độ quá chậm, phải nghĩ cách đi vào mới được. Hắn có chút nóng nảy. Thiên hà là thiên đỉnh trọng địa, cấm chế thâm nghiêm, tầm thường tiên thần căn bản không được đến gần, càng không nói đến vào bên trong. Nhất là hắn như vậy lớn bằng hạt vừng nhỏ bật mã ôn, lần này có thể tới, đơn thuần tình cờ. Lần sau đâu? Lần sau còn có cơ hội như vậy hay không? Không được, ta đây lão tôn nếu muốn đi vào, duy nhất chỗ đột phá, vẫn phải là rơi vào cái này thiên bổng trên người. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không tự chủ hướng tiên đồng phương hướng liếc về đi. Chỉ thấy tên kia vẫn vậy mắt say tỉnh táo địa uống, trong miệng mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm mấy câu thường nga tiên tử loại lời vô vị, thậm chí còn ngâm nga không biết tên tiểu khúc. Bộ dáng kia, tháng ngày trôi qua quả là nhanh sống được không được. Một cái quyết tuyệt ý niệm ở Tôn Ngộ Không trong lòng điên cuồng nảy sinh. Hôm nay, vô luận như thế nào, cũng phải làm cho cái này thiên đồng đem ta đây lão tôn đưa vào đi. Quyết định chủ ý, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, trên mặt trong nháy mắt thay một bộ thành thật lại sùng bái nụ cười, giảm bước, hướng thiên đồng phương hướng sải bước đi đi. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu bảo điện, ngồi cao với trên long ỷ ngọc hoàng đại đế, mặt trầm như nước, hai mắt hơi khép, tựa hồ ở giả vờ ngủ say. Nhưng ở trước mặt của hắn, một mặt xưa cũ gương đồng đang trôi nổi tại vô ích. Hạo Thiên kính, mặt kiếm trên, quang ảnh lưu chuyển, rõ ràng ánh chiếu ra thiên hà bên bờ phát sinh hết thảy. Lam Ngọc Đế thấy được Tôn Ngộ Không cười rạng rỡ địa tiến tới thiên đồng bên người, mà thiên đồng hoàn toàn không có chút nào để phòng cùng kia yêu hầu khoác tay ôm bay, thậm chí phân rượu cập ẩm, nâng cốc nói chuyện vui vẻ lúc. Hắn kia trầm lặng yên ả trong mắt chỗ sâu, đột nhiên nhấc lên một tia sóng lớn. Chân mày cũng theo đó nhỏ bé không thể nhận ra địa cao lại một cái. Thiên đồng cái này không tiếp. Thân là thiên hà thủy sư nguyên soái, trấn thủ thiên đỉnh trọng địa, lại dám ở đang làm nhiệm vụ lúc uống rượu làm vui. Vẫn cùng cái này con khỉ uống lên rượu tới. Tốt, thật là tốt. Ngọc Đế trong lòng đè nén lửa giận, giống như lòng đất nham thạch nóng chảy, bắt đầu kịch liệt sôi trào, trong nháy mắt yêu thăng đến cực điểm. Đây là hắn thiên đỉnh tiên thần sao? Đây là hắn thân phong nguyên soái sao? Nhìn một chút bộ kia đức hạnh, sống sờ sờ chính là một cái phố phường giữa địa bị lưu manh. Cãi lại trong lẩm bẩm thường nga tiên tử. Tốt, rất tốt. Một cỗ lạnh băng uy áp từ Ngọc Đế trên người ầm ầm tản ra, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện nhiệt độ cũng phảng phất chợt giảm xuống mấy chục độ. Ngày nô, một đạo lạnh băng thấu xương, không chứa bất kỳ cảm tình gì thanh âm ở trong đại điện bảo bề. Lập tức truyền chỉ, đem thiên đồng nguyên soái cái này khốn kiếp cho chấm truy bắt đến chỗ này. Chương 38, thiên hà tôi thể, nhất nguyên trọng thủy châu. Phần 1/2, chương 38, thiên hà tôi thể, nhất nguyên trọng thủy châu. Phần 1/2, không lâu lắm, Tôn Ngộ Không đi tới vẫn vậy khẽ hát, làm thường nga ngậm thiên đồng nguyên soái bên người. Trực tiếp cắt đứt đối phương nghĩ bẩm ơ. Thiên đồng. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng chui vào thiên đồng nguyên soái trong lỗ tai. Ta đây lão tôn mới vừa ở vòng ngoài cảm ngộ một phen, đã cảm giác ngày này sông nước thật là thần diệu phi phàm, xác thực được ích lợi không nhỏ. Tôn Ngộ Không một chỉ kia phiến vô biên vô hạn, mãnh liệt sôi trào màu bạc sóng cả, trong ánh mắt lộ ra một loại thuần túy tò mò. Cũng không biết ngày này sông nội bộ lại là bực nào tráng khoát quan cảnh. Nói vậy, càng là bọn ta tu sĩ mơ ước tu luyện thánh địa đi. Thiên Đồng Nguyên Soái bị nhiễu thanh ngộng, có chút không kiên nhẫn mở ra mắt say, nồng đậm mùi rượu theo một cái vang dội rượu nước tuôn trào mà ra. Hán phí sức địa tập trung, thấy rõ là Tôn Ngộ Không, mặt béo bên trên lập tức hiện ra mấy phần cao cao tại thượng đắc ý, nghiêng mắt, dùng một loại trưởng bối dạy dỗ van bối giọng điệu mở miệng. Thế nào? Người cái này bật mạ ôn, chẳng lẽ còn không an phận, muốn vào ngày này trong sông vừa đi thăm dò sâu cạn? Thiên Đồng cười khẩy một tiếng, trong giọng nói khinh miệt không còn che giấu. A, thật là không biết trời cao đất rộng. Tôn Ngộ Không đáy mắt chỗ sâu, lau một cái kim mang đột nhiên co rút lại. Bật mạ ôn, lại là tiếng xưng hô này. Hắn thật muốn một cái tát phiến ở nơi này trương dầu mỡ mặt béo bên trên, nhìn một chút có thể hay không đem về điểm kia mùi rượu cấp phiến đi ra ngoài. Mới vừa rồi còn nâng ly cả chén, mở miệng một tiếng hầu ca gọi được thân thiết. Rượu này ý vừa lên đầu, quan uy cùng ngạo khí tận trong xương tủy chậm liền rốt cuộc không giấu được. Thiên Đồng Nguyên Soái hoàn toàn không có nhận ra được Tôn Ngộ Không tâm tình biến hóa vi diệu, vẫn cơ trong tay gần như thấy đáy bạch ngọc đầu rượu, bày ra Nguyên Soái dáng vẻ, bắt đầu vấn thoại. Buồn Soái hôm nay liền dạy ngươi cánh ngoan. Đừng xem ngày này sông ngoài mặt chẳng qua là sóng cuộn chiều dâng, muôn hình vạn trạng. Trong đó khủng bố, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Hắn đưa ngón tay ra, xa xa điểm hướng kia phiến ngân hà, giọng điệu trở nên nghiêm trọng. Thiên Hà nước chính là Chu Thiên Tinh Đấu Tinh Hoa cùng Cửu Thiên Vạn Thủy Chi Tinh Phách ngừng tụ mà thành. Ngươi có biết đây là khái niệm gì? Nói như thế, một giọt nước, chỉ một giọt, liền có vạn quân nặng, ném tới hạ giới, đủ để áp sập một toàn núi nhỏ. Trước mắt ngươi, không phải sông, là nguyên một phiến từ triệu triệu dãy núi tạo thành thiên chi mênh mông. Này áp lực nước chi khủng bố, hàn khí chi thấu xương, phi đại la kim tiên bất hủ thân thể, căn bản là không có cách chịu đựng. Tầm thường thái ớt kim tiên, chỉ cần dám bước vào trong đó, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị kia không chỗ nào không có mặt trọng áp nghiền thành nhỏ bé nhất phấn vụn, liền xương vụn cũng sẽ không còn lại. Đồng thời, kia xuất xứ từ thái âm tinh hạch hàn khí, sẽ trong nháy mắt đóng băng nguyên thần của ngươi, để ngươi liền trốn chui cơ hội cũng không có, trực tiếp hóa thành một tôn vĩnh hằng tượng đá. Coi như ngươi cái này đầu khỉ dị chủng trời sinh, thân sắc mạnh mẽ một ít, cũng tuyệt đối gánh không được. Đừng có nằm động, quá nguy hiểm. Thiên Đồng Nguyên Soái sâu trong lòng trong cảm thấy, bản thân đây là đang lòng tốt khuyến cáo. Ở hắn trong ấn tượng, con khỉ này bất quá là ỷ vào thân sắc cường hãn, mới có thể ở thập tuyệt trận cái loại địa phương đó ra vẻ ta đây. Căng hết cỡ, cũng chính là cái kim tiên tột cùng tu vi. Kim tiên tu vi, thiến thiên hạ. Đó không phải là muốn chết, đó là tinh khiết hẳn phải chết, liền luân hồi cũng không vào được cái chủng loại kia. Tôn Ngộ Không nghe Thiên Đồng Nguyên Soái miêu tả, chẳng những không có nửa phần sợ hãi, ngược lại trong lòng đoàn kia lửa đốt được vững hơn. Trong cơ thể hắn huyết dịch ở chảy xiết, mỗi một cái tế bào đều ở đây khát vọng cái loại đó cực hạn áp lực cùng rèn luyện. Ngươi chẳng lẽ là ở hù dọa ta đây lão tôn? Hắn giả bộ không tin, khoe miệng phẩy một cái, mang theo 7 phần gây hấn 3 phần không thèm, phép khích tướng tiện tay nắm lấy. Ta đây lão tôn bây giờ cũng đã tu tới thái ớt kim tiên cảnh, vóc người này bản tự hỏi cũng còn chấp nhận được, cũng không tin liền kia tít ngoài rìa địa phương cũng đợi không được chốc lát. Hù dọa ngươi? Thiên Đồng Nguyên Soái vốn là say dâng trào, bị Tôn Ngộ Không cái này nghi ngờ ánh mắt cùng khinh bạc giọng điệu một kích, về điểm kia còn giữ lại không có mấy lý trí nhất thời bị rượu cồn cùng lửa giận hoàn toàn đốt. Hắn đột nhiên từ trên ngọc thạch đứng lên, tu bịch thân thể lại cũng mang theo một trận kinh phong. Hắn chỉ sóng cả quần quận thiên hà, nước miếng văng tung tóe mà quát, buồn xoáy chấn thủ thiên hà mấy trăm năm, nơi này mỗi một giọt nước cũng so ngươi con khỉ này trên người lông còn quen. Ta sẽ lừa ngươi. Ngươi cái này không biết sống chết con khỉ, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Không có đỉnh cấp hộ thân chí bảo, đi vào chính là thần hồn câu diệt kết quả. Ngươi làm đây là ngươi Hoa Quả Sơn đầu kia danh nước nhỏ sao? Thiên Đồng Nguyên Soái nói đỏ mặt tiếng hai, nhưng hắn nói được nửa câu, thanh âm lại ngừng lại. Ừm. Vân vân. Cặp kia mê ly mắt say chợt híp thành một đường may, say mang đến hỗn độn cảm giác rút đi mấy phần, thay vào đó chính là một loại kinh nghi. Hắn lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Tôn Ngộ Không, phản phất là lần đầu tiên nhận biết con khỉ này. Ngữ khí của hắn từ mới vừa rồi nổi khủng, chuyển thành một loại khó có thể tin run rẩy. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi là Thái Ất Tu Vi, ngươi lúc nào thì đột phá Thái Ất Kim Tiên? Vâng. Những lời này như cùng một đạo cựu tiên thần lôi hung hăng bổ vào Thiên Đồng Nguyên Soái trong đầu, đem hắn say trong nháy mắt làm tỉnh lại 7-8 phần. Hắn rõ ràng nhớ trước đây không lâu, vô luận là ở Hoa Quả Sơn mới gặp bỡ, hay là sau đó tại thập tuyệt trận bên trong, con khỉ này rõ ràng vẫn chỉ là huyền tiên, kim tiên tiêu chuẩn. Vừa mới qua đi bao lâu? Tính tới tính lui, thượng tiên làm quan mới thời gian vài ngày, làm sao lại Thái Ất? Từ kim tiên đến Thái Ất kim tiên, đó là một đạo lệch trời. Vô số thiên tư chắc tuyệt hạng người, cuối cùng vạn năm khổ tu đều chưa hẳn có thể vượt qua. Con khỉ này là ăn thiên tài địa bảo gì? Vẫn phải là vị kia thánh nhân quản đính. Cái này tốc độ tu luyện, đơn giản là nghe rợn cả người. Lật đổ hắn đối với tu hành toàn bộ nhận biết. Tôn Ngộ Không xem hắn bộ kia như thấy quỷ nét mặt, trong lòng cười thầm. Hắn cười hắc hắc, đã không ngay mặt thừa nhận, cũng không mở miệng phủ nhận, chẳng qua là dùng hành động thúc dụng. Cắt, ngươi chớ xía vào ta đây lão tôn bây giờ là tu vi gì? Ngươi liền cấp câu thống quái lời, có dám hay không mở nho nhỏ miệng cống, để cho ta đây lão tôn đi xuống thử một chút sâu cạn. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thiên Đồng Nguyên Soái. Nếu ta đây lão tôn có thể ở bên trong chống nổi chốc lát, liền coi như ngươi thua. Sau này thấy ta đây lão tôn, được khách khí, đừng hơi một tí liền lấy lời đâm người. Càng không cho thêm ta đây lão tôn bảy người cái này thiên hà thủy sư nguyên soái bộ dạng chênh choẹt. Thiên đồng nguyên soái đại não, giờ phút này đang đứng ở tu vi khiếp sợ và còn sót lại hơi rượu đồng thời đánh vào dưới. Hắn một phương diện cảm thấy tôn ngộ không vậy hoang đường tuyệt luân, mặt khác, đối phương kia đoán chắc thần thái lại để cho hắn sinh lòng nghi ngờ. Hơn nữa tôn ngộ không lần này không chút khách khí khách tướng, hắn muốn là tính tình hỏa bạo hoàn toàn không để ép được. Đầu óc nóng lên, cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ sâu xa trong đó các loại không hợp với lẽ thường chỗ, một cỗ tà hỏa xông thẳng thiên linh cái. Tốt ngươi cái gan to hơn trời quá khỉ. Thiên đồng nguyên soái cắn răng, gan từng chữ nói, trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Đây là chính ngươi muốn chết, đừng trách bổn soái không có nhắc nhở ngươi. Bổn soái cái này cho ngươi lái một đạo nhỏ miệng ống. Ta cũng muốn tận mắt nhìn, ngươi cái này khỉ miệng có thể cứng rắn đến khi nào. Đến lúc đó bị đè bẹp hạ, cũng đừng kêu cha gọi mẹ địa cầu bổn soái cứu ngươi. Dứt tiếng, hắn lắc la lắc lư, mang theo vài phần giận dỗi ý vị, đi tới bờ sông một chỗ không hề bắt mắt chút nào màu đen đá ngầm cạnh. Thiên đồng nguyên soái hít sâu một hơi, đầy đà bàn tay bấm ra một cái huyền ảo pháp quyết, hướng về phía đá ngầm đột nhiên đánh tới. Vâng. Một tiếng lột ngạt tiếng vang lớn từ dưới nước truyền tới. Chỉ thấy kia đá ngầm phía trước thiên hà nước, phản phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ thao túng, hoàn toàn chậm rãi hướng hai bên tách ra. Một cái chỉ có thể chứa một người thông qua u thâm cửa động, xuất hiện ở trước mắt. Cửa động đen nhánh, sâu không thấy đáy, phản phất là đi thông chín đũ địa ngục lối vào. Đang ở cửa động tạo thành một sát na, một cỗ so bên ngoài kinh khủng gấp 10 lần, gấp trăm lần nặng nghề áp lực cùng lạnh lẽo thấu xương, giống như hồng thủy vỡ đê tuôn trào ra. Không gian trung quanh ở nơi này cỗ lực lượng đánh vào hạ, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Tia sáng trải qua lúc cũng phát sinh mắt trần có thể thấy hơi bặm mẻo. Vào đi thôi. Bổn soái ngược lại muốn xem ngươi cái này bật mã ôn có thể chống nổi mấy hơi. Thiên đồng nguyên soái mang theo xem kịch vui nét mặt, hướng về phía tôn ngộ không hô. Hắn căn bản không tin con khỉ này có thể gánh vác được. Tôn ngộ không đứng ở trước động, con mắt màu vàng nóng trong chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dấy lên hai luồng nóng bỏng ngọn lửa chiến tranh. Huyền nguyên không thủy cờ, cái này tiên thiên ngũ phương cờ một trong vô thượng chí bảo, chính là hắn dám đối mặt thiên hà bản nguyên lớn nhất lòng tin. Đa tạ nguyên soái hành này cánh cửa tiện lợi. Tôn ngộ không cất tiếng cười dài, âm thanh chấn khắp nơi, lại không nửa phần chần chờ. Vâng. Chương 38, thiên hà tôi thể, nhất nguyên trọng thủy châu. Phần 1 phần 2, chương 38, thiên hà tôi thể, nhất nguyên trọng thủy châu. Phần 1 phần 2, quanh thân kim quang đột nhiên bùng nổ, hộ thân thần thông trong nháy mắt trải rộng bên ngoài thân. Thân hình hắn đã hóa thành một đạo dạng rỡ lưu quang, ở thiên bồng kinh ngạc nhìn soi mói, ngang nhiên đụng vào kia u thâm cửa động. Ai? Người cái này chết con khỉ, thế nào như vậy gấp gáp? Dưới thiên đồng nguyên soái ý thức đưa tay đi bắt, trong miệng mắng to, đầu ngón tay lại chỉ chạm được một luồng vỡ vụn kim quang. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, con khỉ này hoàn toàn quả quyết đến mức độ này, liền một câu hình thức cũng không nhiều nói bảo là bảo. Thiên hà nội bộ, tôn ngộ không xông vào lối đi sát na, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Không có thanh âm, không có ánh sáng, chỉ có vô cùng vô tận đè ép. Đó là triệu triệu quân thần lực, từ bốn phương tám hướng, từ mỗi một cái nước hạt nhỏ trong, hung hăng đè ép mà tới. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, đều ở đây phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Cổ lực lượng này bá đạo tuyệt luân, đủ để ở một phần vạn sát na, đem một tôn tầm thường thái ớt kim tiên kể cả này nguyên thần hoàn toàn nghiền thành phấn vụ. Cùng lúc đó, một cô âm hàn đến mức tận cùng khí đông, vô cùng bất nhập địa chạy vào. Nó cũng không phải là tác dụng với thân xác, mà là đâm thẳng thần hồn bản nguyên. Thần hồn đều ở đây kia cực hạn âm hàn trong hơi run rẩy, suy nghĩ vận chuyển cũng trở nên ngắc ngứ, chậm lại. Cứ thật, quả nhiên lợi hại. Cái này thiên đồng cũng không gạt ta đây lao tôn, tầm thường thái ớt kim tiên đi vào, tất nhiên bị hại nặng nề. Tôn nộ không thần hồn kịch chấn, trong nháy mắt từ kia cổ đóng băng cảm giác trong tránh thoát, trong lòng chiến ý không giảm mà lại tăng. Hắn không dám chậm trễ chút nào, đem bát cửu huyền công thúc dục đến cực hạn. Ùng ùng, trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra sông suối dâng trào vậy tiếng băng lớn, hóa thành một tòa cháy rừng rực lò lửa, đem kia xâm nhập trong cơ thể thấu xương lạnh lẽo toàn bộ đốt cháy, xua tan. Nhưng đây chỉ là một chân chính mấu chốt, là ở đỉnh đầu hắn trên, kia một đạo như ẩn như hiện đen tuyển sắc lá cờ nhỏ hư ảnh. Huyền nguyên không thủy cờ. Lá cờ nhỏ khẽ đung đưa, từng vòng đen tuyển sắc thủy quang rung động vậy nhộn nhạo lên. Kia thủy quang nhìn như nhu nhược, lại hàm chứa nắm giữ vạn thủy bản nguyên trí cao phát tác. Vung xuống sát na, liền tạo thành một đạo vô hình vòng xoáy khổng lồ, đem kia đủ để nghiền nát sao trời khủng bố áp lực nước hướng hai bên điên cuồng gạt ra, phân lưu. Tác dụng ở tôn ngộ không bản thể trên áp lực, trong khoảnh khắc bị tan mất 7 phần còn nhiều hơn. Dù là như vậy, còn sót lại áp lực vẫn nặng nề như cũ đến đáng sợ. Hắn cả người khớp xương phát ra ken két nổ vang, mỗi một bộ sợi cơ nhục cũng căng thẳng đến cực hạn, phản phất sau một khắc sẽ phải hoàn toàn xé toạc. Nhưng cỗ này đau nhức đã rơi vào hắn kim cương bất hoại thân thể cực hạn chịu đựng bên trong. Ha ha ha. Thông quái, quả thật thông quái. Ai nói ta đây lão tôn không có trí bảo hộ thân? Thật coi ta đây là cái sơn giã trong đụng tới quỷ mèo khỉ đá, trừ cây gậy trắng tay. Tôn nộ không ở trong lòng phát ra không thèm cười rú lên. Những thứ kia thần tiên cao cao tại thượng, coi thường mình xuất thân. Chuyện tiểu lâm, đó là bản thân lười cùng bọn họ những người này khoe khoang. Nếu không lấy ra mấy món bảo bối tới, sợ không phải muốn hù dọa rơi cằm của bọn họ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, ngày này sông bản nguyên trong, không chỉ là áp lực cùng rét căm căm, ẩn chứa trong đó là tinh thuần đến không cách nào tưởng tượng tiên thiên thủy tinh cùng chu thiên tinh thần lực. Những lực lượng này đang theo kinh khủng kia áp lực hóa thành triệu triệu trôi vô hình miệng truy nhỏ. Bọn nó ở gõ, ở chui luyện. điên cuồng đánh hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây gân cốt, mỗi một điều kinh lạc. Thống khổ, khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Nhưng thống khổ sau lưng là lột xác vậy cường hóa cùng nhanh chóng tăng lên. Hắn thậm chí có thể nghe đến bản thân thân xác chỗ sâu kia nhảy cơn hoan hô khát vọng. Cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại, phải mau sớm hấp thu nước này nguyên lực, rèn luyện ta đây cái này không xấu thân. Tôn Ngộ Không trong mắt chiến ý càng thêm nóng cháy. Hắn không còn thỏa mãn với chỉ dừng lại ở lối đi cửa vào. Hắn hai chân đột nhiên đạp một cái, chống đỡ vậy có thể để cho Thái Ức Kim Tiên lùi bước khủng bố áp lực, gắng sức hướng về kia áp lực lớn hơn, thủy nguyên càng tinh thuần lối đi chỗ sâu, một thốn địa bơi đi. Cửa động ra, Thiên Đồng Nguyên xoáy trên mặt men say cùng hài hước, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Hắn hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm cái đó sâu thẳm không thấy đáy cửa động. Hắn đang đợi, chờ đợi Tôn Ngộ Không chật vật không chịu nổi địa trốn ra được, hoặc là trực tiếp bị đè dẹp. Vậy mà, một hơi thở, hai hơi, mười hơi, trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua. U thâm cửa động bên trong, tĩnh mịch một mảnh, liền một tơ một hào động tĩnh cũng không có chuyển tới. Không, không thể nào. Thật để cho hắn cấp gánh bác. Thiên Đồng Nguyên xoáy trên mặt vẻ kinh sợ cũng không còn cách nào che giấu, say vào giờ khắc này hoàn toàn tỉnh đấu, hóa thành trên sống lưng một cỗ khí lạnh. Con khỉ này thân xác hoàn toàn cường hãn đến mức độ này, hắn lại chết chờ giây lát, bên trong vẫn vậy không có chút nào tiếng thở. Lần này Thiên Đồng Nguyên xoáy là thật luống cuống. Một loại dự cảm bất tường xuất hiện trong lòng, để cho hắn chán dịn ra miệng mồ hôi lạnh. Bật Ma Ôn, Tôn con khỉ, ngươi còn sống không? Hắn đứng không vững nữa, nóng nảy địa đi qua đi lại, hướng cửa động khàn cả giọng địa hô to. Không chống nổi liền vội vàng cấp ta đây cút ra đây. Chớ có ở bên trong khoe anh hùng, gượng chống cái gì kinh a? Tiếng kêu tại trống trải đáy sông vang vọng, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Thiên Đồng Nguyên xoáy tâm, từng điểm trầm xuống, hồi ý giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Con khỉ này, nên sẽ không thật chết ở bên trong đi. Cái ý niệm này vừa nô ra, Thiên Đồng Nguyên xoáy sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Con khỉ này nếu là thật chết ở bên trong, Ngọc Đế truy xét xuống, bản thân tự tiện mở ra thiên hà miệng cống, đưa đến đối phương vẫn lạc, cái này tội lỗi nhưng lớn lắm. Đến lúc đó, chính là sư phụ của mình ra mặt, sợ rằng cũng không gánh nổi bản thân. Đáng chết, đáng chết. Con khỉ này làm sao lại như vậy tà tính? Hắn làm sao dám a? Thiên Đồng Nguyên xoáy gấp đến độ xoay quanh, mồ hôi hột theo hắn mặt phì nộn gò má lan xuống. Hắn có như vậy trong nháy mắt, thậm chí nghĩ vọt vào nhìn một chút tình huống. Nhưng cái ý niệm này mới vừa dâng lên, liền bị chính hắn bóp tắt. Đùa gì thế? Hắn một cái kim tiên, thân xác cường độ kém xa kia biến thái con khỉ, bước vào kia miệng cống nửa bước, kết quả chỉ có một, bị trong nháy mắt ép thành một bãi thịt nát. Kia thuần túy là tự tìm đường chết. Đang ở Thiên Đồng nóng này lúc, thân ở với thiên hà chỗ sâu Tôn Ngộ Không, đang trải qua lột xác vậy biến hóa. Vô cùng vô tận thiên hà trọng áp cùng sao trời tinh hoa, hóa thành thế gian cuồng bạo nhất thác lũ, cọ rửa hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một phần xương thủy. Cái này đã phi rèn luyện, mà là hủy diệt tính nguyên ép. Đổi thành bất kỳ một cái nào Thái Ức Kim Tiên, tại bậc này thần vị dưới, tiên thể đã sớm hóa thành phấn vụn, nguyên thần cũng phải bị ma diệt thành hư vô. Nhưng Tôn Ngộ Không thân xác, chính là Bát Cửu Huyền Công đúc tạo vô thượng thần thể. Càng là cực hạn áp lực, càng có thể kích thích này ẩn giấu vô thượng thần tính. Công pháp không còn là lưu chuyển khắp kinh mạch, mà là trực tiếp từ hắn mỗi một cái tế bào, mỗi một viên giọt máu trong bắn ra, thiêu đốt. Oeng! Một đạo không tiếng động tiếng vang lớn, ở thần hồn của hắn bản nguyên chỗ sâu nổ tung. Tầng kia trói buộc hắn, từ Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ liền tồn tại vô hình tường chắn, ứng tiếng mà nát. Một cỗ xa so với lúc trước bàng bạc gấp 10 lần khí tức, từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, lại ngày này sông chỗ sâu cứng rắn xé ra một mảnh khu vực chân không. Chương 38, Thiên Hà Tôi Thể, Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu. Phần 2, chương 38, Thiên Hà Tôi Thể, Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu. Phần 2, hơi thở của hắn đột nhiên tăng gọn, chính thức bước vào trong Thái Ức Kim Tiên kỳ. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Đột phá thế đầu không có suy giảm chút nào, ngược lại nhân sông phá tường chắn mà càng thêm hung mãnh, hướng Thái Ức hậu kỳ cảnh giới vững bước đẩy tới. Thân xác lột xác, càng là đã tới một cái bay vọt về chất. Da thịt của hắn không còn là kim thạch chi kiền, mà bày biện ra một loại ôn nhuận như ngọc sáng bóng, vầng sáng nội liễm, lại hàm chứa vạn pháp bất xâm, bền chắc không thể gây đạo vận. Nếu là nội thị, liền có thể nhìn thấy hắn xương cốt, mỗi một cây cũng hóa thành màu vàng nhạt, trên đó rậm rạp chẳng chịt địa lạc cấn huyền ảo phồn phục trước thiên đạo văn. Những thứ kia đạo văn cũng không phải là ngày mốt tu luyện mà thành, mà là huyết mạch cùng công pháp giao dung, tự đi diễn hóa sinh thành. Huyết dịch của hắn không còn là đơn thuần đỏ ngầu, mà là mang theo điểm một cái mảnh vàng vụn. Mỗi một lần lưu động, cũng phát ra đại giang đại hà chạy trồn gầm thét mênh mông thanh âm, chấn động đến quanh mình nước sông đều ở đây run rẩy. Bát Cửu Huyền Công dù chưa hoàn toàn viên mãn, nhưng cũng đạt tới một cái độ cao hoàn toàn mới. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết thân sát thành thánh, kim cương bất hoại vô thượng cảnh giới, chỉ kém cuối cùng kia bước chạm bóng cuối cùng. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn sinh ra một loại tuyệt đối tự tin. Chính là bây giờ thân thể của hắn, hậu thiên linh bảo khó thương chút nào. Phi tiên tiên linh bảo, không thể phá bỡ. Thống quái, thật là thống quái. Tôn Ngộ Không nắm chặt hai quả đấm, cảm thụ kia cổ sức bùng nổ lực lượng ở toàn thân trong dân trào, trong lòng sung sướng lâm ly. Ngày này sông, đơn giản chính là vì hắn đo ni đóng dậy luyện thể thánh địa. Đang ở hắn cảm giác thân sắc cường hóa sắp đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn, chuẩn bị rời đi mảnh này tạo hóa nơi lúc. Hắn cặp kia kim tình hỏa nhãn quẹt mắt, chợt liếc thấy phía dưới đen nhánh lòng sông chỗ sâu. Nơi đó, tựa hồ có 12 đạo cực kỳ yếu ớt, lại lộ ra một cỗ nặng dị thường cảm giác cú quang, đang sáng tắt lấp lóe. Ừm, đó là cái gì? Hắn thần niệm động một cái. ở nơi này ngay cả tia sáng cũng có thể đập vụ đáy sông, lại còn có vật có thể phát ra con tới. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng trở về ý niệm, chống đỡ kia đủ để ép vỡ dây núi khủng bố trong áp, thúc giục pháp lực, chậm rãi xuống phía dưới lần đi. Mỗi lần hàng một thốn, thêm bại trên người sức nặng liền hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Càng đến gần, kia 12 đạo u quang liền càng là rõ ràng. Đồng thời, kia cổ làm người trong lòng phát độ nặng nề cảm giác cũng càng phát ra khủng bố. Thậm chí ngay cả đỉnh đầu hắn trôi lơ lửng huyền nguyên không thủy cờ, cũng cảm nhận được một tia áp lực. Rốt cuộc, hắn thấy rõ, ở lòng sông chỗ sâu nhất bùn đen trong, lặng lặng địa nằm ngửa 12 hạt châu. Mỗi một viên đều có lớn chừng trái nhãn, toàn thân đen nhánh, nhưng lại không phải thuần bí đen, đó là một loại có thể cắn nuốt hết thảy tia sáng cùng thần niệm hư vô chi sắc. Bọn nó cứ như vậy lặng lặng địa nằm ở nơi đó, phản phất tuyên cổ bĩnh tồn. Mỗi một hạt châu cũng tản ra một loại để cho thái ớt kim tiên cũng rung động nặng nề đạo vận. Tôn Ngộ Không kim tình hỏa nhãn xuyên thấu mặt ngoài giống, mơ hồ có thể thấy được, mỗi một viên đen nhánh hạt châu nội bộ cũng phản phất áp xúc một mảnh vô biên vô hạn hải dương mênh mông. Đây là Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu. Tôn Ngộ Không trong đầu ầm ầm vừa vang lên, đầu tiên là ngắn ngủi lờ đẫn, ngay sau đó một cỗ mừng như điên làn sóng đột nhiên xông lên óc, để cho hắn cả người lông khỉ cũng nổ. Nhất Nguyên Trọng Thủy, đây chính là trong truyền thuyết vạn thủy chi tinh, tiên thiên chân thủy một trong. Một dọn liền có vạn quân nặng, có thể ép sụp núi sông, nhưng lấp đầy giang hải, mà có thể đem Nhất Nguyên Trọng Thủy loại này thân vật cứng rắn ngưng luyện thành châu. Điều này cần bực nào tháng năm dài đằng đẵng, bực nào hà khắc cơ duyên. Cái này 12 hạt châu, mỗi một viên đều là hậu thiên linh bảo trong cực phẩm. Này đơn nhất uy lực cũng không dưới với một món đỉnh cấp công kích pháp bảo. Kinh khủng hơn chính là, cái này 12 hạt châu khí tức với nhau móc ngặc, đạo vận tương thông, liền thành một khối. Cái này nghiễm nhiên là một bộ đầy đủ đồng bộ pháp bảo. 12 viên cực phẩm hậu thiên linh bảo tạo thành một bộ pháp bảo, này giá trị, này uy năng đã vượt rất xa tầm thường hạ phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí có thể so với một ít hiếm thấy trung phẩm tiên thiên linh bảo. Ha ha ha, ta đây lão tôn bất khí, thật là người tiên. Hắn kềm nén không được nữa nội tâm kích động, cất tiếng cười to, chẳng qua là tiếng cười bị nước sông trở cách, chỉ có thể hóa thành liên tiếp bất khí. Tôi cá thể còn có thể nhặt được một bộ bà bối. Thiên Bồng, Thiên Bồng thật là ta đây lão tôn phúc tinh là đây. Trong lòng hắn đối Thiên Bồng nguyên soái cuối cùng một tia ngăn cách, cũng ở đây giờ phút này tan thành mây khói. Loại này cơ duyên, nếu không phải Thiên Bồng dẫn hắn tới, há có thể lấy được. Hắn không chút do dự, há có thấy báo vật ở phía trước mà không thu lấy đạo lý. Vậy đơn giản là thiên địa bất dung, phí của trời. Lập tức giữa, Tôn Ngộ Không đem trong cơ thể tăng vọt pháp lực điên cuồng rót vào Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Bảo kỳ hào quang tỏa sáng, một đạo màu thủy lam thần quang rũ xuống, cuốn về phía kia 12 hạt châu. Ông đang ở thần quang chạm đến hạt châu trong nháy mắt, một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố sức nặng theo thần quang truyền mà tới. Huyền Nguyên Không Thủy Cờ đột nhiên trầm xuống, suýt nữa từ Tôn Ngộ Không trong tay tung thoát. Tôn Ngộ Không hai cánh tay nổi gân xanh, dưới chân đột nhiên đạp một cái, cứng rắn ở cứng như thần thiết trên lòng sông, dẫm ra hai cái dấu chân thật sâu. Lên. Hắn chợt quát một tiếng, thần ma vậy thân sắc lực lượng cùng tiên nguyên pháp lực đồng thời bùng nổ. Kia 12 viên trầm trọng vô cùng hạt châu, rốt cuộc bị thần quang chậm rãi cuốn lên, hướng hắn bay tới. Hạt châu vào tay. Mặc dù có Huyền Nguyên Không Thủy Cờ chia sẻ phần lớn sức nặng, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác cánh tay đột nhiên xuống phía dưới một rơi. Cái này 12 viên nho nhỏ hạt châu, hoàn toàn so một tòa thái cổ thần sơn còn trầm trọng hơn. Có thể thấy được này phân lượng chi khủng bố. Được như thế cho bảo, Tôn Ngộ Không hài lòng, đã không còn chốc lát dừng lại. Hắn cất xong bảo châu, vận chuyển toàn lực, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo đi ngược dòng nước màu vàng thần tiễn, hướng về đường tới nhanh chóng trở về. Bá, một đạo kim quang từ ngày đó sông miệng cống chỗ bắn ra, phá vỡ mặt nước, vững vàng rơi vào trên bờ. Rõ ràng là thần thái sáng láng, khí tức so đi vào trước sâu không lường được không chỉ gấp 10 lần Tôn Ngộ Không. Canh giữ ở bên ngoài Thiên Bồng Nguyên Soái đã sớm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ở bên bờ đi qua đi lại. Giờ phút này thấy kia quen thuộc kim quang phát ra, thấy được Tôn Ngộ Không vậy mà đủ đầu đủ đuôi địa đi ra, hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Hắn một cái bước xa xuống tới, liền muốn bắt lại Tôn Ngộ Không bả vai xem hắn có hay không cụt tay cụt chân. Người cái này con khỉ, nhưng hù chết buồn xoái. Người không sao chứ? Hắn lại nói đến một nửa, thanh âm đột nhiên cắm ở trong cổ họng. Tay của hắn dừng ở giữa không trung. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, con người đang kịch liệt co rút lại. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Tôn Ngộ Không trên người kia còn chưa hoàn toàn thu liễm, lại như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố. Trong thái ớt kim tiên kỳ. Không, cổ hơi thở này hùng hậu trình độ, thậm chí đã áp sát thái ớt hậu kỳ ngưỡng cửa. Điều này sao có thể? Lúc này mới đi vào bao lâu, càng làm cho hắn vai cả linh hồn, là Tôn Ngộ Không thân xác. Kia nhìn như ôn nhuận dưới da thịt, tản mát ra mơ hồ bảo quang, hoàn toàn để cho hắn vị này chấp trưởng thiên hà 100,000 thủy quân đại nguyên soái, cũng cảm thấy một trận xuất xứ từ sâu trong linh hồn rung động cùng uy hiếp. Chết quá khỉ, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên Đồng Nguyên Soái ngón tay gần như đâm chọt Tôn Ngộ Không chóp mũi, thanh âm nhân cực hạn khiếp sợ mà hơi phát run. Hắn con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm trước mắt con khỉ. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Bản thân trấn thủ thiên hà đã bao nhiêu năm? 500 năm? 800 năm, hay là lâu hơn. Lâu đến chính hắn cũng mau quên năm tháng trôi qua, chỉ còn dư lại ngày lại một ngày khô khan cùng trời nước sông đơn điệu tiếng sóng. Nhưng tu vi, hay là chưa từng đặt chân thái ớt kim tiên. Nhưng cái này chết con khỉ đâu? Đi vào thiên hà trong ngâm tắm rửa công phu, đã đột phá. Dựa vào cái gì? Ngày này lý ở chỗ nào? Tôn Ngộ Không đối mặt hắn chất vấn, không để ý, ngược lại nết môi cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó, hắn đưa ra lông xù bàn tay, trên người mình giống như thật địa vỗ một cái, dường như muốn phủi đi vậy căn bản không tồn tại nước sông. Động tác này tràn đầy gây hơn ý vị. Đa tạ nguyên soái thành toàn. Tôn Ngộ Không hướng về phía Thiên Đồng nguyên soái chắp tay, nụ cười rực rỡ phải có chút nước mắt. Để cho ta đây lão tôn phải lấy nhận thức thiên hà nội bộ chi huyền bí, thu được ích lợi rất nhiều. Lần này tình nghĩa, ta đây lão tôn đi xuống, vì vậy cáo tử. Dứt lời, không đợi Thiên Đồng nguyên soái có bất kỳ phản ứng, Tôn Ngộ Không thân hình đột nhiên hư hóa, một đạo kim quang nô lên, xé toạc không gian, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Tung địa kim quang, tốc độ nhanh đến chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo màu vàng kim nhàn nhạt tàn ảnh, ngay sau đó bị gió thổi tán. Thiên Đồng nguyên soái đưa ra tay còn dừng tại giữa không trung, miệng hé mở, cả người phảng phất bị làm định thân thuật. Quanh mình chỉ còn giữ lại thiên hà nước vỗ vào con đê ào ào âm thanh. Một cái, lại một cái, thời gian phảng phất vào giờ khắc này bị kéo đến thật dài. Thiên Đồng nguyên soái đầu óc từ trống rỗng đến chậm chậm bắt đầu thả về mới vừa rồi mỗi một cái hình ảnh, mỗi một chữ. Kia con khỉ nụ cười sán lạ, câu kia đa tạ nguyên soái thành toàn, câu kia thu được ích lợi rất nhiều. Mỗi một chi tiết nhỏ kết hợp lại, một cái đáng sợ ý niệm ở trong đầu hắn ầm ầm nổ tung. Ba, một tiếng vang lên. Thiên Đồng nguyên soái đột nhiên một cái tát vô vào trên bắp đùi của mình, đầy đặn mỡ một trận run rẩy. Hắn cả khuôn mặt tăng thành màu gan heo, dẫn đến tại chỗ nhảy dựng lên. Tốt ngươi cái gian trá con khỉ. Gian trá? Quá gian trá. Ngươi đã sớm quyết định chủ ý muốn đi vào thiên hạ. Ngươi tính toán bổn soái. Bộ bổn soái vậy, còn giả bộ là một bộ tội nghiệp dáng vẻ, gạt bổn soái cho ngươi lái miệng cống. Ngươi cấp bổn soái trở lại. Đem lời nói rõ ràng ra, ngươi rốt cuộc ở bên trong vớt cái gì chỗ tốt lớn. Vậy mà, trả lời hắn, chỉ có chính hắn vẫn nộ tiếng hô tại trống trải thiên hà khúc sông trong cô độc địa vang vọng, lộ ra trắng bệnh lại vô lực. Tôn Ngộ Không đã sớm mất tung ảnh. Thiên Đồng nguyên soái chống lạnh, lồng ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm địa thở hổn hển. Hắn mắng nửa ngày, mắng miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản dừng lại. Hắn xoay người, xem kia đã sớm lần nữa khép lại, kín kẽ miệng cống, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có phẫn nộ, có ghen ghét, có buồn bực. Nhiều hơn là một loại từ trong đáy lòng nhô ra hàn khí. Sợ, cái này chết con khỉ, cũng quá tà môn. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Hắn hạ thấp giọng, khẩn trương lẩm bẩm, ánh mắt lơ lửng không cố định, bắt đầu điên cuồng chuyển động đầu óc, suy tính thế nào đem hôm nay chuyện này dấu vết hoàn toàn xóa đi, làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vào thời khắc này, không có dấu hiệu nào. Một đạo thuần túy, không mang theo bất kỳ cảm tình gì bạch quang, chống rông ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình. Ánh sáng tàn đi, một cái thân mặc màu trắng tiên y, mặt mũi thân ảnh mơ hồ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Ngày nô, Ngọc Đế hầu cận. Thiên Đồng nguyên soái trái tim đột nhiên dừng lại. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Thiên Đồng nguyên soái, Ngọc Đế bệ hạ mệnh ngươi, lập tức tiến về Lăng Tiêu điện xin tội. Dứt tiếng, ngày nô bóng dáng liền hóa thành điểm một cái bạch quang, trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Chỉ để lại câu kia lạnh băng cầu dụ, ở Thiên Đồng nguyên soái bên thai lật đi lật lại bảo vệ. Xin tội. Thiên Đồng nguyên soái hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, cái gì che trời qua biển, cái gì xóa đi dấu vết, toàn bộ ý niệm đều ở đây một khắc bị đánh vỡ nát. Ngọc Đế, biết. Nhanh như vậy, ngắn ngủi tĩnh mịch sau, một cỗ không cách nào áp chế lửa giận xông thẳng lên đầu. Người mẹ nó, tức giận dưới, Thiên Đồng trực tiếp nổ thô tục, mang đến tột cùng là xa như vậy đi con khỉ, hay là cái này vô tình chuyển chỉ, chính hắn cũng chưa không rõ. Ngày nô đích thân đến, phụng Ngọc Đế khẩu dụ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đây là chuyện to như trời. Xong, Thiên Đồng nguyên soái chỉ cảm thấy trời sập. Bản thân vốn chỉ là nghĩ ở nơi này bờ sông cù nhảy một cái, vui sướng địa uống rượu hai ly, hưởng thụ một chút khó được thanh nhàn. Bây giờ được rồi, xong đời. Sớm biết cũng không nên mềm lòng, không nên bị kia chết con khỉ vài ba lời liền lừa gạt, cũng không nên để cho hắn đi vào a. Hối hận thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn, nhưng là bây giờ hối hận đã quá muộn. Chết con khỉ, lần sau không nên để cho bổn soái gặp lại ngươi. Thiên Đồng nguyên soái cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, gương mặt đen được có thể vặn xuất thủy tới. Hắn không dám chậm trễ chút nào, thu liễm lại toàn bộ tâm tình, hóa thành một đạo thần quang, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Lăng Tiêu bảo điện phương hướng bay đi. Hắn biết, tư thả yêu tiên nhập thiên hà, cái này tội danh có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng nhìn Ngọc Đế phản ứng này, lần này một bữa đánh vậy, là tuyệt đối không có chạy. Mà giờ khắc này, bao táp kẻ đầu têu Tôn Ngộ Không đã sớm trở lại trong ngự ma giám. Hắn tiện tay vung lên, mấy đạo kim quang không có vào vách tường cùng cửa sổ, bày một tầng nghiêm mật cấm chế, ngăn cách trong ngoài hết thảy dò xét. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cười hắc hắc, ngồi xếp bằng xuống. Tâm niệm vừa động, 12 viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân ô quang loẹt loẹt hạt châu, chống rông xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chính là kia nhất nguyên trọng thủy châu. Bọn nó lẳng lặng địa nằm song xoài Tôn Ngộ Không trong tay, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, lại không phản xạ bất kỳ ánh sáng, phản phất có thể cắn nuốt hết thảy. Mỗi một hạt châu cũng trầm trọng vô cùng, chỉ là nâng ở trong tay, sẽ để cho không gian chung quanh cũng sinh ra một tia như có như không vặn bèo cảm giác. Tôn Ngộ Không có thể cảm nhận được rõ ràng, ở nơi này nho nhỏ hạt châu nội bộ, hàm chứa kinh khủng bực nào, đủ để áp sập sơn nhạc tinh thuần thủy hành lực. Lực lượng kia, cùng hắn trong cơ thể pháp lực, bắt cửu huyền công tu luyện ra mạnh mẽ thân xác, sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hắn càng xem càng là ưa thích, càng nghĩ càng là vui vẻ. Miệng bắt ra, gần như muốn cười đến lỗ tai can. Cái này sóng, kiếm mỏi tay. Hắn đem một viên nước nặng châu tiến tới trước mắt, cảm thụ kia lạnh băng mà bàng bạc khí tức. Có vật này, ngày sau, ta đây lão tôn liền không cần mạo hiểm nữa tiến về thiên hà, tùy thời tùy chỗ đều có thể dẫn động trong đó nhất nguyên trọng thủy rèn luyện thân thể. Cái này tốc độ tu luyện, đâu chỉ nhanh gấp 10 lần. Khoảng cách bát cửu huyền công viên mãn, đã là không xa. Tôn Ngộ Không đem 12 viên nước nặng châu cẩn thận từng ly từng tí cất xong, trong lòng đối Thiên Đồng Nguyên Soái tràn đầy cảm kích. Thiên Đồng a Thiên Đồng, ngươi thật đúng là ta đây lão Tôn Phúc Tinh a. Chương 39, trông chừng bản đảo biên. Cựu truyền huyền công tới tay. Phần 1 phần 2, chương 39, trông chừng bản đảo biên. Cựu truyền huyền công tới tay. Phần 1 phần 2, Lăng Tiêu bảo điện trên, vàng rực 10.000 đạo, điểm lành rực rỡ. Giờ phút này, cái này vô tận uy nghiêm cùng an lành lại bị một loại lạnh băng tĩnh mịch thay thế. Ngọc Hoàng ngồi cao với trên long ỷ, trên mặt không thấy vui giận, giống như muôn đời không tan huyền băng. Ánh mắt của hắn không có nhiệt độ, xuyên thấu tầng tầng tiên vụ, đóng ở phía dưới cái đó quỷ mọt bóng dáng bên trên. Thiên Đồng, hai chữ không nặng, lại hàm chứa vô thượng thiên uy, từ trên chín tầng trời ầm ầm rơi đập. Quỳ dạp dưới đất Thiên Đồng Nguyên Soái, thân thể khôi ngô đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Ngươi thật là to gan. Ngọc Đế thanh âm đột nhiên đề cao, mỗi một chữ cũng hóa thành lôi đỉnh, trong điện nổ vang. Bỏ rơi nhiệm vụ, tự ý rời vị trí, nát rượu thiên hà bờ, này đã là trọng tội. Ngươi lại vẫn dám tự mình mở ra thiên hà miệng cống, thả kia yêu hầu xông vào thiên đỉnh trọng điện. Ngươi có biết ngày đó xông chỗ sâu, liên thông phương nào? Nếu là vì vậy đưa tới loạn gì, ngươi chỉ có một cái thiên đồng, gánh được trách nhiệm sao? Đế vương lửa giận, hóa thành thực chất uy áp, cuốn qua toàn trường. Dưới thêm bách quan, vô luận là văn thần hay là võ tướng, không khỏi túi đầu bộ dạng phục tùng, đem sự tồn tại của mình cảm giác xuống tới thấp nhất. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Vậy mà ở nơi này phiến trang nghiêm dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, không ít cùng thiên đồng riêng có hiểm khích tiên quan, ống tay áo hạ ngón tay hơi cuộn lại, khỏe miệng hết sức áp chế, nhưng vẫn là tiết lộ ra một tia khó có thể che giấu độ cong. Thống quái, thật là thống quái. Thiên đồng cái này mã phu, thường ngày ủy vào nắm giữ thiên hà thủy quân, vực nào phép lối, hôm nay rốt cục thì chọc phải rắc rối lớn. Thiên đồng nguyên xoáy trong lòng phẫn nộ muốn chết, thầm mắng tia con khỉ hại người rất nặng, nhưng ngoài miệng cũng không dám phản bác. Thần biết tội, thần tội đáng chết vạn lần, thần chẳng qua là nhất thời hồ đồ, bị tia yêu hầu lời ngon tiếng ngọt chỗ kích, cộng thêm rượu cồn cấp trên, mới đúc xuống như thế ngút trời sai lầm lớn. Cầu bệ hạ nặng nghề trách phạt. Trong lòng cũng là một phen khác quan cảnh. Mắng, biết ngay mắng bổn soái. Có bản lĩnh các ngươi đi quản quản kia không cách nào vô thiên con khỉ a. Thiên đồng nguyên soái trong lòng phẫn nộ được tím bầm, liền uống đông nhiên rượu công phu, làm sao lại thành họa lớn ngập trời. Bất quá trong lòng hắn cũng thoáng qua một tia sợ may mắn. Cũng được, cũng may chết con khỉ bình yên vô sự địa đi ra. Nếu là kia con khỉ thật ở thiên hà trong ra cái gì chuyện bất chắc, lấy bệ hạ đối kia con khỉ coi trọng chỉ sợ cũng không phải trách mắng đơn giản như vậy. Bản thân sợ không phải nếu bị tại chỗ hủy đi thân hồn, lột thần cốt. Mà thôi, nhỏ chưa bị, lớn chưa đi. Bây giờ cục diện này, bệ hạ phát tiết xong lửa giận, cấp cái nấc thang, bản thân theo lăn xuống đi cũng là phải. Nặng nghề trách phạt. Hừ, Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, cắt đứt Thiên Đồng suy nghĩ. Đương nhiên phải phạt. Truyền chấm chỉ ý, Thiên Đồng nguyên soái bỏ rơi nhiệm vụ, trượng trách 300, giáng tơi thiên hà bên mở, hối lỗi trăm năm. Nếu có lần sau nữa, tuyệt không khinh suất tha thứ. Lăn xuống đi. Dứt tiếng, Thiên Đồng Nguyên Soái cả người cũng ngơ ngác, trong đầu trống rỗng. Nấc thang, đây là nấc thang sao? Trượng trách 300, cái này thần tiên thể phách cũng phải bị đánh cái gần chết. Hối lỗi trăm năm, cái này mẹ hắn là muốn mạng của mình a. Hắn còn chưa kịp phản ứng, hai tên người khoác kim giáp, thần tình lạnh lùng thiên đình lực sĩ đã lớn bước lên trước, một trái một phải giữ lấy cánh tay của hắn. Kia kèm sắt vậy bàn tay, để cho hắn không thể động đậy. Thần, tạ bệ hạ long ân. Thiên Đồng Nguyên Soái vẻ mặt đưa đám, bị thiên đình lực sĩ mang xuống hành hình. Nặng nghề tiên giáp ở sáng bóng trên mặt đất, vạch ra một đạo tiếng vang chói tai. Trong lòng hắn đã đem kia con khỉ tổ tông 18 đời triệt triệt để địa thăm hỏi một lần lại một lần. Thiên Đồng bị kéo đi, trong điện áp suất thấp lại cũng chưa vì vậy tiêu tán. Phiền não trong lòng không giảm mà lại tăng. Con khỉ này đã thoát khỏi ban sơ nhất kỳ bản, không là xa xa vượt ra khỏi sắp sẵn quy đạo. Tu vi tiến cảnh tốc độ mau đơn giản không nói đạo lý. Bây giờ cả ngày sông loại này cấm địa cũng dám sông, không những không có chết, ngược lại khí tức càng tăng lên, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Lại để cho hắn như vậy vững vàng địa chỗ mã đi xuống, Tây Du vợ kịch lớn, còn thế nào bắt đầu? Nhất định phải cấp hắn tìm một chút chuyện làm, nhất định phải để cho hắn phạm sai lầm. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ tiên trong ban đi ra. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay phất trần, hơi cong người, thanh âm ôn hòa, nắm bắt thời cơ được vừa đúng. Kia yêu hầu, tựa hồ càng thêm không an phận. Thiên hạ chuyện, dù chưa gây thành đại họa, lại có thể thấy được này gan to hơn trời, tâm này khó dò. Lao thần cho là, ban đạo thịnh hội tổ chức sắp tới, thiên đình tịnh sự, không cho sơ thất, cần sớm làm vạn toàn an bài mới là. Lời nói này, những câu đều nói đến Ngọc Đế tâm cảm trong. Ngọc Đế trong ánh mắt hàn băng lặng lẽ hòa tan, thay vào đó chính là lau một cái thâm thúy tính toán. Hắn dương mắt nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, quân thần hai người, một cái ánh mắt giao hội, liền đã rõ ràng toàn bộ. Truyền chấp chỉ ý. Ngọc Đế thanh âm khôi phục ngày xưa uy nghiêm cùng bình tĩnh, vang dội đại điện. Bật mã Ôn Tôn Ngộ Không, gần đây với ngự mã dám chăn nuôi thiên mã, khá có công lao. Đặc biệt điều này tiến về bản đạo viên, tổng lĩnh trong vườn lớn nhỏ công việc, phụ trách trông chừng tất cả đạo tiên, thẳng đến bản đạo thịnh hội kết thúc. Cuối cùng, hắn nhấn mạnh, gan từng chữ, cần phải bảo đảm bản đạo vạn vô nhất thất. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Nguyên bản tĩnh mịch Lăng Tiêu bảo điện, trong nháy mắt bị một trận hít một hơi lạnh thanh âm cùng không nén được xôn xao trô đánh vỡ. Toàn bộ tiên quan cũng ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt viết đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Để cho một con khỉ đến trông coi bản đảo biên, đây không phải là đem một con nói ba ngày ba đêm sói hoang ném vào không có chút nào phòng bị bãi nốt cựu trong sao? Còn cần phải bảo đảm bạn vô nhất thất. Ngọc Đế bệ hạ, đây là chăm chú, hay là nói hắn hôm nay bị tức hồ đồ? Thái Bạch Kim Tinh cũng hơi hơi mở ra, nhưng vẹn vẹn là sát na. Một giây kế tiếp, hắn cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua vẫn đục tròng, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Kế này cao, thật sự là cao. Hắn lập tức không người, sâu sắc vai chào. Lão thần, tuân chỉ. Làm Ngọc Đế ngồi xuống nhất hiểu thánh tâm thứ nhất ưng khuyển Thái Bạch Kim Tinh há có thể không hiểu nước cờ này diệu dụng. Đây là muốn buộc kia con khỉ phạm phải không thể tha thứ tội lớn, tốt thuận lý thành trương đem hắn trấn áp, từ đó mở ra toàn bộ Tây Du lượng kiếp. Nói đến cũng xác thực quái dị. Lúc này mới thời gian bao lâu, con khỉ này liền đã thành Thái Ất Kim tiến cảnh. Nếu là lại do hắn ở Ngự Mã giám an an ổn ổn địa nghỉ ngơi cái 10 năm 8 năm, người này sợ không phải muốn xông thẳng Đại La Kim Tiên. Thật đến cái mức kia, Thiên Đình mong muốn nắm giữ hắn, trả giá cao coi như không phải một chút ít. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải tăng nhanh tiến độ. Vừa nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng lại không nửa phần chần chờ. Chợt, liền phân phó ngày nô đi trước tuyên chỉ đi. Lúc đó, trong Ngự Mã giám, Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thần niệm như vô số mịn sợi tơ, đang cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào lòng bàn tay Tôn kia tử hồng hồ lô cuối cùng một chỗ nằm cốt. Ông, một tiếng nhỏ nhẹ chiến minh, phản phất đại đạo sơ khai thứ nhất cái âm tiết, từ hồ lô chỗ sâu vang lên. Cuối cùng một luồng thần thức là ấn, rốt cuộc cùng cái kia đạo huyền ảo phồn phục tiên thiên thần cấm hoàn toàn giao dung. Thành. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tay cựu cựu tán hồn hồ lô không còn là vật chết, mà là hóa thành hắn cánh tay dọc theo, huyết mạch kéo dài. Tâm niệm vừa động, một cỗ đủ để cho Thái Ất Kim Tiên cũng tâm thần chập chờn khủng bố sát khí ở miệng hồ lô không ngừng phụt ra hút vào, lại bị hắn vững vàng khóa lại, chưa từng tiết lộ chút nào. Bảo bối tốt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong hồ lô kia phiến không gian hỗn độn, cùng với trong đó thanh nén, có thể tan rã nguyên thần tán hồn thần cát. Tiên tiên linh bảo, luyện hóa quả nhiên không dễ dàng. Tôn Ngộ Không thở ra một hơi thật dài, trong lồng ngực phiền muộn giết hết, một cỗ khó tả sung sướng cảm giác truyền khắp toàn thân. Chẳng qua hiện nay, cái này đại sát khí cuối cùng bước vào quỹ đạo chính. Cửu cửu tán hồn hồ lô bị ta đây lão tôn hoàn toàn luyện hóa, trong đó thần cấm, tùy tâm mà động. Bàn tay hắn khẽ đảo, hồ lô liền biến mất mất tích, đã bị thu nhập trong cơ thể. Cái loại đó tùy thời có thể điều động một món tiên tiên linh bảo cảm giác thật, để cho hắn cả người mỗi một cái lỗ chân lông cũng thoải mái giãn ra ra. Thái Ất Kim Tiên địa phận, ai có thể đón lấy một kích này? Tôn Ngộ Không đứng lên, trong phòng tàn bộ, khóe miệng ức chế không được trên đất dương. Cái này thiên đỉnh, quả nhiên không uổng công. Nguyên tưởng rằng lên trời, khắp nơi bị quản chế, tu vi tiến triển sẽ vì vậy đình trệ. Chưa từng ngờ tới, cái này thiên đỉnh nồng nặc tiên khí, cộng thêm bản thân trước tích lũy, hoàn toàn để cho thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Ta đây lão Tôn xem như có phúc chi khí a. Hắn đang tự đắc ý, trong lòng vui vẻ. Ngoài cửa một cái tiêm tế trong mang theo vài phần cố ý tiêu căng giọng, xuyên thấu cửa phòng cấm chế, rõ ràng truyền vào. Đại nhân, thiên đình có chỉ ý đến. Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, cố này ngoài ta còn ai bá đạo khí tức cũng bị hắn áp xúc trở về trong cơ thể, không lộ chút nào. Hắn chân mày nhẹ nhàng kêu một cái, ánh mắt trở nên trầm lặng yên ả đến rồi. Hắn chỉnh sửa một chút quan bảo, cất bước đi ra cửa phòng. Chỉ thấy một kẻ mặc nội quan phục sức ngày nô, tay thuận phụng một quyển ánh vàng rực rỡ pháp chỉ, mặt không thay đổi đứng ở ngoài cửa. Thấy Tôn Ngộ Không đi ra, hắn mí mắt cũng không từng mang một cái, chẳng qua là đem pháp chỉ hơi dơ cao. Bật Mã Ôn Tôn Ngộ Không tiếp chỉ. Bệ hạ có chỉ, Bật Mã Ôn gần đây tận tâm nhiệm vụ, chăn ngựa có công, chấm lòng rất an ủi. Bàn đào thịnh hội sắp tới, đặc biệt điều ngươi tiến về bàn đào viên, phụ trách trông chừng đào viên, thẳng đến thịnh hội kết thúc. Cần phải tận tâm tận lực, bảo đảm bàn đào không việc gì, không được có mất. Khâm thử. Tôn Ngộ Không túi đầu đứng yên, nghe đạo này quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa chỉ ý, trong lòng đã sớm cười lạnh một mảnh. Quả nhiên vẫn là một bộ này. Để cho một con khỉ đến trông coi thiên hạ đệ nhất đào vườn. Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi cái này tính toán dấu vết, còn có thể lại sáng rõ một chút sao? Đây quả thực không phải ám chỉ, là công khai. Là sợ bản thân không đi ăn trộm, làm trễ nải ngươi sau này bố cục đúng không? Vô số ý niệm ở Tôn Ngộ Không đáy lòng cuộn trào, nhưng hắn trên mặt không chút nào không hiện. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra một bộ cung cung kính kính nét mặt, an tâm tiếp chỉ nói, thần. Tôn Ngộ Không lĩnh chỉ tạ ơn. Nhất định tận tâm nhiệm vụ, tuyệt không phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Ngày nô tuyên xong chỉ, ý vị thâm trường nhìn Tôn Ngộ Không một cái, liền xoay người rời đi. Tôn Ngộ Không cầm thánh chỉ, trở lại bên trong phòng, cũng là cười một tiếng. Lớn kịch tình. Quả nhiên là lớn kịch tình muốn tới. Hắn đem thánh chỉ tiện tay đặt lên bàn, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này nếu có thể xuống mọn, tưởng tượng nhiều lắm phong phú. Đơn giản không dám nghĩ. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Hệ thống tưởng tượng cơ chế, cùng lần tránh nhân quả lớn nhỏ trực tiếp móc nối. Lần tránh nhân quả càng lớn, tưởng tượng thì càng phong phú được vượt quá tưởng tượng. Mà dưới mắt cái này bàn đào một chuyện, là cái gì phân lượng? Đây là Ngọc Đế tự mình ra tay, Phật môn ở phía sau thúc đẩy, toàn bộ Tây Du đại kiếp mấu chốt một vòng. Ngọc Đế tính toán hạt châu, cơ hội là sáng lấp lánh địa bày ở trước mặt mình, cũng đang chờ mình đâm đầu vào đi. Cái này nếu là bản thân lại cứ không đi ăn trộm, cứng rắn đưa cái này cũng cấp phá. Phần thưởng kia, sợ rằng đủ để cho bản thân một bước lên trời. Bàn đào. Tôn Ngộ Không cười khẩy một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần không thèm. ta đây lão tôn nhà mình liền có 3,0005 cây bản đảo. Dù không kịp thiên đỉnh 9,0005 mới 9 cực phẩm, nhưng cũng đã sớm chán ăn, ai mà thèm mấy cái kia đảo. Hệ thống tưởng thưởng, mới thật sự là bảo vật vô giá. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn phân rõ rõ ràng sở. Không có do dự chốc lát. Tôn Ngộ Không lập tức gọi ngự mã giám tiên lại, đem toàn bộ sự vụ từng cái giao tiếp rõ ràng. Sau đó, hắn lái một đoá thường vân, không có chút nào rung dài, thẳng hướng thiên đỉnh chỗ sâu kia phiến nổi tiếng tam giới bản đảo viên bay đi. Đám mây rơi xuống. Cảnh tượng trước mắt, để cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư Tôn Ngộ Không, hô hấp cũng không khỏi đến nỗi hơi chậm lại. Nơi này không có tường rào, không có biên giới. Lọt vào trong tầm mắt là vô biên vô hạn rừng đảo. Ngàn cây và cây, sáng quắc này hoa, yểu yểu này quả. Hòa hợp tiên thiên đất mục linh khí nồng nặc đến cực hạn, gần như hóa thành màu xanh nhạt đám sương, giữa khu rừng chậm chậm lưu động. Mỗi một lần hô hấp đều có tinh thuần cực kỳ linh khí tràn vào phế phủ, để cho hắn cả người tiên lực cũng bắt đầu nhảy cẫng. Trong không khí tràn ngập một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung điểm hương, câu động mỗi một cái sinh linh nguyên thủy nhất thèm ăn. Gần bên cây đảo, ước chừng 1,000 lượng trăm cây, trên cây kết bản đảo vóc dáng ít hơn, hồng tươi đáng yêu, hoa hơi quả nhỏ, đây cũng là kêu 3,0005 mới 9 đảo tiên, người phàm ăn là được thành tiên nói, thể tập thể dục nhẹ. Lại đi vào trong đi, khu vực trung ương 1,000 lượng trăm cây cây đảo, thân cảnh cầu kết, càng thêm to khỏe, phía trên kết trái cây tầng hoa cam thực, sắc màu diễm lệ, hào quang lưu chuyển, cái này là 6,0005 mới 9 linh đảo, tiên nhân ăn có thể hạ dơ phi thăng, trường sinh bất lão. Mà cốt lõi nhất chỗ, đồng dạng là 1,000 lượng trăm cây. Nơi đó cây đảo, mỗi một gốc cũng phảng phất cắm rễ ở trong hỗn độn, thân cảnh bảy biện ra tử ngọc chi sắc, trên lá cây còn có thiên nhiên đạo văn lưu chuyển. Trên cây chỗ kết bàn đảo, tử văn tương hoạch, mùi thơm nội liễm, lại đưa đến không gian xung quanh cũng hơi bằng mèo. Cái này chính là 9,0005 mới 9 đỉnh cấp bàn đảo. Người ăn liền có thể cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Đây cũng quá khí phái. Ta đây lão tôn nếu là có như vậy đạo tràng, không ngoài 10 năm, tất nhập đại la kim tiên. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không nhìn hoa cả mắt, rung động trong lòng không dứt. Hắn âm thầm chắt lưỡi. Hay là thiên đình nền tảng thâm hậu a? Không hổ là có đạo tổ ở sau lưng xác nhận tồn tại. Chương 39, trong trường bàn đảo biên. Cựu truyền huyền công tới tay. Phần 2, 2, chương 39, trong trường bàn đảo biên. Cựu truyền huyền công tới tay. Phần 2, 2, chỉ sợ từ Long Hán sơ kiếp, Vu Yêu lượng kiếp tới nay, Hồng Hoàng sau khi vỡ vụn, vô số thiên địa linh căn, kỳ chân dị bảo, cũng toàn bộ rơi vào thiên đình kho báu. Đáng chết chó đại ngộ. Tôn Ngộ Không thấy hai mắt đỏ lên, trong miệng không tự chủ tiết ra nước miếng. Kia cổ xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu bản năng, đang điên cuồng kêu gào, để cho hắn xông lên, đem những thứ kia 9,0005 tím văn bản đảo toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhưng hắn hùng mạnh thần hồn, sinh sinh địa đè xuống cảm giác kích động này. Lý trí của hắn ở nói cho hắn biết, nhịn được, nhất định phải nhịn được. Trước mắt cám dỗ lớn hơn nữa, cũng chỉ là mổ gà lấy trứng. Chân chính bảo tàng ở phía sau. Trong vườn, thổ địa công đã sớm nhận được tin tức. Hắn mang theo ban một đỉnh nón trụ mang giáp thiên đình lực sĩ đã ở vườn cửa chờ. Tiên hữu, hắn liền vội vàng cong người, nặn ra một cái cung kính nụ cười, dành trước mở miệng làm lễ ra mắt. Tiên hữu, cái này trong vườn bản đảo đều là vương mẫu nương nương mến yêu vật, càng liên quan đến trăm năm một lần bản đảo thịnh hội, liên quan thật sự là trọng đại vô cùng. Bệ hạ để ngươi tới trước trong trường, chính là to như trời ân điện cùng tín nhiệm, nhưng dù sao cũng Tôn Ngộ Không nơi nào không biết hắn muốn nói cái gì, lập tức khoát tay cắt đứt, mặt quang minh lẫm liệt. Thổ địa yên tâm, bệ hạ đem như thế trách nhiệm giao cho ta đây lão tôn, ta đây lão tôn há có thể phụ lòng thánh nhân. Tôn Ngộ Không lồng ngực vỗ bang bang vang dội, ta đây lão tôn ở chỗ này thể nhất định giữ nghiêm này vườn, tuyệt không biệt thủ. Những lời này hắn nói đến giọng nói như trung đồng, chữ chữ khanh thương, quang minh lẫm liệt phải nhường trung quanh tiên khí cũng vì đó hơi chậm lại. Thổ địa công cùng sau lưng một đám lực sĩ hoàn toàn ngơ ngác, bọn họ trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt cùng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc hoàn toàn không xoay chuyển được tới tin hay là không tin, con khỉ này chẳng lẽ là ăn lỗi thứ gì. Thổ địa công há miệng còn muốn lại dặn dò mấy câu, có thể nhìn Tôn Ngộ Không bộ kia ngươi nói thêm nữa một câu chính là không tín nhiệm ta, nét mặt lại đem lời nuốt trở vào, cuối cùng chỉ có thể khô khốc địa lại dặn dò mấy câu lời xa giao, mới mang theo đầy bụng nghi ngờ lực sĩ nhóm hầm hực rời đi. Cho đến thân ảnh của bọn họ biến mất ở mây mù chỗ sâu, Tôn Ngộ Không trên mặt kia đại nghĩa lẫm ngậm nét mặt mới trong nháy mắt sụp đổ, nên miệng lên lau một cái lạnh lùng độ cong. Án trộm, ta đây lão tôn là như vậy thì sao? Hắn cười khẩy một tiếng, trong lời nói tràn đầy không thèm. Hay là kia Ngọc Đế lao nhi quá khinh thường ta đây lão tôn? Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái, tìm một bụi xưa nhất cây bản đảo hạ, cây kia làm cầu kết, tựa như thương long chiếm cứ, nồng nặc sinh mạng tinh khí gần như hóa thành thực chất. Hắn cũng không lựa, liền nằm một cái, hai cánh tay tựa vào sau, trực tiếp tiến vào nằm ngang trạng thái. Những ngày kế tiếp bắt đầu, Tôn Ngộ Không biểu hiện đơn giản lật đổ toàn bộ bí mật quan sát người nhận biết. Hắn quả nhiên tận tâm nhiệm vụ, mỗi ngày sáng sớm, giữa trưa, hoàng hôn cũng sẽ đúng lúc đứng dậy, cẩn thận tuần tra toàn bộ bản đảo biên, từ trước vườn 1,000 lượng trăm cây, đến trong vườn 1,000 lượng trăm cây, lại đến hậu viên 1,000 lượng trăm cây, một chỗ không rơi. Những thứ kia có thể đụng tay đến, chín mùi bản đảo, tản ra đủ để cho đại la kim tiên đều nói tâm không yên mùi hương mê mất. Nhưng Tôn Ngộ Không đi qua lúc, lại là mắt nhìn thẳng, liền nhìn nhiều hứng thú cũng lười đáp. Những thứ kia cực phẩm tiên quả ở trong mắt của hắn, cùng trong khe núi quả dại tựa hồ không khác mấy. Tuần tra xong, hắn liền trở lại vườn cửa hạ, ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, hoàn toàn thật bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, vẻ mặt trang nghiêm, sống sờ sờ một cái tận trung cương vị đảo viên vệ sĩ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua. Âm thầm sử dụng pháp thuật theo dõi thổ địa công cùng lực sĩ nhóm, tâm tính trải qua một trận xe cắp treo vậy kỳ biến. Từ ban sơ nhất hắn khẳng định đang diễn trò, lập tức sẽ phải ra tay hoài nghi. Càng về sau hắn lại còn không ra tay. Con khỉ này đang dở trò quỷ gì, kinh ngạc. Lại đến cuối cùng hắn sẽ không thật sự nhìn như vậy đi xuống đi, chết lặng cùng sâu sắc không hiểu. Thổ địa công dâu đều sắp bị bản thân thu hạ đến rồi. Đây thật là con khỉ. Trong lòng hắn lật đi lật lại phạm lẩm bẩm, thế giới quan đều đứng chịu tới đánh bảo. Đối mặt nhiều như vậy cực phẩm bản đạo, lại có thể làm được lòng tĩnh như nước, không lúc đích. Phần này định lực, phần này tâm tính, đơn giản so lão phu tu hành mấy ngàn năm đạo tâm còn phải vững chắc. Không đúng a? Cái này kịch bản không đúng. Một cái lực sĩ không nhịn được truyền âm cho thổ địa công, trong giọng nói tràn đầy hoang mang. Thổ địa gia, bệ hạ cùng ý của nương nương, không phải là để cho hắn phạm sai lầm, dẫn hắn ăn trộm sao? Hắn thế nào? Hắn thế nào thật sự xem ra? Bọn họ nơi nào có thể nắm được tôn ngộ không chân thực ý tưởng? Con khỉ này nhìn như đang ngồi, tâm thần đã sớm đắm chìm trong đối một cái khác cọc lợi ích khổng lồ trong khát vọng. Sự chú ý của hắn, căn bản cũng không ở đó chút bàn đảo trên. Trong mắt của hắn, chỉ có kia hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thật tồn tại hệ thống bảng. Ổn định, nhất định phải ổn định. Tôn ngộ không tâm hồ chỗ sâu, một đạo thanh âm đang không ngừng khuyên răn bản thân, áp chế hết thể tạp niệm. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chỉ có mấy viên đảo tính là gì? Chỉ cần cầu qua khoảng thời gian này, hệ thống tưởng thưởng tới tay, đây mới thực sự là có thể nhét vào trong túi thực huệ. Đang ở hắn mới vừa tuần tra xong một vòng, lần nữa với vườn cửa quanh chân ngồi xuống lúc, một cỗ so dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng càng thêm nồng nặc linh quả mùi thơm, theo gió nhẹ quất vào mặt mà tới. Mùi thơm này phảng phất có sinh mạng, liều mạng hướng hắn thất khiếu trong chui, đưa đến trong cơ thể hắn kia xuất xứ từ hôn thê ma viên bản năng, sinh ra một tia khó có thể áp chế sao động, cổ họng thậm chí không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái. Hắn lập tức kiềm chế tâm thần, cưỡng ép đem cái này tia sao động ép xuống. Cũng liền ở trong nháy mắt này, tia trông đợi đã lâu, lạnh băng mà cơ giới hệ thống nhắc nhở âm, rốt cuộc ở trong đầu của hắn vang lên. Này âm thanh, tựa như thiên lại. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, không nhìn bản đảo cám dỗ, giữ đúng cương vị thành công lần tránh đại náo thiên cung nòng cốt nhân quả một trong. Tưởng thưởng, cựu chuyển huyền công. Vâng. Một đạo vô hình sấm sét ở hắn thần hồn chỗ sâu nổ vang. Tôn Ngộ Không hai tròng mắt đột nhiên mở ra, hai đạo dạng rỡ kim quang xuyên thủng hư không, gần như hóa thành thực chất, con ngươi chỗ sâu, vô tận phù văn màu vàng như là thác nước lưu chuyển, tăng dã, cơ cấu lại. Cựu chuyển huyền công. Bốn chữ này, mỗi một cái cũng nặng như thái cổ thần sơn, hung hăng nện ở trong đầu của hắn. Bàn cổ đại thần để lại, lấy lực chứng đạo vô thượng pháp môn. Chính là thượng cổ thời kỳ hồng hoang, xương bá đại địa vu tộc chi chấn tộc thần công. Công pháp này không tu nguyên thần, không tỉnh thiên đạo, chỉ luyện thân xác. Tu luyện đến mức tận cùng, thân xác chính là bất hủ bất diệt tiên thiên chí bảo, một quyền một cước đều có thể đánh nát nhật nguyệt tinh thần, vừa đọc động một cái, liền có thể xé toạc vô ngần hoàn vũ. Cái này mới là bát cửu huyền công chân chính bản đầy đủ, là này tối trung cực lên cấp hình thái. Cửu chuyển huyền công, lại là cửu chuyển huyền công. Ha ha ha, đáng giá. Ta đây lão tôn khoảng thời gian này nhẫn lại, thật là không lỗ. Hệ thống quả nhiên hào phóng, vừa ra tay liền đem như thế nghịch thiên pháp môn tưởng tượng xuống. Tôn Ngộ Không trong lòng, trong nháy mắt nhấc lên triệu triệu trượng sóng to gió lớn, một cỗ mừng như điên làn sóng cuốn qua toàn thân hắn, để cho hắn cả người lông khỉ cũng căn căn dựng thẳng, gần như muốn không khống chế được địa ngửa mặt lên trời thét dài, nhảy lên một cái. Hắn quá rõ môn công pháp này giá trị cùng phân lượng. Phải biết, xa xôi thời kỳ thượng cổ, vu tộc vì sao có thể hoành hành hùng hoang, xương bá đại địa, thậm chí có thể cùng chấp trưởng chu thiên tinh đấu đại trận yêu tộc thiên đỉnh ngang vai ngang bế, giết được trời long đất lở. Bằng, chính là cửa này cường hãn vô địch, bá đạo tuyệt luân cựu chuyển huyền công. Nếu không phải vu yêu hai tộc cuối cùng lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, cái này tam giới đứng đầu, thiên đình đế vị, nơi nào đến phiên bây giờ ngọc hoàng đại đế tới ngồi? Mà bản thân tu luyện bát cửu huyền công tuy nói cũng là đạo môn đứng đầu hộ pháp thần công, luận huyền diệu cũng coi như cường hãn, nhưng này nhiều hơn là chú trọng với 72 loại biến hóa cùng nhiều thần thông pháp thuật vận dụng. Ở thuần túy thân sắc lực lượng khai phá cùng chiến đấu đánh giết phương diện, cùng cửa này chuyên vì chiến đấu và hủy diệt mà sinh cửu chuyển huyền công so sánh, đơn giản chính là đom đóm thấy mặt trời. Dĩ nhiên, tu luyện bát cửu huyền công cũng không phải không có lợi. Dù sao hai người đồng nguyên, đều là đứng đầu phép luyện thể. Bản thân chỉ cần có thể trước đem bát cửu huyền công tu luyện đến viên mãn cảnh, lại chuyển tu cái này cửu chuyển huyền công căn cơ vững chắc, át sẽ là làm ít được nhiều. Thoải mái, quá sung sướng. Ha ha ha. Quả nhiên sống mòn mới có tương lai. Phần thưởng này, so ăn trộm 100.000 biên 9.0005 bản đảo cũng đáng giá. Tôn Ngộ Không cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, cố gắng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng một đôi kim tình trong, đã là thần quang trong trẻo, tràn đầy vô tận động lực cùng mong đợi. Cái gì bản đảo? Cái gì kim đan? Những thứ kia dựa vào vật ngoài thân đắp lên tu vi, nào có cái này nhắm thẳng vào lực lượng bản nguyên, gõ hỏi đại đạo trung cực trí cao pháp môn tới thực tại. Cựu truyền huyền công, chỉ riêng bốn chữ này, liền phảng phất hàm chứa khai thiên lập địa vậy nặng nề lực lượng, ở trong đầu của hắn ầm ầm vang dội. Giờ phút này, hắn nhìn lại cái này cả vườn quải mãn chi đầu tiên quả, tâm tính đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cám dỗ, ở nơi này là cái gì cám dỗ? Đây rõ ràng là hắn Tôn Ngộ Không soát lấy vững vàng tưởng thưởng vô thượng bảo địa a. Mỗi một viên bản đạo, cũng phảng phất ở đối hắn mỉm cười, không phải đang dẫn dụ hắn đoạn lạc, mà là tại khen thưởng hắn ẩn nhẫn. Hắc hắc, Ngọc Đế Lao Nhi, Vương Mẫu Nương Nương, các ngươi cũng chậm chậm chờ xem. Tôn Ngộ Không trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng là một mảnh tận trung cương vị nghiêm nghị. Nhìn ta đây lão Tôn thế nào đem cái này trông chừng bàn đảo viên nhiệm vụ cho các ngươi hoàn thành được thật xinh đẹp, dọn nước không lọt. Hắn hoàn toàn an định tâm thần, đã không còn bất kỳ tạp niệm. Tiếp theo dạo bước, tiếp tục ở rừng đảo giữa tuần tra, bước chân trầm ổn, mắt sáng như nước, cẩn thận kiểm tra mỗi một tấc đất, mỗi một phiến cành lá, nghiêm nhiên một bộ thiên đình tốt nhất công nhân viên bộ dáng. Cùng lúc đó, hắn thần niệm đã sớm chìm vào thức hải. Một thiên mênh mông như vũ trụ tinh hải vô thượng pháp môn, đang hóa thành triệu triệu phù văn màu vàng, chậm rãi triển khai. Cửu chuyển huyền công. Chỉ đợi hắn đem lúc trước đoạt được bát cửu huyền công tu luyện tới viên mãn cảnh, là được chuyện tất nhiên, nhất cử chuyển tu cửa này vô thượng huyền công, chân chính bước lên đầu kia thần cản giết thần, Phật cản giết Phật lấy lực chứng đạo con đường thông thiên. Ma thiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, không khí cũng là đè nén đáng sợ. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đứng song vai, nhìn chằm chằm trôi lơ lửng trong điện ương hạo thiên kính. Trong kính, Tôn Ngộ Không bóng dáng vô cùng rõ ràng. Hắn đang nghiêm túc vì một gốc cây đào phủi nhẹ lá bên trên bụi đất, động tác êm ái, vẻ mặt chuyên chú, phảng phất ở đối đãi một món hiếm thế chân bảo. Sau đó, hắn lại vòng quanh vườn đi một vòng, bước chân không nhanh không chậm, ánh mắt trong suốt, không có chút nào sóng lớn, lòng tĩnh như nước. Đối kia cả vườn có thể đụng tay đến 9,0005 bàn đảo, hắn hoàn toàn thật không có nhìn nhiều. Yên lặng, giống như chết yên lặng. Trong Lăng Tiêu điện, một đám tiên quan cũng không dám thở mạnh. Con kỳ này, hắn làm sao lại không ấn kịch bản tới đâu? Kịch bản không phải như vậy với ta. Ừm. Ngọc Đế chân mày vận thành một cái mắc nhíu, nguyên bản lười biếng tựa vào trên ghế thân thể, chẳng biết lúc nào đã ngồi thẳng tắp. Hắn nhìn về phía Hạo Thiên kính vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Từ ban sơ nhất nghiền ngẫm, tính toán, đến thời khắc này nghiêm trọng, thậm chí còn một kia liền chính hắn cũng không từng phát hiện kinh nghi. Trong mấy mắt, một cổ vô hình, mênh mông, chí cao vô thượng đế uy, như hồng thủy vỡ đê cuốn qua cả tòa Lăng Tiêu bảo điện. Màu vàng cột cung điện vang lên ong ong, không gian cũng nổi lên rung động. Điện hạ quần tiên chỉ cảm thấy một tòa thái cổ thần sơn đặt ở nguyên thần trên, từng cái một sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run, như muốn quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ, cái này. Vương Mẫu nghi thái vạn phương trên mặt cũng nhịn không được rồi, thanh âm khô khốc. Kịch bản đâu? Bài đâu? Cái này chết con khỉ rốt cuộc là cái gì tình huống? Nàng không nhịn được mở miệng, cố gắng vì quỷ dị này tràn diện tìm kiếm một cái giải thích hợp lý. Có phải hay không? Chúng ta làm quá mức rõ ràng. Hay là nói, có những thứ kia thổ địa, lực sĩ ở, con khỉ này trong lòng có kiêng kỵ, không dám ăn trộm. Vương Mẫu đội vàng lại bồi thêm một câu, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Ngọc Đế chậm rãi lắc đầu một cái, ánh mắt vẫn không có rời đi Hạo Thiên kính. Sáng rõ, vì dẫn con khỉ này mắc câu, để cho hắn phạm phải thiên điều, háo danh đang luôn thuận mà đem chân áp, nhét vào đi về phía Tây Đại Kiếp bàn cờ, đây chính là Dương Lưu. Là có chút sáng rõ, nhưng Tôn Ngộ Không là ai? Trước 10 vạn thiên binh thiên tướng hắn cũng không từng để ở trong mắt. Hắn biết sợ mấy cái nho nhỏ thổ địa lực sĩ. Nghĩ gì thế? Ngọc Đế đốt ngón tay im lặng đập lòng y tay vịn, phát ra ngột ngạt đốc, đốc âm thanh, mỗi một cái cũng đập vào chúng tiên trong lòng. Có phải hay không bàn đào linh khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán, không thể để cho cái này đầu khỉ hoàn toàn mê mẩn tâm trí. Hắn tự nói, rồi lập tức lật đổ. Không đúng, theo lý mà nói, 9,00059 bàn đào, này mùi trái cây đủ để xuyên thấu kết giới, chính là Đại La Kim Tiên nghe bảo, cũng biết nói thấp thỏng động, không kềm chế được. Cái này đầu khỉ bây giờ bất quá thái ớt kim tiên cảnh, lại thuộc thích ăn trái cây hầu loại, há có thể đối cái này đầy đất tuyệt đỉnh tiên coi trọng nếu không có thấy. Ngọc Đế càng muốn, trong lòng kia cổ không đúng cảm giác lại càng phát mãnh liệt. Cái này chết con khỉ, không phải trong truyền thuyết ở Hoa Quả Sơn lúc liền vô cùng thích ăn đào sao? Bây giờ đây là tình huống gì? Ở chỗ này cần chấm giả chết đâu? Một cỗ ngọn lửa vô danh, từ Ngọc Đế đáy lòng cọ địa một cái bốc lên. Tức chết chớ cũng. Chẳng lẽ ta Đường Đường Thiên Đình, tam giới chí tôn, sẽ đối với chỉ có một cái yêu hầu bó tay hết cách? Ngọc Đế phùng mang trận má, đế bào hạ thân thể nhân lửa giận mà hơi phập phồng. Cứ thật, bản thân cùng Vương Mẫu tỉ mỉ chủ tính, tự mình bố cục một màn như thế vợ kịch lớn. Kết quả đây, vai chính không mắc câu. Diễn viên thôi diễn, tiếp tục như vậy, còn thế nào đi xuống? Lại có thể tìm cái gì mới, nặng hơn lý do, tới danh chính ngôn thuận bảo chế hắn. Vương Mẫu cũng là một trận tắt tiếng. Phát sinh trước mắt từng màn, thật sự là lật đổ nàng đối kia yêu hầu nhận biết, thật làm người ta khó có thể tin. Đồng thời, Ngọc Đế trong đầu, thời là toát ra một cái hoang đường cực kỳ ý niệm. Con khỉ này, có phải hay không khiến người khác cấp đoạt xá? Nếu không giải thích như thế nào? Trước Tôn Ngộ Không kia cổ không cách nào vô thiên, đâm vỡ trời cao phách lối khí diễm đâu. An a, ngươi ngược lại an a. Châm đem mạn hán toàn tịch cũng cho ngươi đặt tới mép, ngươi liền ngửi một cái đều chẳng muốn ngửi. Từ thời khắc này, thân là tam giới chúa tể, nhìn xuống muôn đời chìm nổi Ngọc Đế, lần đầu tiên trong đời, chân chân thiết thiết cảm giác được bản thân đế uy, bị một cái hạ giới yêu hầu, dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào hiểu phương thức, cấp mạo phạm chương 40, ba xả xuất động, 6,0005 cây bản đảo. Phần 1 phần 2, chương 40, ba xả xuất động, 6,0005 cây bản đảo. Phần 1 phần 2, Lăng Tiêu bảo điện. Không khí càng thêm khẩn trương. Chúng tiên túi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, liền hô hấp cũng thả nhẹ vô cùng, như sợ đã quấy rầy trên ghế rồng vị kia lửa giận. Thất vọng. Toàn bộ tiên thần trong lòng đều hiện lên ra bốn chữ này. Cái này chết con khỉ, làm sao lại không thèm? Ngọc Đế mặt trầm như nước, ngón tay thon dài vô ý thức đập lòng y tím bầm tay vị. Đông, đông, đông. Mỗi một âm thanh cũng bao hàm thiên hiến uy nghiêm, không nặng, lại nặng chỉnh trịch điểm đệm ở điện hạ chúng tiên trong lòng, đập đến bọn họ tiên tâm rung động. Ghế phía trước, Hạo Thiên kính trôi lơ lửng. Trong kính bầm sáng lưu chuyển, hiện hiện ra hình ảnh, vẫn là con khỉ kia đầu ở bàn đảo viên ngoài cửa lớn, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, một bộ dáng vẻ trang nghiêm nhập định bộ dáng. Phản phất hắn không phải trông chừng đảo viên yêu tiên, mà là bảo vệ đạo tràng kim cương. Hắn đối kia cả vườn tiên ba kỳ chân, đối kia 3.0005, 6.0005, 9.0005 trồng chất tiến quả, chân chính làm được thì làm như không thấy. Lẽ nào lại thế? Thật là lẽ nào lại thế? Ngọc Đế rốt cuộc không cách nào lại duy trì kia vạn kiếp bất diệt đế vương tâm cảnh. Một tia màu vàng đế uy không bị khống chế tiêu tán mà ra, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện lương trụ cũng tùy theo vang lên ong ong. Cái này con khỉ, chấm đem bàn đảo viên giao cho hắn trông chừng, hắn ngược lại thật sự cho chấm nhìn lên cửa. Hắn là đã làm sao? Đối mặt 9.0005 bàn đảo có thể không lúc đích. Ngọc Đế là thật sự có chút không cách nào tưởng tượng. Đây chính là 9.0005 mới chín tử văn tương hoạch bàn đảo. Miệng bơi hạ xuống, liền có thể đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng tuổi. Tuy là đại la kim tiên, người này dị hương đều muốn động tâm, thấy này dáng vẻ cũng phải sinh ra tham nghiệm, không thể ngoại lệ. Con khỉ này, hoàn toàn quả thật không lúc đích. Một bên Vương Mẫu, Phượng Nghi Thiên Thành trên mặt cũng treo một tầng mỏng sương, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Bệ hạ bất giận. Chuyện này xác thực kỳ quặc, cái này đầu khỉ chẳng lẽ quả thật đổi tính? Nàng dừng một chút, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia sắc bén. Hay là nói, hắn nhận ra được cái gì? Vương Mẫu thứ nhất trực giác, chính là ý đồ của bọn họ bị Tôn Ngộ không nắm được. Nếu không, giải thích không thông. Ai có thể cự tuyệt một cái gần như không người trông chừng, mặc cho hắn dư thủ dư cầu bản đảo biên? Đừng nói hắn chỉ có một con ngỗ ngược khó dạy yêu hầu. Chính là cái này trong Lăng Tiêu điện, đứng hàng tiên ban quan to con nhỏ, có một cái tính một cái, ai dám vô ngực bảo đảm, bản thân có thể ở như vậy to như trời cám dỗ trước mặt, bảo vệ đạo tâm, vẫn không núp đích. Phát hiện, Ngọc Đế phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh, trong đó tràn đầy châm chọc. Coi như để cho hắn phát hiện, lại có thể thế nào? Lấy hắn kia không cách nào vô thiên khí tính, chẳng lẽ là có thể nhịn được không ăn? Chấm nhìn hắn, chính là cố ý. Cố ý cùng chấm đối nghịch. Mắt thấy bàn đảo thịnh hội cuộc sống ngày ngày gần tới. Cái này ra vợ kịch lớn trọng yếu nhất một cái diễn viên, lại sống chết không chịu lên lại, cự không phối hợp, chính là không chịu bước lên đầu kia cho hắn bày xong, trước phạm tội con đường. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều có chút nóng nảy. Như đổ Tây Du lượng kiếp, cướp lấy kia vô lượng công đức khí vận tuy là hàng đầu chuyện lớn. Nhưng thiên đình mặt mũi, tam giới chúa tể đối với cục diện tuyệt đối lực không chế, trọng yếu giống vậy. Nếu là liền chỉ là một con khỉ cũng không cầm nổi, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, thiên đình tránh không được tam giới buồn cười lớn nhất. Ở nơi này quân thần bỏ tay, không khí ngưng trệ thời khắc. Một mực túi đầu đứng ở văn thần đội ngũ phía trước, phản phất nhập định lao tăng thái bạch kim tinh, con ngươi ở rủ xuống dưới mi mắt chuyển một cái. Hán động. Bệ hạ, nương nương, lại hơi thở lôi đỉnh chi nộ. Lao thần, có lẽ có một kế. Ngọc Đế ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt quét về phía hắn, mang theo dò xét áp lực. Nói. Một chữ, ngôn xuất phát thủy, trong điện không gian cũng vì đó và mèo. Thái bạch kim tinh lại phản phất không cảm giác, vẫn vậy duy trì bộ kia cười ha hả người hiền lành bộ dáng, vuốt vuốt dưới hàm trắng bạc hàm râu. Nếu cái này đầu khỉ như vậy tận tâm nhiệm vụ, sống chết không chịu tự mình động thủ ăn trộm. Kia chúng ta không ngại giúp hắn một tay. Thái bạch kim tinh không hổ là thiên đình thứ nhất trí năng. Ngắn ngủi này thường xuyên qua lại giữa, hắn trong lồng ngực sớm đã có một cái độc kế đủ mà sinh. Như thế nào giúp? Vương Mẫu lập tức truy hỏi, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. Thái bạch kim tinh không nhanh không chậm, chậm rãi nói tới, mỗi một chữ cũng lộ ra mùi vị âm u. Yêu thú ba xà, này thể cự như sơn nhạc, này tính tham lam vô cùng, càng thích cắn nuốt thiên địa linh vật. Càng kỳ lạ chính là, này trong cơ thể tự thành một mảnh động thiên không gian, có thể thôn thiên phệ địa. Này yêu năm xưa từng xúc phạm thiên điều, bị thiên đỉnh chấn áp tại Bắc Câu Lô Châu Vạn Xà Quận. Ngay gần đây, này yêu như có hối cải ý, liên tiếp dâng biểu, muốn thần phục thiên đỉnh, nói công cho tội. Thái bạch kim tinh nói đến chỗ này, hơi dừng lại một chút, dương mắt nhìn về phía Ngọc Đế. Bệ hạ sao không mượn nước đẩy thuyền, đem này yêu thả ra, cho nó một cái nói công chuộc tội cơ hội, khiến cho tiến về bản đảo viên. Ngay vậy, Ngọc Đế đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trong hai mắt bắn ra kinh người tinh quang. Ý của ngươi là khiến kia ba xà lẹn vào bản đảo viên, trắng trợn nuốt chửng bản đảo, nhất là kia 9.0005 mới chín tử văn tương hoạch chi bảo đảo. Trong mấy mắt, Ngọc Đế liền hoàn toàn hiểu Thái Bạch Kim Tinh ý đồ. Diệu, quả nhiên là diệu a. Thái Bạch Kim Tinh thấy Ngọc Đế đã hiểu ý, liền đem thanh âm ép tới thấp hơn, dùng chỉ có chút ít mấy người có thể nghe rõ khí âm, cười nhạt nói, sau đó chúng ta là được đem cái này quả họa lớn ngập trời, hoàn toàn gài tang vật đến kia trồng chừng bản đảo viên bật mã ôn trên người. Nhân tăng đều lấy được, bằng chứng như núi. Đến lúc đó, mặc hắn như thế nào mồm mép nhanh nhẹn, xảo nôn lệnh sát, cũng khó thoát tội này. Bệ hạ là được danh chính ngôn thuận, thuận lý thành chương có thể bắt được, cái này Tây Du kiếp số thứ nhất vòng, không phải thành. Dứt tiếng, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện, nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong điện chúng tiên nghe vậy, không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Kế sách này, thật là đủ độc. Đây là dơ đuốc cầm gậy gài tang vật, là chân chuồng hãm hại. Lấy thiên đình tôn sư, tam giới người thống trị, hoàn toàn phải dùng loại này thủ đoạn hạ cấp đi vu vạ một cái nho nhỏ yêu tiên. Nhất là đứng ở võ tướng đội ngũ hàng trước Na Tra. Sau khi nghe xong, khóe miệng hắn hơi co quắp, trong lòng chỉ có một ý niệm. Thái Bạch Kim Tinh cái này lao âm hàng, quả nhiên là một bụng xấu xa, không có một cái tốt cái rắm. Tôn con khỉ lần này là xong. Na Tra thầm nghĩ trong lòng, chẳng những không có chút xíu đồng tình, ngược lại sinh ra một cố nhìn có chút hạ hê khoái ý bất quá cũng tốt, tiểu gia để ngươi phản đi xuống ngươi không phản, nhất định phải làm cái gì phiền phức thần tiên, lần này tốt đi, chờ bị người vào chỗ trên hố. Hắc hắc, thiên đình lại phải rung chuyển. Trong lòng cân nhắc chốc lát, Na Cha tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, gần như muốn không nén được vui sướng nụ cười. Rượu, thật là rượu a. Cái này chính hợp hắn ý. Ngược lại cái này thiên đình ngày trôi qua phai nhạt ra khỏi cái chim tới, nếu là kia con khỉ có thể mượn cơ hội này, đại náo một lần thiên cung, vậy nên có nhiều náo nhiệt. Lần này, bản thân tất giúp con khỉ. Cùng lúc đó, Ngọc Đế khóa chặt đế lông mày, đang nghe Thái Bạch Kim Tinh kế sách sau, căn căn răng ra. Tốt. Hay cho một lao thành nữ quốc. Kế này rất hay. Cứ làm như vậy. Ngọc Đế thanh âm ở trong điện vang vọng. Ánh mắt của hắn ngưng lại, thanh tuyến đột nhiên chuyển lệ. Lập tức truyền chấm chỉ ý, đặc xá kia nghiệt xúc ba xá trước tội, mệnh tốc độ hướng bản đảo viên làm việc, không được sai lầm. Dứt tiếng, mang theo thiên hiến luật lệ, phản phất ngôn xuất pháp tùy. Lao thần tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh có người, trắng như tuyết râu dài rủ xuống tới trước ngực, hắn không dám chậm trễ chút nào, nhận lệnh sau, thân hình chuyển một cái, liền hóa thành một đạo kim quang, cực nhanh bắn ra Lăng Tiêu bảo điện, đi trước tuyên chỉ. Kim quang xẹt qua chân trời, xuyên qua tầng tầng tiên vân. Mà kia xa xôi trong bản đảo viên, cũng là một mảnh tĩnh mịch tan lạnh. Tôn Ngộ Không đối với ngoại giới thiên đình gió nổi mây vần nhu đồ, không biết gì cả. Hắn ngồi xếp bằng ở bàn đảo viên lối vào chỗ, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm, hô hấp du trường, phảng phất đã nhập định, cùng quanh mình có cây hòa làm một thể. Đây chỉ là biểu tượng. Ở thân hồn của hắn chỗ sâu, đang tiến hành một trận tỉ mỉ nhập vi rèn luyện. 12 viên tối đen như mực hạt châu, im lặng trôi lơ lửng ở quanh người hắn, giữa lẫn nhau duy trì huyền diệu khoảng cách. Nhất nguyên trọng thủy châu, mỗi một viên cũng nặng nề được đủ để áp sập một tòa núi cao. Giờ phút này, bọn nó tản ra sâu kín ô quang, tia sáng kia thâm thúy, phảng phất có thể cắn nuốt hết thể tia sáng. Từng tia từng sợi yếu ớt lại tinh thuần cực kỳ thiên hà lực, bị từ trên 9 tầng trời dẫn dắt mà tới, hóa thành vô hình dây nhỏ, cuốn quanh ở châu thể trên. Hạt châu hơi rung động, đem bộ lực lượng này chuyển tới Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Đồng thời, trong bản đảo viên nồng nặc đến tan không ra tiên thiên đất mục linh khí, cũng bị cổ lực lượng này dẫn động, hóa thành ôn nhuận dòng nước ấm, cùng nhau tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Một chí âm chí hàn, nặng như vạn tấn. Một sinh cơ dồi dào, ân cần săn sóc và bận. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng, ở kinh mạch của hắn, xương cốt, trong máu thịt, tiến hành một trận chậm chạp mà kiên định đánh cùng dung hợp. Loại này rèn luyện phương thức, kém xa trực tiếp nhảy vào thiên hạ như vậy cuồng bạo hung hiểm, hở ra là liền có thân xác tan vỡ rủi ro. Nhưng nó chỗ tốt là ở nhuận vật không tiếng động, tế thủy trường lưu, an toàn, ổn thỏa. Đối bát cửu huyền công căn cơ củng cố, rất có ích lợi. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không khỏe miệng, vểnh lên lau một cái khó có thể ức chế độ cong. Cái này nhất nguyên trọng thủy châu, thật là bảo bối tốt. Lại hợp với cái này bản đảo viên được trời ưu ái tiên thiên đất mục linh khí, ta đây lão Tôn tốc độ tu luyện, đâu chỉ làm ít được nhiều. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân pháp thể đang một điểm một giọt mà trở nên cứng cáp hơn, càng thêm trầm ngưng. Mỗi một tấc máu thịt cũng phảng phất ẩn chứa sông suối lực. Đợi ta đây lão Tôn đem cái này bát cửu huyền công tu luyện tới viên mãn cảnh, là được nếm thử chuyển tu cái kia trong truyền thuyết cửu chuyển huyền công lấy lực chứng đạo, thân sắc thành thánh, hẳn là ngày một ngày hai. Hắn đang chìm ngâm ở tuyệt vời này mơ ước trong, tâm thần vui thích. Chợt, một cỗ yêu khí, một cỗ cực kỳ khó hiểu, nhưng lại cường đại dị thường yêu khí, không có dấu hiệu nào cọ rửa qua bốn phương thiên địa. Cổ hơi thở này tới quá nhanh, quá quỷ dị. Ông, ngoài bàn đảo viên vây phòng vệ lại trận, tạo nên một tầng nhỏ bé không thể nhận ra rung động, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Kia yêu khí hoàn toàn lặng yên không một tiếng động thẩm thấu vào. Tham lam, lạnh băng. Đây là yêu khí cho người ta thứ nhất cảm giác, đó là một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn cảm giác đói bụng, cùng với loài rắn bình thường ấm lãnh. Nhưng cái này tham lam cùng lạnh băng dưới, là không cách nào che giấu thực lực cường hãn. Thái Ức Kim Tiên tụ cùng. Này yêu lực chi hùng hồn, thậm chí đã có chỉ nửa bước vào Đại La Kim Tiên ngưỡng cửa. Loại này tồn tại, xa không phải tầm thường yêu vương có thể so sánh, đặt ở hạ giới, đủ để xương tông làm tổ, mở ra một phương yêu quốc. Ừm. Tôn Ngộ Không hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Hai đạo kim quang từ hắn đồng trong nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Con ngươi của hắn chỗ sâu, thoáng qua một tia nồng đậm kinh nghi. Phá vọng kim đồng, dung hợp hỏa nhãn kim tình bản nguyên, uy năng đã sớm không như xưa. Hơn nữa trong Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp nhìn xuyên tường thần thông, tâm mắt của hắn có thể không coi tuyệt đại đa số trận pháp cấm chế, thẳng dòm bản nguyên. Chớ nói chỉ có Thái Ức Kim Tiên, liền xem như chân chính đại là Kim Tiên ngay mặt, hắn cũng tự tin có thể thấy được mấy phần lai lịch. Cô này đột nhiên xuất hiện yêu khí, lại có thể tránh được cảm nhận của hắn. Thân niệm cùng ánh mắt đồng thời quét ra. Ở cảm nhận của hắn trong tầm mắt, một cái cực lớn đến khó có thể hình dung bóng đen, đang bản đảo viên chỗ sâu, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cực nhanh lướt qua. Bóng đen kia chỗ đi qua, cảnh tượng kinh người. Từng cây cây đảo bên trên, những thứ kia to lớn đầy đặn, vỏ trái cây chạy xuôi hòa hợp hào quang, linh khí bức người đến gần như muốn chảy ra nước bản đảo. Nhất là những thứ kia 9,000519, vỏ trái cây bên trên sinh ra màu tím đường vân, nội ẩn tương sắc hột đỉnh cấp bảo đảo. Lại như cùng bị một chương vô hình miệng khổng lồ gặm nhấm. Phim hoàn chỉnh địa biến mất không còn tăm hơi. Bóng đen kia thậm chí lười đi hái, liên đối một đoạn ngắn tươi non đảo nhánh, đều bị trực tiếp từ trên cây chụp đi. Tốc độ nhanh làm cho người kinh hãi. Thủ pháp gọn gàng tới cực điểm. Đây tuyệt đối là kẻ tái phạm. Hơn nữa còn là gây án nhiều năm lão thủ. Á đủ. Tình huống gì? Tôn Ngộ Không thấy con ngươi cũng mau trợn lồi ra, dưới mông mặt đất bị hắn kình lực dùng một cái, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Lấy ở đâu yêu quái? Lá gan này, so ta đây lão Tôn còn phải mập bên trên 3 phần không được. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, dám chạy đến thiên đỉnh trong bản đảo viên tới trộm đạo tử. Hay là dùng loại này quét sạch, không còn ngọn cỏ châu chấu thức thủ pháp. cái này chuyên nghiệp, hiệu suất cao, thô bạo thủ pháp, hoàn toàn nhìn ngây người Tôn Ngộ Không. Hắn vốn cho là mình đã coi như là gan to hơn trời, không cách nào vô thiên. Hôm nay gặp mặt, mới biết thiên ngoại hữu thiên, yêu ngoài có yêu. Cân vị này so với bản thân đơn giản thuần lương giống đứa bé. Hắn trong nháy mắt cảnh giác, toàn thân pháp lực âm thầm dâng trào. Thứ một phản ứng, đây có phải hay không lại là thiên đỉnh đám người kia làm ra tới cho mới? Mới thử dò xét, nhưng hắn cẩn thận cảm nhận kia cổ yêu khí, nhưng lại đẩy ngã cái ý nghĩ này. Cổ khí tức kia, tuyệt không phải thiên đỉnh tiên thần có thể ngụy trang. Thiên đỉnh đám kia tiên thần, làm việc mặc dù chán ghét một chút, từng cái một đạo mạo trang nghiêm, nhưng này khí tức bản chất, lại mang theo một loại thiên quy giới luật hạ bình thản cùng trật tự. Há có thể như cỗ này yêu khí bình thường, tràn đầy nguyên thủy, không còn che giấu bạo ngược cùng cắn nuốt muốn. Hơn nữa, thực lực này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Một cái thái ớt kim tiên tột cùng tuyệt thế đại yêu, chạy đến thiên đỉnh tới, liền bị trộm mấy viên đảo. Tu luyện đến cảnh giới này, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, hao phí bao nhiêu khổ công, trong đó gian khổ, chính Tôn Ngộ Không liền thấm sâu trong người. Quả thật đáng tới thiên đình muốn chết sao? Bản thân bất động. Mình là lượng kiếp chi tử, là chàng này vợ kịch lớn vai chính, trộm đạo, náo thiên cùng, kết quả sau cùng từ lâu nhất định. Chương 40, ba xả xuất động, 6,0005 cây bản đảo. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 40, ba xả xuất động, 6,0005 cây bản đảo. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, nhiều nhất, cũng chính là bị trấn áp 500 năm, đi cái đi ngang qua sân khấu, sau đó thành thành thật thật đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, công thành chính quả. Nhưng cái này yêu quái không giống nhau a. Nếu là hắn bị bắt lại, vị kia ngồi cao lăng tiêu bảo điện lão ngọc đế cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, không cho hắn rút gân lột ra, thần hồn đánh vào chín đũ luyện ngục, chọn đời không được siêu sinh, cũng coi như hắn tử bi. Đang ở Tôn Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngẩn ra ngắn ngủi này chốc lát, cái kia đạo khổng lồ bóng đen đã cuốn lên khủng bố gió lốc, cuốn qua gần phân nửa bản đảo biên, bị hắn nuốt chọn 9,0005 bản đảo, số lượng đã không dưới trăm viên. Về phần những thứ kia 6,0005, 3,0005, càng là nhiều đến không cách nào đếm hết. Toàn bộ viên lâm phảng phất bị tạo đầu, lưu lại từng mảng lớn chùi lủi xấu xí vết sẹo. Không tốt. Tôn Ngộ Không dù quyết định chủ ý muốn bước vàng làm việc, nhưng bây giờ cục diện này đã không cho phép hắn nửa phần chần chờ. Hắn thần nhập bày, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong vườn một mảnh kia phiến bản đảo rừng đang lấy kinh tâm động phách tốc độ biến mất. Nhất là những thứ kia tử khí vẫn biết, đạo vận do trời sinh 9,0005 bản đảo đang bị từng mảnh địa quét sạch. Đây cũng không phải là trộm, đây là đang rời trống. Bản thân cái này bản đảo viên trong trường việc cần làm, sợ là muốn làm được đầu. Thật để cho yêu nghiệt này được như ý, Ngọc Đế trách tội xuống, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Yêu nghiệt phương nào, dám đến tiên đỉnh dương oai, ăn trộm bản đảo? Tôn Ngộ Không trong hai mắt, kim mang nổ bắn ra ba thước. Thân hình hắn đột nhiên thoáng một cái, cả người đã không còn là thực thể, mà là hoàn toàn hóa thành một đạo xé toạc không gian kim quang lóe ánh, thẳng đánh về phía kia yêu khí nồng nặc nhất ngọn nguồn. Trên đường, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bên hông cựu cựu tán hồn hồ lô chấn động run lên, đột nhiên phủ hiện ở vô ích. Miệng hồ lô hồng quang thần mang điên cuồng hội tụ, từng sợi tinh thuần cực kỳ tiên tiên linh quang tràn lan ra, chỉ là cái này tiết lộ khí tức, liền đưa đến quanh mình không gian cũng dâng lên rung động. Vô cùng uy năng, trực chờ bùng nổ. Này, Tôn Ngộ Không lại là quát to một tiếng. Tiếng sóng cuộn cuộn, chấn động đến cả tòa bản đảo viên tiên trồng đều ở đây kịch liệt đung đưa. Kim quang pha không, tốc độ đã vượt qua tiên quan thần tướng mục lực cực hạn. Trong một sát na, hắn liền xuyên qua ngàn trượng, ngang nhiên ngăn ở cái kia đạo dày xéo thiên địa cực lớn bóng đen trước. Cho tới giờ khắc này, kim quang tản đi, hiện lộ xuất thân hình, Tôn Ngộ Không mới rốt cục thấy rõ cái này trộm đảo tặc bộ mặt thật. Đó là một con cự xà, một cái cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rắn khổng lồ. Này thân thể toàn thân che lấp rờn rợn đen nhánh bảy, mỗi một phiến cũng lóe ra như kim loại u lanh sáng bóng, bền chắc không thể gãy. Đầu rắn trên, một cây giữ tận độc giác phóng lên cao, cuốn quanh nồng nặc yêu khí. Thân mình của nó quanh co chiếm cứ, mỗi một đoạn cũng có thể so với một tòa liên miên sơn lĩnh. Một đôi màu đỏ tươi mắt rắn, không mang theo bất kỳ tình cảm, chỉ có lạnh băng cùng cắn nuốt dục vọng. Miệng khổng lồ mở ra, khủng bố lực hút tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Chỗ đi qua, bất luận là 3,0005, 6,0005 hay là 9,0005 bản đảo, kể cả kia to khỏe thân cảnh, xung xuê đào lá, đều bị nó nhổ tận gốc, nuốt vào kia phảng phất động không đáy trong bụng không gian. Ba xả, một cái phủ bụi ở huyết mạch trí nhớ chỗ sâu tên, trong nháy mắt ở Tôn Ngộ Không trong đầu nổ vang. Thượng cổ dị thú, nuốt voi chi xà. Trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Loại này đã sớm tuyệt tích thượng cổ hung vật, như thế nào xuất hiện ở thiên đỉnh trong bản đảo biên? Vô số ý niệm thoáng qua, nhưng dưới mắt thế cục đã không cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ nguyên do trong đó. Đang ở hắn hiện thân trong nháy mắt, kia ba xà miệng khổng lồ đã nhắm ngay phía trước lớn nhất một bụi 9,0005 tử văn bản đảo thụ, đó là trong vườn cây đảo chi vương. Tôn Ngộ Không há có thể ngồi yên không lý đến. Cấp ta đây lão Tôn cũng ngay. Lửa giận ở trong lồng ngực hoàn toàn kích nổ. Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, kia một mực vòng quanh ở quanh người hắn, dùng để rèn luyện bất diệt tiên thể 12 viên nhất nguyên trọng thủy châu, đột nhiên ô quang đại phóng. Tia sáng kia không nhíu mắt, lại sâu thúy được có thể cắn nuốt hết thể tia sáng. Một cú nặng nề đến mức tận cùng, đủ để áp sập hư không, vạn mẹo pháp tắc lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Ông, 12 viên đen tuyền sắc hạt châu đón gió liền dài, phát ra ngột ngạt tầm vang. Hô hấp giữa, bọn nó đã không còn là hạt châu, mà là hóa thành 12 tòa tối đen như mực sơn nhạt nguy nga. Mỗi một ngọn núi cao trên, cũng chảy xuôi thiên hà nước hư ảnh, mang theo cả một đầu thiên hà vô tận sức nặng cùng kia bàng bạc vô cùng chấn áp thế, hóa thành 12 đạo hủy diệt tính sao rơi, hướng ba xà kia thân thể cao lớn hung hăng rơi đập đi xuống. Ba xà đang nuốt được hứng khởi, sung sướng lâm ly. Nó căn bản không có đem cái này đột nhiên nô ra bật mã ôn để ở trong mắt. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu vòng trời đột nhiên tối sầm lại. Một cỗ không cách nào tưởng tượng, không cách nào kháng cự cự lực từ trên trời giáng xuống, đó không phải là đơn thuần vật lý sức nặng, mà là ẩn chứa đại đạo pháp tắc tuyệt đối chấn áp lực. Giờ khắc này, nó cảm giác không phải là bị 12 tòa núi lập chúng, mà là toàn bộ thiên hà bị na di mà tới, lật đổ ở sống lưng nó trên. Giống. Ba xà phát ra một tiếng thê lương, thống khổ mà phẫn nộ tới cực điểm hí. Nó cái kia có thể so với thần kim cứng rắn vậy, ở trọng áp dưới phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Thân thể cao lớn bị cỗ này cự lực đập đến đột nhiên trầm xuống, lảo đảo một cái, cũng không còn cách nào duy trì trôi lơ lửng, nặng nề té rất ở bản đảo viên linh thổ trên. Ầm. Đại địa kịch liệt rung động, phản phất phát sinh một trận trước giờ chưa từng có động đất. Vô số cây đảo bị chấn động đến ngã trái ngã phải, đầy trời đảo lá tuôn rơi rơi xuống, trong lúc nhất thời lại như hạ một trận màu xanh lá mưa to. Trong giây lát, ba xà cố nén đau nhức, nâng lên nó kia giữ tận vô cùng đầu rắn. Cặp kia đỏ thắm con ngươi thẳng đứng, giờ phút này chặt chẽ tập trung vào trôi lơ lửng giữa không trung Tôn Ngộ Không, bên trong tràn đầy kinh hãi cùng nỗi khủng. Hắn là thượng cổ dị chủng, thân xác mạnh mẽ, có 102 đồng mối. Càng thêm có thái ớt kim tiên tột cùng thông thiên nói hành, tầm thường hậu thiên linh bảo đánh vào người, liền cho nó gãi ngứa cũng không xứng. Con khỉ này ném ra đen thui hạt châu, rốt cuộc là thứ gì? Có thể nặng nề khủng bố đến trình độ như vậy. Nho nhỏ bật ma ôn, cũng dám ngăn ta. Ba xà miệng nói tiếng người, thanh âm khàn khàn chói tai. Mỗi một chữ đều mang nồng nặc đến tan không ra sát ý, nó phụng mật lệnh tới trước quấy rối bản đảo thịnh hội, vốn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay. Nhưng con khỉ này, thật là khinh người quá đáng. Một lời không hợp, đối mặt liền ném pháp bảo đập người. Liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Hừ, ngược lại thật sự không hổ là có thể vào mấy vị kia pháp nhãn, bị thiên đình lấy ra tính toán khỉ đá, xác thực có chút trình độ. Ba xà trong lòng tức giận sôi trào, nhưng qua trong giây lát, một cái ý niệm lại làm cho nó mừng như điên đứng lên. Vừa đúng. Buồn tọa chuyến này, vốn là phải đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Động tĩnh càng lớn, công lao mới càng lớn. Nếu có thể bằng này nhất dịch, đặt con khỉ này danh tiếng, ở đó thiên đỉnh tiền trong ban nhiêu được một chỗ ngồi, chẳng phải đẹp thay. Vừa nghĩ đến đây, ba xà trong lòng tức giận trong nháy mắt bị vô tận tham lam cùng chiến ý thay thế. Nó thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái đuôi lớn phóng lên cao. Đầu kia cái đuôi, giống như một cái vắt ngang chân trời đen nhánh thần tiên, đột nhiên bại xuống, hoàn toàn trực tiếp đánh nứt hư không, phát ra chói tai âm bạo. Cuồn cuộn yêu khí quấn quanh trên đó, hóa thành vô số dữ tợn mặt quỷ, hung hăng quét về phía Tôn Ngộ Không. Cái đuôi lớn chưa đến, kia ác liệt vô cùng cương phong đã hóa thành tính thực chất phong nhận, đem quanh mình cây đào cắt được tan thành nhiều mảnh, mặt gỗ bay tán loạn. Nho nhỏ bật mã ôn, Tôn Ngộ Không nghe cái này chói tai gọi, nên miệng lên lau một cái lạnh lùng độ cong. Ta đây lão tôn thế nhưng là đường đường chính chính bị thiên đình sắc phong tiên nhân, chỉ bằng ngươi cái này rắn, cũng xứng ở trước mặt ta ở mỹ. Đối mặt cái này đủ để đem tầm thường kim tiên hoa hồng huyết vụ hung hãn một kích, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không tránh không né. Hắn tâm niệm cử động nữa, kia 12 viên rơi đập sơn nhạc trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành 12 đạo ô quang bay trở về, tốc độ so với trước lúc nhanh hơn. Bọn nó không có lần nữa công kích, mà là lấy một loại quỹ tích huyền ảo, trong nháy mắt vòng quanh ở Tôn Ngộ Không quanh thân, với nhau móc ngặc. Một đạo từ nhất nguyên trọng thủy tạo thành, phòng ngự tuyệt đối màn nước, lặng lẽ thành hình. Chương 40, ba xà xuất động, 6.0005 cây bản đảo. Phần 2, chương 40, ba xà xuất động, 6.0005 cây bản đảo. Phần 2, quen. Ba xà cái đuôi lớn, mang theo lực lượng hủy tiên diệt địa, hung hăng rút ra đánh vào tầng kia mỏng manh màn nước trên. Theo dự đoán trời long đất lở cảnh tượng cũng không xuất hiện. Thay vào đó, là một tiếng đinh thái nhức óc, phản phất hai kiện tiên tiên linh bảo ngay mặt đối cứng tiếng sắt thép va chạm. Ô quang cùng yêu khí kịch liệt va chạm, tiêu tán ra sóng xung kích hóa thành mắt trần có thể thấy hình tròn sóng khí, đem trong phạm vi bán kính 100 dặm rừng đảo toàn bộ san thành bình địa. Vậy mà, kia nhìn như yếu ớt màu đen màn nước, nhưng ngay cả một tia rung động cũng không từng dâng lên, vững như bàn thạch. Cái gì? Ba xà đỏ thắm con ngươi đột nhiên có rút lại thành một cái nguy hiểm mũi châm. Bản thân hàm nộ mà phát một kích toàn lực, đủ để băng toái tinh thần một đôi, lại bị như vậy hời hợt đỡ được. Nghiên xúc, liền chút bản lãnh này cũng dám tới thiên đình dương ai? Cấp ta đây lão tôn thu. Quát to một tiếng, không giống sấm vang, lại hàm chứa chấn áp thần hồn vô thượng uy nghiêm, trong nháy mắt sọ xuyên qua toàn bộ bản đảo viên. Ba xà kia thân thể cao lớn đột nhiên hơi chậm lại, bạo ngược con ngươi thẳng đứng trong thoáng qua một tia kinh ngạc. Đồng thời, Tôn Ngộ Không trong mắt khắc nghiệt chợt lóe. Hắn tâm niệm vừa động, căn bản không cần bấm niệm pháp quyết cách làm. Một mực trôi nổi tại đỉnh đầu cựu cựu tán hồn hồ lô, phản phất tiếp thu được các lệnh nhất chỉ thị, đột nhiên quyết đảo. Ông, miệng hồ lô không có phun ra lửa dựng, cũng không cuốn xuất thần nước. Một mảnh đỏ mịt mờ cắt bụi, từ kia u thâm miệng hồ lô trong tuôn trào mà ra. Kia phiến cắt bụi mới nhìn nhẹ nhõm, không nặng chút nào. Nhưng nhìn kỹ dưới, sẽ gặp phát hiện nó căn bản không phải sương mù. Đó là từ 200 triệu viên nhỏ vụn đến mức tận cùng màu đỏ tinh sa tạo thành, mỗi một viên cũng lóe ra yêu dị hồng quang, phản phất là thần ma khắp huyết ngưng kết mà thành. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, theo cắt đỏ xuất hiện mà tràn ngập ra. Đó không phải là nhằm vào thân xác khí sát phạt, mà là một loại tầng thứ cao hơn chôn bụi lực, là đặc biệt nhằm vào thần hồn, nguyên thần ô chọc cùng mục nát. Toàn bộ bàn đảo viên tiên linh khí ở nơi này cổ hơi thở trước mặt cũng nhượng bộ lui mình, tạo thành một mảnh quỷ dị khu vực chân không. Chính là chuyên thương hồn phách nguyên thần thượng cổ kỳ chân, tán hồn cắt đỏ. Cắt đỏ như khói như sương, tốc độ lại vượt qua quang, vượt qua suy nghĩ. Nó không nhìn không gian cùng khoảng cách ngăn trở, xuất hiện trong nháy mắt liền đã đến mục tiêu. Trong một sát na, khổng lồ ba xà liền bị mảnh này màu đỏ cắt đuổi hoàn toàn bao phủ. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có linh quang vòng bảo vệ ngoan cố kháng cự. A, một tiếng thê lương cực kỳ, hoàn toàn không giống bất kỳ loài rắn, thậm chí không giống bất kỳ sinh linh có thể phát ra kêu thảm thiết, đột nhiên bùng nổ. Thanh âm kia vặn vẹo mà bén nhọn, hàm chứa linh hồn bị xé nứt, bị nghiền nát vô biên thống khổ. Tán hồn cắt đỏ không nhìn ba xà kia đủ để chống đỡ tiên gia pháp bảo bắn phá cứng rắn lân giáp, cũng coi thường nó kia mạnh mẽ vô cùng thân xác. Cắt đỏ trực tiếp xuyên thấu mà vào, vô cùng tinh chuẩn tác dụng với nó nấp trong thức hải thâm sự yêu hồn trên. Một khắc kia, ba xà cảm nhận được chân chính sợ hãi. Triệu triệu căn bị nghiệp hỏa đốt đến đỏ bừng diện hồn cương châm, đồng thời đâm vào linh hồn của nó bản nguyên. Không, cái này so cương châm đâm hồn muốn thống khổ triệu triệu lần. Mỗi một viên cắt đỏ đều là một cái độc lập, vĩnh viễn không thôi linh hồn mãi cơ, ở nó yêu hồn chỗ sâu điên cuồng khuấy động, xé rách, chôn bụi. Loại đau khổ này đã vượt qua bất kỳ sinh linh có thể hiểu phạm chủ, là xuất xứ từ tồn tại bản thân tan vỡ. Trí nhớ ở tiêu tán, thần trí ở đốt cháy, liền tự mình cái này khái niệm đều ở đây bị nhanh chóng xóa đi. Loại này xuất xứ từ linh hồn chiều không gian đả kích, vừa xa thân xác tổn thương gấp trăm ngàn lần. Ba xà kia khổng lồ yêu hồn, ở Tôn Ngộ Không mắt vàng nhìn soi mói, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, mỏng manh, tiếp theo bắt đầu giải tán. Giống. Đau nhức để nó hoàn toàn điên cuồng. Thân thể cao lớn trên không trung điên cuồng bặm mèo, lăn lộn, co quắp. Anh. Ẩm. Từng cây sinh trưởng mấy ngàn năm cây đào, ở nó vô ý thức đụng hạ, giống như gỗ mục vậy bị tùy tiện va sụt, nghiền nát. Tiên quả, cành lá, bùn đất văng tứ phía, một mảnh hỗn độn. Nó cố gắng dùng loại phương thức này tới thoát khỏi thống khổ, nhưng căn bản không thể thoát khỏi kia giống như giỏi trong xương, không, là so sánh khập khiễng xương chi thư càng đáng sợ hơn vạn lần cắt đỏ ăn mòn. Cắt đỏ đã cùng nó yêu hồn hòa làm một thể, trừ phi hồn phi phách tán, nếu không không bao giờ ngừng nghỉ. Dãy rủa, chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở. Bất quá thời gian nháy con mắt, ba xà cặp kia đỏ thắm mà bạo ngược con ngươi thẳng đứng, trong đó thần thái liền nhanh chóng trôi qua. Từ điên cuồng, đến mê mang, lại đến cuối cùng trống rông không ánh sáng. Phản phất hai viên cực lớn màu đỏ viên thủy tinh, lại không nửa phần sinh cơ. Nó thân thể cao lớn đột nhiên cứng ngắc, rồi sau đó vô lực từ giữa không trung rơi đập. Âm vang một tiếng thật lớn, đại địa trở nên rung động, đập ra một cái hố sâu to lớn. Xong xuôi đâu đó, không tiếng thở nữa. Này yêu hồn đã bị trong cựu cựu tán hồn hồ lô tích chứa tán hồn cắt đỏ, hoàn toàn chôn vùi thành nguyên thủy nhất hư vô. Chỉ để lại một bộ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả vậy cũng không từng rơi xuống một mảnh, lại hoàn toàn mất đi linh hồn khổng lồ thể xác. Đường đường thượng cổ dị thú, tu vi đạt đến thái ớt kim tiên tột cùng ba xà. Lại vừa đối mặt giữa, liền bị Tôn Ngộ Không lấy hai kiện cường lực linh bảo, nhẹ nhõm miểu sát. Toàn bộ quá trình gọn gàng, nhanh đến cực hạn. Trừ ba xà trước khi chết mấy tiếng kêu thảm thiết cùng va sụp cây đảo, gần như không có đưa tới bất kỳ dư thừa động tĩnh. Hắc hắc, không hổ là cựu cựu tán hồn hồ lô. Tôn Ngộ Không thu hồi cắt đỏ, đem hồ lô nắm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Hại người thần hồn quả nhiên không tầm thường, thái ớt kim tiên tột cùng đại yêu, cũng kiên trì không được trong chốc lát. Trong lòng hắn mừng thầm, đây là một loại nắm giữ hết thảy, đem toàn bộ biến số bóp chết với trong trứng nước khoái cảm. Miểu sát, cực hạn miểu sát, đây mới là ổn thỏa nhất phong cách hành sự. Lúc đó, một đạo lệnh băng lại quen thuộc cơ giới thanh âm nhắc nhở ở trong đầu hắn rõ ràng vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, thành công ngăn trở ba xà trộm đạo, lẩn tránh bàn đảo bị trộm, giá họa bản thân chi nhân quả. Tưởng thưởng, tiên tiên linh căn, 6,0005 cây bản đảo một bụi. Thanh âm nhắc nhở khoảnh khắc vang lên, mỗi một chữ cũng hóa thành màu vàng lưu quang, ở trong thức hải của hắn lưu truyền. Tôn Ngộ Không mắt vàng đột nhiên sáng lên, hô hấp cũng vì đó dừng lại một cái chớp mắt. Ta đây lão tôn cứ như vậy thành thành thật thật thủ cái bản đảo biên, lại còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Cái này ba xà, thật là ta đây lão tôn phúc tinh a. Trong lòng hắn mừng như điên, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, vẫn là một bộ dáng ác lạnh. Vui mừng quá đỗi. Phen này giao thủ, đối hắn mà nói, hoàn toàn là không phí nhiều sức. Động động ý niệm, thế ra pháp bảo mà thôi. Kết quả, không chỉ có nhẹ nhõm đánh chết một tôn thái ớt tuột cùng đại yêu, hoàn toàn tiêu trừ một cái tương lai có thể tồn tại phiền phức cực lớn. Còn phải một bụi đầy đủ 6,0005 cây bản đảo. Cái này mua bán, đơn giản không nên quá ổn. Thử. Tôn Nộ Không phiêu nhiên rơi xuống đất, đi tới ba xà kia cực lớn đầu lâu trước, mắt vàng trong mang theo một tia không thèm. Ba xà thế nào? Thượng cổ dị chủng thế nào? Trong lòng hắn cười lạnh, một cỗ xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu ngạo nghễ tự nhiên sinh ra. Ta đây lão tôn còn có hỗn độn ma viên huyết mạch đâu, ta đây lão tôn kiêu ngạo sao? Chương 41, gài tang vật hãm hại. Không thể nào chuyện. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 41, gài tang vật hãm hại. Không thể nào chuyện. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, 6,0005 cây bản đảo. Thứ tốt ta. Tôn Nộ Không trong hỏa nhãn kim tình thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng không tự chủ vểnh lên lau một cái độ cong. Hừ. Ngọc Đế Lao Nhi còn thử dò xét ta đây lão tôn, ta đây lão tôn mới không lạ gì nơi đây nát đảo. Hắn liếc một cái bên người bụi cây kia 3,0005 mới chín cây đảo, trái cây trồng chất, tiên khí quần quanh, nhưng ở trong mắt hắn lại cùng phàm trần quả dại không quá mức phân biệt. Tôn Ngộ Không nhíu môi, 6,0005 cây bàn đảo a, cái này còn phải cái gì xe đạp? Kia cổ bị đè nén đi xuống mừng như điên, giống như lòng đất nham thạch nóng chảy, lần nữa cuộn trào sông lên óc. Nương theo lấy cố này nóng rực vui sướng, một tia thông suốt hiểu ra để cho hắn cả người thư thái. Hệ thống lần này thế nhưng là cấp ta đây lão tôn một cái chân chính đại bảo bối a. Trong lòng hắn cuồng hô, ý niệm này cùng nhau, hắn nhìn lại cái này cả vườn tiên ba kỳ chân, trong mắt ý vị liền hoàn toàn thay đổi. đừng xem hệ thống tưởng tượng chẳng qua là một bụi, tựa hồ còn kém rất rất xa trong bản đảo viên kia trọn vẹn 1,000 lượng trăm cây 6,0005 quy mô. Nhưng trong này đường đi nước bước, coi như sâu đi. Tôn Ngộ Không suy nghĩ chìm vào thức hải, những thứ kia bị hắn phủ bụi hồi lâu hồng hoang bí tân, giờ phút này rõ ràng nổi lên. Hồng hoang chúng sinh, thậm chí rất nhiều đại năng cũng cho là, trong bản đảo viên kia 3,600 gốc cây đảo đều là độc lập tiên tiên linh căn, kỳ thực đại sai. Tiên tiên linh căn chân quý bực nào? Đây chính là hàm chứa đại đạo pháp tắc mạnh ngụ tồn tại. Toàn bộ hồng hoang tính lui mới có mấy bụi. Kia một bụi không phải độc nhất vô nhị, trấn áp một phương khí vận chí bảo. Tôn Ngộ Không khẽ môi xuất ra một tiếng cười khẽ, hắn đưa tay ra, hư hư nắm chặt, phản phất đem toàn bộ bản đảo viên bản nguyên cũng nhìn thấu. Vương mẫu cái này bản đảo viên, nhìn như quy mô hùng vĩ, phẩm loại đầy đủ hết, kỳ thực kia 3,600 gốc cây đảo, này bản nguyên cũng xuất xứ từ tiên thiên nhâm thủy bản đảo mẹ căn. Trong vườn cái này ba loại cây đảo, bất quá là kia mẹ căn diễn sinh phân hóa ra thứ cấp cây mà thôi. Tôn Ngộ Không đối với lần này cũng là rõ ràng. Hồng hoang những bảo bối này, hắn có thể không biết. Như vậy cũng tốt so một cây đại thụ che trời, có thể sinh ra vô số chạc cây, nhưng chỉ có thân chính mới là căn bản. Trong bản đảo viên phần lớn cây đảo cũng chỉ là chạc cây. Bọn nó kết xuất trái cây, ẩn chứa linh khí cùng đạo vận, đều là theo mẹ căn nơi đó chia lãi mà tới, đã sớm mỏng manh gấp trăm ngàn lần. Xem xét lại bản thân đạt được cây bản đảo, chính là hệ thống xuất phẩm, nhắm thẳng vào bản nguyên, phẩm cấp xa so với những thứ này chạc cây biến thành cây đảo cao hơn quá nhiều. Cũng là bởi vì này, Tôn Ngộ Không đối cái này cả vườn bản đảo mới có thể chân chính làm được không lúc đích. Ngoài ra, phải biết, liền xem như cao cao tại thượng thánh nhân, chấp trưởng một phương giáo phái, này có tiên thiên linh căn cũng bất quá lác đác mấy bụi. Thiên đỉnh có thể có hơn 1,000 gốc tiên thiên linh căn. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ thông suốt một điểm này, Tôn Ngộ Không trong lồng ngực kia cổ bất khí quét một cái sạch, thay vào đó chính là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cùng khoái ý, cỗ này tâm tình sỏ xuyên qua toàn thân, để cho hắn mỗi một cái lỗ chân lông cũng lộ ra lênh lẹ. Phần thường này, xa so với nhìn bề ngoài càng thêm phong phú. Ở nơi này là cấp một bụi cây. Đây rõ ràng là cho hắn một cái liên tục không ngừng sản xuất đỉnh cấp bản đảo căn cơ. Thậm chí, hắn có thể thông qua ngày đêm tìm hiểu bụi cây này linh căn, theo dõi ẩn chứa trong đó một chi đại đạo, sinh cơ đại đạo vô thượng huyền bí. Vương vàng, quả nhiên mới là vương đạo. Ha ha, Tôn Ngộ Không ở trong lòng cất tiếng cười to, thân hình tựa vào một bụi cây già làm hơn, tư thế thích trí tới cực điểm. Chỉ cần ta đây lão Tôn ổn định, không chủ động dây vào những thứ kia treo ở trước mắt ngồi, phiền toái bản thân chỉ biết tới cửa đưa bảo. Hắn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Chuyến này Tây Du, chính là một cái cực lớn nước xoáy, khắp nơi là hố, từng bước là cướp. Bản thân phải làm, không phải đi pha kiếp, mà là muốn tị kiếp. Chỉ cần mình bất động, những thứ kia bố cục người vì để cho đại kiếp vận vòng xuống đi, liền tất nhiên sẽ đưa tới các loại cơ duyên cùng lý do buộc bản thân động. Mà những thứ này, đúng là mình cơ hội. Tôn Ngộ Không trong lòng đang là trắng được một bụi chân chính tiên tiên linh căn mà mừng như điên không dứt. Nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tràn ra, liền nghe được bàn đảo viên lối vào chuyển tới một tiếng lạnh băng mắng, giống như cựu thiên hàn băng rơi đập, chấn động đến cả vườn linh khí cũng vì đó hơi chậm lại, bật ma ôn. Ngươi thật là to gan. Thanh âm chưa dứt, ầm ầm một tiếng, chỉ thấy một đội mặc định dạng ngân giáp, cầm trong tay luật lệ xích sắt tiên quan, quanh thân pháp độ thâm nghiêm, khí thế hung hăng xông vào. Bọn họ mỗi một bước ra, cũng phảng phất giẫm ở thiên quy tiết điểm bên trên, mang theo một cỗ không được xía vào uy áp, hướng trong vườn tràn ngập. Ngươi cầm đầu, chính là phụ trách thiên đình luật pháp giám sát cụ sát linh quan. Hắn mặt trầm như nước, trong cặp mắt không có chút nào tình cảm, chỉ có lạnh băng pháp độ đang lưu chuyển. Ánh mắt kia vượt qua nặng nề rừng đảo, gắt gao phong tỏa tại trên người Tôn Ngộ Không. Đối phương vừa vào vườn, ánh mắt theo thói quen quét qua bên trong vườn, vốn chỉ là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao kịch bản đã sớm viết xong, hắn này tới chính là vì ngồi vững cái này yêu hầu biện thủ tội danh, phương tiện sau này bắt tận tay dây tận chán tiết mục. Nhưng cái này nhìn dưới, hắn tấm kia vạn năm không thay đổi khối băng mặt đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy bên trong vườn đến gần chỗ sâu khu vực, cảnh tượng cùng hắn theo dự đoán hoàn toàn khác biệt. Nơi đó rõ ràng có đánh nhau cùng kịch liệt dấu vết hư hại. Mấy bụi vô cùng chân quý cây đào, này to khỏe chặt cây bị một câu ngang ngược vô cùng lực lượng cứng rắn gãy, chỗ đứt còn lưu lại bạo ngược pháp lực ba động. Linh thổ xoay tròn, giống như bị cự thú cày qua, thậm chí ở một ít mở ra trong đất bùn, còn linh tinh tán lạc mấy miếng đen nhánh lạnh băng vậy. Kia trên lân phiến vẫn biết một cỗ âm tà yêu khí, cùng Tôn Ngộ Không trên người linh minh thạch hầu khí tức hoàn toàn khác biệt. Mà càng làm cho trong lòng hắn kịch chấn chính là những thứ kia vốn nên meo đầy quả ngọt đầu cảnh, giờ phút này hoàn toàn vô ích một mảng lớn. Nhất là chỗ sâu nhất, kia 9,0059 tím văn bản đảo khu vực, vốn nên là tử khí bốc hơi lên, hào quang 10,000 đạo, giờ phút này lại mắt trần có thể thấy địa thưa thất rất nhiều. Cái này, củ sát linh quan trái tim ở trong lồng ngực điên cuồng đánh trống. Không đúng, cái này kịch bản hoàn toàn không đúng. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, ba xà lại vào, gây ra hỗn loạn, trộm đi một bộ phận bản đảo, nhất là kia chân quý nhất 9,0005 tử văn tương hoạch bảo đảo, rồi sau đó tài tình thoát thân, đem hết thể tội lỗi hoàn mỹ giá họa cho biện thủ Tôn Ngộ Không. Đến lúc đó, nhân tăng đều lấy được, bằng chứng như núi. Hán củ sát linh quan mang nữa thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, đem cái này yêu hầu bắt lại, hết thể theo lẽ đương nhiên, thiên y vô phùng. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Ba xà làm sao sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy? Ánh mắt của hắn quét qua, toàn bộ bàn đảo viên khu vực nòng cốt gần như bị san thành bình địa, vô số tiên căn linh thực hóa thành phấn vụn, bùn đất tung bay, linh khí rối loạn không chịu nổi. Cái này phá hư trình độ, cái này đánh mất bàn đảo số lượng, vượt xa khỏi kế hoạch phạm chủ. đây gần như là đem toàn bộ vườn làm hỏng gần nữa. Nhưng hắn nghĩ lại, trong lòng kinh hãi trong nháy mắt bị một cỗ càng thêm âm tàn mừng như điên thay thế. Mặc dù quá trình xuất hiện sai lầm, trang diện thảm thiết vô số lần, nhưng kết quả tựa hồ tốt hơn. Phá hư được càng nghiêm trọng hơn, đánh mất đào càng nhiều, cái này đẩy trời tội lớn thì càng nặng nề, cái này yêu hầu thì càng trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Đối, kết quả là vậy. Cái ý niệm này giống như cỏ dại vậy phong trường, trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Hắn lập tức đem về điểm kia ngoài kế hoạch kinh hoàng gắt gao đè xuống, ngược lại hóa thành lửa giận ngập trời, toàn bộ chút xuống hướng cái đó đứng ở phế tích trung ương bóng dáng. Xích sắt nâng lên, xa xa một chỉ, xích nhọn hàn mang gần như muốn đâm rách không khí. Hắn gần giọng quát lên, thanh âm quán chu tiên lực, giống như thiên lôi cuộn cuộn, trên bầu trời bản đảo viên nổ vang, tốt ngươi cái gan to hơn trời quá khỉ. Bệ hạ cùng nương nương niệm tình ngươi mới lên thiên đỉnh, có lòng hối cải, đặc biệt đem trông chừng bản đảo viên loại này công việc béo bở giao cho tay ngươi, cái này là bực nào to như trời ân điển. Ngươi không những không tư cảm ơn, lại dám biệt thủ. Ngươi xem một chút cái này cả vườn bừa bãi. Ngươi xem một chút những thứ kia trống không đầu cảnh. Ngươi ăn bụng nhiều như vậy đạo tiên, nhất là kia 9,000 năm mới chín tử văn tương hoạch bảo đảo. Hắn mỗi nói một câu, thanh âm liền đề cao một phần, khí thế liền cường thịnh một phần, phảng phất bản thân chính là thiên lý hóa thân. Cái này là bản đảo thịnh hội, dùng để khoản đãi ra thiên tiên phật, tam giới đại năng thần thánh vật. Bây giờ bị hủy bởi tay ngươi, ngươi tội đáng chết vạn lần. Có ai không? Hắn đột nhiên vung tay lên, thanh sắc câu lệ. Đem cái này không cách nào vô thiên yêu hầu bắt lại cho ta, đánh vào thiên lao, áp hướng Lăng Tiêu bảo điện, chờ đợi bệ hạ tự mình hỏi tội. Tuân lệnh. Phía sau hắn thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hết lại, áo giáp khinh thường, sát khí ngút trời. Mấy chục đạo ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt phong tỏa Tôn Ngộ Không, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn phát động lôi đỉnh một kích. Tôn Ngộ Không cặp kia hỏa nhãn kim tình trong, kim mang hơi thu liễm, chân mày trong nháy mắt xít sao khóa lên. Chương 41, gài tang vật hãm hại. Không thể nào chuyện. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 41, gài tang vật hãm hại. Không thể nào chuyện. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, quá nhanh. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Cũng thật trùng hợp. Bản thân chân trước vừa đem đầu kia quỷ dị ba xà hoàn toàn giết, thần hồn câu diệt, chân sau nhóm này thiên binh liền phá vỡ trận pháp vào bảo. Thời gian thẻ đem được điểm không kém chút nào, phản phất một mực tại bên ngoài chờ vậy. Hơn nữa, bọn họ vừa tiến đến, đối với mình chém giết yêu vật chuyện làm như không thấy, đối cái này cả vườn đánh nhau dấu vết cũng không quan tâm chút nào. Mục tiêu vô cùng rõ ràng, nhắm thẳng vào trộm đào chi tội. Lại liên tưởng đến đầu kia ba xà xuất hiện, này thái ớt kim tiên tột cùng tu vi, lại làm lén lén lút lút trộm lấy đào tiên quỷ dị thủ đoạn. Một đạo địa quang, ở Tôn Ngộ Không chỗ sâu trong óc cầm ẩm nổ tung. Vô số nhìn như không liên quan đầu mối, vào giờ khắc này bị cưỡng ép sâu chuỗi, đoàn hợp, tạo thành một cái rõ ràng làm cho người khác căm phẫn nhân quả liên. Tốt quá, hay cho một ngọc đế lao nhi. Ta đây lão Tôn không phải là tính tình vững vàng một chút, không ấn chiếu các ngươi viết xong kịch bản, chủ động đi ăn trộm những thứ kia nát đạo sao? Cần thiết hay không? Về phần chơi lớn như vậy, trực tiếp phái một con thượng cổ dị thú, Thái Ức Kim Tiên tột cùng đại yêu, mạnh bạo cước, tới gài tang vật hãm hại. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không nhất thời cảm thấy cái gọi là thiên đình, cái gọi là tiên thần, này làm việc chi xấu xa, thủ đoạn chi bẩn thỉu, đơn giản làm người ta nôn mửa. Không tìm được trị tội lý do, liền cứng rắn cho ngươi biên tạo một cái lý do. Muốn gán tội cho người khác, lo gì không tử? Mắt thấy những thiên binh kia trên người tiền quang tôn trào, sát khí lộ ra, sẽ phải vừa lên. Tôn Ngộ Không nhưng không thấy chút nào hốt hoảng, ngược lại nâng lên một con tay, nhẹ nhàng bài xuống. Chấm đã. Động tác của hắn không vui, thanh âm cũng không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực đạo, để cho những thứ kia đang muốn ra tay thiên binh bước chân vì đó mà ngừng lại. Thiên quan, cơm có thể ăn lung tung. Lời, cũng không thể nói lung tung. Người con mắt nào, nhìn thấy là ta đây lão Tôn trộm đảo. Như người ta thường nói bắt tặc cầm tang, bắt gian cầm đôi. Chỉ dựa vào cái này cả vườn mưa bãi, liền muốn ăn vã nói xung địa đem cái này tội lớn ngập trời chụp tại trên đầu mình. Mở cái gì quốc tế của giỡn? Lời vừa nói ra, củ sát linh quan cả người cũng sửng sốt. Hắn tưởng tượng ra con khỉ này có thể sẽ kịch liệt phản kháng, có thể sẽ bó tay chịu trói, thậm chí có thể quỳ xuống đất xin tha. Duy chỉ có không nghĩ tới, ở đây đợi bằng chứng như núi dưới cục diện, hắn lại dám như thế chấn định, như vậy bình tĩnh tiến hành phản bác. Con khỉ này đầu óc là cái gì làm? Chẳng lẽ hắn không thấy rõ trước mắt tình thế sao? Ngắn ngủi kinh ngạc sau, lửa giận vô biên xông lên đầu. Củ sát linh quan cảm giác mình uy nghiêm bị trước giờ chưa từng có gây hấn. Hắn giận quá thành cười, đưa ngón tay ra, trên không trung hư điểm, đầu tiên là chỉ những thứ kia bị gặm ăn được nổn ngang bàn đảo, vừa chỉ những thứ kia chùi lùi đảo nhánh. Chứng cứ xác thật, bắt tận tay dây tận chán. Ngươi còn dám ở chỗ này ngụy biện? Không phải ngươi, còn có thể là ai? Hắn bước về phía trước một bước, khí thế bức người, thanh âm giống như hồng trung đại lữ. Chẳng lẽ cái này cả vườn bàn đảo là bản thân dài chân chạy không được? Những lời này, hắn thấy là tuyệt sát, là phá hỏng con khỉ này toàn bộ ngụy biện đường một kích tối hậu. Vậy mà câu này nguyên bản không có chút nào sơ hở chất vấn, lại phản phất một cái chìa khóa, vừa đúng mở ra Tôn Ngộ Không đã sớm chuẩn bị xong cái kia thanh khóa. Ngươi nói đúng. Tôn Ngộ Không vỗ tay một cái thật lớn, tiếng vang lanh lảnh ở yên tĩnh trong vườn đảo vang vọng. Hắn cười, cười rực rỡ vô cùng, lộ ra hai hàm răng trắng. Thật đúng là không phải đảo bản thân chạy, mà là có cái đuôi mù nhiệt xúc, ỷ có mấy phần đạo hạnh, lẻn vào bàn đảo viên hành trộm, đã bị ta đây lão Tôn tận tâm nhiệm vụ giải quyết tại chỗ. Dứt tiếng, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Cái gì? Củ sát linh quan trên mặt cười giận dữ cứng lại. Nghiêm xúc. Chính pháp. Hắn ngay nuốt lấy hai cái này từ, một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn, giống như rắn độc từ sâu trong đáy lòng chui ra, trong nháy mắt đóng đầy toàn thân. Ba xà, bị giết, không thể nào. Cái ý niệm này vừa mới nô ra, liền bị chính hắn lập tức bắt bỏ. Đây chính là ba xà, còn sống ở thượng cổ hồng hoang khủng bố dị trùng, thái ớt kim tiên tuột cùng tu vi. Quan trọng hơn chính là, nó người mang không gian thần thông, cho dù không địch lại, mong muốn bỏ chạy, trong tam giới có thể ngăn cản nó cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt con khỉ này đâu? Trên người hắn khí tức chấn động, căng hết cỡ cũng chính là trong thái ớt kim tiên kỳ. Một cái trung kỳ, giết một cái tinh thông không gian thần thông thái ớt tuột cùng. Đây là đang đùa gì thế? Thử! Nói bậy nói bạn. Bàn đảo viên là thiên đỉnh trọng địa, ngoài có thiên la địa võng, bên trong có nặng nghề tiền trận bảo vệ, tầm thường yêu vật há có thể tùy tiện xông vào. Rõ ràng là ngươi cái này biển thủ đầu khỉ, vì cầu thoát tội, ở chỗ này biên tạo lời nói dối, nghe nhìn lẫn lộn. Củ sát linh quan tự nhiên không tin, cũng tuyệt không thể tin, ba xà sẽ bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Lúc đó để cho hắn toàn bộ kế hoạch, toàn bộ suy luận, toàn bộ sụp đổ. Có phải hay không biên tạo, thiên quan ngươi ánh mắt phi phàm, nhìn một cái liền biết. Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó chính là một loại nhìn thấu hết thảy lãnh đạm. Hắn cũng không còn tốn nhiều môi lưới. Sự thật, vĩnh viễn là tốt nhất vũ khí. Chỉ thấy hắn cũng chỉ thành quyết, hướng về phía đất trống, vẫy tay. Tới. Ông. Không gian phát ra một trận nhỏ nhẹ và mèo. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng chợt lóe, ầm vang một tiếng thật lớn. Một bộ khổng lồ thi hài trống rỗng xuất hiện, nặng nề rơi đập ở bàn đảo viên trên đất trống, kích thích đẩy trời bụi mù. Đó là một con rắn, một cái cực lớn đến vượt quá tưởng tượng rắn khổng lồ. Nó đen nhánh lân giáp ở mặt trời hạ phản xạ không ra chút nào sáng bóng, ngược lại lộ ra một loại tĩnh mịch căng trầm. Như dãy núi phập phồng cơ bắp đã cứng ngắc, thân thể cao lớn bắt ngang ở nơi nào, ném xuống bóng tối, trong nháy mắt đem củ sát linh quan cùng phía sau hắn thiên binh toàn bộ nuốt mất. Một cỗ nồng nặc tử khí, hôn tạp nhàn nhạt mùi máu tanh, đập vào mặt. Trên người đối phương lại không chút xíu sinh mệnh khí tức chấn động. Thậm chí, kia thân thể khổng lồ trên đã bắt đầu tiêu tán ra bản nguyên nhất tử khí, đây là liền nguyên thần đều bị hoàn toàn ma diện, chân linh cũng không từng bỏ trốn một tơ một hào bằng chứng. Đủ loại này dấu hiệu, không khỏi tỏ rõ lấy nó khi còn sống kia hủy thiên diệt địa vậy hùng mạnh, cùng với giờ phút này, nó kia không thể cãi lại, chân thật không thể lại chân thật, tử vong. Đây là bà xà. Củ sát linh quan con người động đất, là thất thanh. Sau lưng các thiên binh cũng bị dọa sợ đến nhất để lui về phía sau một bước, mặt lộ hoảng sợ. Bọn họ thế nhưng là mơ hồ biết một ít nội tình. Ba xà là phụ mệnh tới trước, thực lực càng là đã sớm đạt đến thái ớt kim tiên tuyệt cùng, một thân lân giáp đao thương bất nhập, thiên phú thần thông thôn thiên vệ địa, tầm thường lớn la thấy đều muốn đi vòng. Nhưng bây giờ, nó chết rồi. Bị chết triệt để như vậy. Mà hung thủ, ánh mắt của mọi người, chính là trước mặt Tôn Ngộ Không. Chương 41, gài tang vật hãm hại. Không thể nào chuyện. Phần 2, chương 41, gài tang vật hãm hại. Không thể nào chuyện. Phần 2, từ bọn họ nhận được mệnh lệnh, khí thế hung hăng chạy tới, mới trôi qua bao lâu? Một nén hương. Nửa nén hương. Cái này bật mạ ôn, lại ngắn như vậy thời điểm, liền xử lý thái ớt tột cùng ba xà. Như thế nào? Tôn Ngộ Không không để ý những thứ kia ánh mắt kinh hãi. Hắn mím môi, lộ ra hai hàng trắng toát hàm răng, chỉ ba xà thi thể. Chính là cái này nghiệt xúc, gan to hơn trời, lẻn vào bàn đảo viên, mong muốn ăn trộm thánh phẩm. May nhờ ta đây lão Tôn tuần tra đắc lực, kịp thời phát hiện. Tôn Ngộ Không nói tới chỗ này, ngừng lại một chút. Ta đây lão Tôn cùng nó trải qua một phen kinh thiên động địa, quyết tử đấu tranh, cuối cùng cao hơn một bậc, cuối cùng đem cái này tặc tử đánh chết tại chỗ. Giữ được cái này cả vườn đảo, không có gây thành hỏa ngập trời. Chuyện đột nhiên chuyển một cái, hắn cặp kia hỏa nhãn kim tình sáng rực đe dọa nhìn sắc mặt tái xanh cụ sát linh quan. Ta đây lão Tôn hộ vườn có công, ngươi không đến thao, không đến khen ngợi, ngược lại mang theo binh mã khí thế hung hăng tới trước hỏi tội, vu hãm ta đây lão Tôn là kia trộm đạo tặc. Đây là đạo lý nào? Thiên đình phát độ, chính là như vậy không phân trắng đen, công tội không rõ sao? Ta đây lão Tôn không phục. Ta đây phải đi Lăng Tiêu bảo điện, đi ngoài thông minh cùng, tự mình hỏi một câu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Tôn Nộ Không thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, một câu cuối cùng càng là giống như tiếng nổ, vang dội toàn bộ bản đảo viên. Hắn tấm kia mặt lông bên trên, hoàn toàn cứng rắn nặn ra ba phần bị quất, bảy phần bi phẫn, phảng phất bị to như trời bàn quất. Củ sát linh quan đầu góc hoàn toàn thành một đoàn tương hồ, vang lên ong ong. Hắn xem kia cực lớn đến làm người sợ hai ba xà thi thể, lại nhìn một chút trước mắt cái này nói năng hùng hồn, đầy mặt bị quất con khỉ, trong lúc nhất thời, lại là một chữ cũng không nói ra được. Kế hoạch. Bọn họ chặt chẽ vô cùng kế hoạch, cứ như vậy. Số đổ. Ba xà là mấu chốt vật chứng là phải bị tại chỗ bắt được sau đó xác nhận Tôn Ngộ Không cái này chủ mưu. Nhưng bây giờ, vật chứng biến thành một bộ thi thể. Cái này hí, còn thế nào đi xuống hát? Càng chết là, cái này chết con khỉ, cái này con khỉ ngang ngược, lại còn dám trả đũa. Phải đi Ngọc Đế trước mặt tố cáo. Cáo bản thân cái này chấp trưởng thiên đình giới luật củ sát linh quan, vu hãm công thần. Cứ thật. Thật là cứ thật. Củ sát linh quan lồng ngực kịch liệt phập phồng, hàm răng cắn được khanh khách vang dội. Hắn cưỡng ép đè xuống cuộn trào thần hồn, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Coi như thật có yêu vật xông vào, ngươi đem đánh chết có công. Nhưng đánh mất những thứ kia bản đảo đâu? Bản quan tận mắt nhìn thấy, kia 9.0005 bản đảo khu vực, đầu cảnh trống không, ngươi đây lại làm sao giải thích? Hắn cũng không tin. Nhân chứng không có, vật chứng vẫn còn ở. Bản thân đường đường thiên đình chính thần, tay cầm luật pháp, còn không trị được một cái nho nhỏ yêu tiên đầu khỉ. Bản đảo. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó làm ra bừng tỉnh nộ bộ dáng, vua hót một cái. A, hắn kéo dài thanh âm. tiên quan nói là những thứ kia bị cái này nghiệt xúc một hớp nuốt vào trong bụng đào a.
Không có ném.
Không có ném. Tôn Ngộ Không liên tiếp bắt tay, cười đặc biệt rực rỡ. Cái này ba xà trong bụng tự thành một vùng không gian, nuốt xuống vật cũng còn nóng hổi lắm, tổn thương không được chút nào. Ta đây lão Tôn cái này lấy ra, để cho tiên quan ngươi điểm một cái đếm. Lời con chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã lắc người một cái, xuất hiện ở đầu rắn to lớn kia trước. Tay nâng. Đao rơi. Không chút do dự nào, chính tay đâm vạch ra một đạo lạnh băng đường vòng cung, tinh chuẩn địa xé ra ba xà bụng đối ứng dạ dày khu vực. Vì một tiếng, một cái so Tôn Ngộ Không cả người còn muốn lớn hơn tầm vài vòng, toàn thân hiện lên màu vàng sậm, mặt ngoài phủ đầy huyền ảo đường vân, hơn nữa tản ra yếu ớt không gian ba động cực lớn túi dạ dày, bị hắn cứng rắn từ xà thể bên trong lôi đi ra. Túi dạ dày mặt ngoài vẫn còn ở hơi ngọ ngoại, tràn đầy quỷ dị sức sống. Tôn Ngộ Không một tay xách theo cái này nặng trĩu trĩu túi dạ dày, hướng về phía đã nhìn ngây người cụ sát linh quan cười hắc hắc. Thiên quan, ngươi nhìn kỹ. Hắn một cái tay khác bấm một cái pháp quyết, bàng bạc pháp lực trong nháy mắt tràn vào kia cực lớn túi dạ dày trong. Ông. Túi dạ dày chấn động mạnh một cái, miệng túi thông suốt mở ra. Hoa lạp lạp lạp. Sau một khắc, tất cả mọi người đều thấy được trọn đời khó quên một màn. Vô số bàn đảo, giống như vỡ đê thác lũ, giống như bùng nổ suối phun, điên cuồng từ đen nhánh kia miệng túi trong đổ xuống mà ra. Trong suốt dịch thấu, lóe ra bảo quang. Linh khí bốn phía, ngưng kết thành thải hạ. To lớn đầy đạn, mùi trái cây ngất trời. 3,000519, chất thành một tòa gò nhỏ. 6,000519, xếp thành một đạo thác lũ. Nhất là kia vỏ trái cây trên mang theo màu tím đường vân, hột trời sinh chính là ôn nhuận tiên ngọc 9,000005 bảo đạo, càng là giống như núi lở bình thường lăn xuống. Một viên, hai viên, 10 quả, 100 viên. Chỉ mấy hơi thở công phu, đang ở cụ sát linh quan cùng chúng thiên binh trước mặt, chất thành một tòa chân chân chính chính bản đạo tiên sơn. Những thứ này bản đạo bị nuốt vào ba xà thể nội không gian, thời gian quá ngắn, gần như không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, thậm chí ngay cả cảnh lá cũng còn mang theo nước sương, mới mẻ ướt át. Trong mấy mắt, từ túi dạ dày trong đổ ra bản đạo số lượng, liền đã vượt qua xa trước mọi người thấy đánh mất bộ phận. Cụ sát linh quan cùng một đám thiên binh, cứ như vậy ngơ ngác nhìn tòa kia tỏa ra ánh sáng lung linh, hà khí bốc hơi lên bản đạo núi nhỏ. Bọn họ hoàn toàn choáng váng, từng cái một miệng há được có thể nhét vào quả đấm của mình, càng gần như muốn chật khớp nện ở giáp ngực bên trên. Cái này mẹ hắn, bắt tận tay dây tận chán. Ta vật là trở lại rồi, chất thành núi. Nhưng người ta không phải tặc, người ta là đem liền tặc mang tang vật cùng nhau bưng. Hạng nhất đại công thần a. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt kỳ tác, cũng là âm thầm chắc lưới. Cái này ba xả, là thật có thể chăng a? Hắn cân nhắc trong tay vẫn bậy căng phồng, hiển nhiên còn cất giấu không ít thứ túi dạ dày, trong lòng dâng lên một trận mừng như điên. Bảo bối tốt. Ý niệm này ở trong lòng hắn chợt lóe lên. Vị này túi tự thành không gian, có thể thôn nạp vật vật, lại bền bị dị thường, thêm chút tế luyện, chính là một món đỉnh cấp hậu thiên linh bảo túi lượng đồ. Nói không chừng, còn có khốn người thu bảo vô thượng diệu dụng. Hắc hắc, lại nhặt được một món đồ chơi hay. Hắn không chút khách khí, tâm niệm vừa động, liền đem cái này ba xả túi dạ dày thu vào pháp bảo của mình không gian. Làm xong đây hết thảy, hắn mới xoay người, hướng về phía đám kia đã hoàn toàn hóa đá thiên đỉnh tiên thần nhóm, lười biếng giang tay ra. Thiên quan, ngươi nhìn. Đạo, một viên không ít, còn nhiều hơn chút mới mẹ cánh lá. Nghĩ là kia nghiệt xúc lòng tham, liền nhánh cây cũng gặm không ít. Trộm đao tặc tử, ta đây lão Tôn cũng thay thiên đỉnh giải quyết tại chỗ. Tôn Ngộ Không đi về phía trước hai bước, áp sát đến cụ sát linh quan diện trước. Cái này trong trường bàn đạo viên việc cần làm, ta đây lão Tôn, có tính hay không là tận chức tận trách. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ chú tâm. Tiên quan ngươi hưng sư động chúng như vậy, điều tập thiên binh tiền tướng, đem ta đây lão Tôn làm phạm nhân thẩm, có phải hay không? Có chút không quá thích hợp a. Mắt thấy đối phương vẻ mặt đã tử khiếp sợ, đến đờ đẫn, lại đến bây giờ vừa kinh vừa sợ, Tôn Ngộ Không biết, hỏa hầu đến. Khoe miệng hắn độ cong hơi dơ lên, tiếp tục mở miệng, thanh âm đột nhiên trở nên ác liệt, hùng hổ ép người, củ sắt linh quan. Hắn há miệng, trong cổ họng giống như là bị nhét một đoàn tiên kim, lại làm vừa cứng, không phát ra thanh âm nào. Hắn kinh hãi muốn chết phát hiện, cái này chết con khỉ, thứ đang chết con khỉ ngang ngược, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn, tính không bỏ sót. Đến giờ phút này, trong lòng hắn cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn tan biến. Hắn rốt cuộc tin chắc, đầu này thái ớt tuyệt cùng, hung danh lấy lừng thượng cổ dị trùng bá xà, thật sự là bị trước mắt con khỉ này, một người một ngựa, trong thời gian ngắn như vậy, đánh chết tươi. Thái ất tuột cùng a, con khỉ này chân chính thực lực, rốt cuộc khủng bố đến trình độ nào? Kế hoạch hoàn toàn thất bại. Mồ hôi lạnh thấm ướt cụ sắt linh quan tiên bào áo lót, một loại lạnh buốt xúc cảm theo xương cổ sống leo, xông thẳng ngày linh. Gài tang vật không được, ngược lại làm cho cái này con khỉ ngang ngược lập được hộ vườn công lao ngất trời. Cái này còn chưa phải là chí mạng nhất. Hắn khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn bãi kia cực lớn, còn đang hơi co quắp ba xả thi hải, kia thái ất kim tiên tuột cùng khủng bố yêu khí cho dù ở tiêu tán, cũng vẫn vậy ép tới người thở không nổi. Con khỉ này có thể một mình chém giết như thế hung vật. Tình báo này cùng Lăng Tiêu Điện dự đoán xuất hiện khác biệt trời vực. Tin tức này một khi truyền trở về, Cụ Sát Linh Quan đơn giản không dám tưởng tượng Ngọc Đế sẽ là bực nào tức giận. Mà bản thân, cái này phụ trách chấp hành bắt tặc nhiệm vụ, vốn nên dễ như trở bàn tay Cụ Sát Linh Quan, sẽ thành báo táp thứ nhất cái tế phẩm. Không được, cái ý niệm này như điện quang kia lửa vậy nổ tung, đem hắn từ rơi vào vực sâu trong sự sợ hãi thức tỉnh. Tuyệt không thể cứ như vậy nhận. Hôm nay nếu là ảo não trở về, đợi chờ mình, tuyệt không chỉ là trách cứ, nhất định phải lấy lại danh dự. Tối thiểu, cũng phải đem cái này trông chừng bất lực tội danh chặt chẽ đóng ở con khỉ này trên thân. Nếu không, hắn căn bản là không có cách hướng bệ hạ giao phó, Trong nháy mắt tâm lý xây dựng, để cho cụ sát linh quan tấm kia nguyên bản lúng túng đến tím bầm mặt, lần nữa ngưng tụ lại một tầng quan uy sương lạnh. Hắn lần nữa ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén, mang theo dò xét cùng cập vấn. Hừ, coi như thật có yêu vật xông vào, ngươi đem đánh chết, đoạt về bản đảo, nhìn như có công. Nhưng hắn cố ý nhấn mạnh, về phía trước bước ra nửa bước, tiên đủng rơi vào ngọc thạch trên sàn nhà, phát ra một tiếng thanh thúy gõ vang. Ngươi thân là bản đảo viên trong trường, chức trách bao nhiêu trọng đại, có thể để cho cường đại như vậy yêu vật lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong vườn thủ phủ, tạo thành như vậy phá hư, trộm cắp thiên địa linh quả. Riêng cái này chính là không thể cãi lại nghiêm trọng thất chức. Nếu không phải ngươi để phòng sơ suất, bỏ rơi nhiệm vụ, sao lại gây thành hôm nay họa? Lời nói như lao, những câu chú tâm. Hắn càng nói, càng cảm thấy mình chiếm hết lý chữ. Nguyên bản nhân trột dạ mà hơi còn lưng lưng, giờ phút này thẳng tắp. Hắn quét mắt Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt khinh miệt cùng hoài nghi không che giấu chút nào. Huống chi, ngươi nói đến tột cùng là thật hay giả, vẫn cần xác minh. Ai biết, đây có phải hay không là ngươi cái này yêu hầu cùng kia ba xả vốn là một nhóm? Có lẽ là các ngươi phân tang không đều, hay là trong kế hoạch ra cái gì sự cố, ngươi mới giết yêu dị khẩu, Newton đem hết thảy tội lỗi tẩy thoát, lại biên tạo ra một màn như thế hộ vườn có công tiết mục tới che giấu thiên thính. Còn có những thứ này bản đảo. Hắn chỉ hướng Tôn Ngộ Không bên chân bản đảo, tính mắt. Có hay không thật hoàn hảo không chút tổn hại? Có hay không bị yêu vật kia âm thầm thay thế? Có hay không đang đánh nhau trong tổn hao linh khí? Những thứ này đều cần từng món một, từng cọc địa cẩn thận trang nghiệm. Há có thể từ ngươi cái này yêu hầu dứt khoát, nói một cái liền tin. Một lời nói xong, toàn bộ bàn đảo viên không khí cũng phảng phất ngưng trệ. Phía sau hắn những thứ kia vốn đã bị dọa sợ đến run chân các thiên binh thiên tướng, giờ phút này giống như là tìm được điểm tựa. Bọn họ xem linh quan đại nhân kia uy nghiêm bóng lưng, nghe nữa lần này có lý có tình bọn hỏi, nguyên bản giải tán sĩ khí hoàn toàn như kỳ tích địa lần nữa ngưng tụ. Linh quan đại nhân nói cực phải, chuyện này phải có kỳ quặc, nhất định phải nghiêm tra. Không sai, không thể nghe hắn lời nói của một bên. Tiếng phụ họa liên tiếp, bọn họ nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng từ mới vừa rồi sợ hãi biến thành hùng hồn hoài nghi. Tôn Ngộ Không nghe lần này đổi trắng thay đen cưỡng từ đoạt lý, tấm kia mặt lông bên trên hoàn toàn hiện ra một tia kỳ dị nụ cười. Hắn bị chọc giận quá mà cười lên, nụ cười kia trong không có nửa phần ấm áp, chỉ có vô tận lạnh băng cùng dễ cận. Cứ thật, đây là không đem bản thân vào chỗ chết chỉnh liền tuyệt không bỏ qua đúng không? Hắn chậm rãi mở mắt ra, cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong nguyên bản nhảy ngọn lửa, giờ phút này hoàn toàn chậm rãi thu liễm, ngưng tụ thành hai giờ rờn rợn hàn mang. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thanh âm của hắn rất bình thản, nghe không ra vui giận, lại làm cho quanh mình nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy phần. Việc đã đến nước này, Tôn Ngộ Không trong lòng kia cổ bị đè nén vô danh lửa cũng hoàn toàn bị đốt. Thật coi hắn là không tỳ khí tự đất. Muốn như thế nào? Củ sát linh quan gặp hắn cũng không đột nhiên gây khó khăn, hoàn toàn yên tâm, quan khang cũng bưng được cả đủ. Hắn về phía trước hất một cái ống tay áo, tư thế kiêu căng. Ngươi có dám theo bản quan đi trước Lăng Tiêu Bảo Điện, ra mắt bệ hạ? Hết thệ thị phi có ngay, nào công nào qua, bệ hạ tự có công luận. Định, hắn trực tiếp đem cái này củ khoai nóng bằng tay ném cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn cũng không tin, ở nơi này thiên đình trên, ở nơi này trong Lăng Tiêu Điện, còn có con khỉ này dương ai được sống. Nghe được Lăng Tiêu Điện ba chữ, Tôn Ngộ Không trong mắt hàn mang hơi chợt lóe. Đi thì đi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn vị tiêu cao cư 9 tầng trời trên Ngọc Đế Lao Nhi rốt cuộc có thể đem hắn thế nào. Yêu đã đến tội, bàn đảo một cái không có ném. Hắn còn không tin cái này tà, chỉ bằng những thứ này vị tiêu tam giới chúa tể còn có thể trị tội của mình không được. Đi thì đi, Tôn Ngộ Không nết mép cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng toát hàm răng. Thật coi ta đây lão Tôn sợ ngươi sao? Lời còn chưa dứt, hắn thậm chí không đợi củ sát linh quan còn nữa bất kỳ phản ứng nào. Ông Tôn Ngộ Không dưới chân đột nhiên nở rộ ra một vòng chói mắt kim quang, cả người hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, trong nháy mắt liền xé toạc tầng mây, biến mất vô ảnh vô tung. Tốc độ kia nhanh, hoàn toàn để cho tại chỗ toàn bộ thần tiên đều không thể thấy rõ động tác của hắn. Xem Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, củ sát linh quan căng thẳng thân thể, rốt cuộc vào giờ khắc này hoàn toàn lỏng xuống. Hắn thật dài địa, nổ ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí kia hơi thở trong, mang theo sợ, mang theo may mắn, cũng mang theo một tia âm mưu được như ý khoái ý hay cho một giảo hoạt con khỉ. Chính là bệ hạ kế sách, cũng suýt nữa bị ngươi cái này biến số cấp hoàn toàn hỏng. Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm tràn đầy kiếp hậu dư sinh cảm khái. Hừ, cho phép ngươi bây giờ ngâm cuồng. Đợi ngươi nhập Lăng Tiêu Điện, chính là kia thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Bản quan ngược lại muốn xem, đến bệ hạ thiên uy dưới, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, phải như thế nào thoát tội. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, quanh thân tiên quang lưu chuyển, cũng hóa thành một đạo dạng rỡ tiên cầu đồng, men theo Tôn Ngộ Không rời đi phương hướng, vội ba đi. Chương 42, chủ động xin lui. Ta đây lão Tôn cũng không bồi các ngươi chơi. Phần 1/2, chương 42, chủ động xin lui. Ta đây lão Tôn cũng không bồi các ngươi chơi. Phần 1/2, kim quang chợt hiện. Tôn Ngộ Không đã đứng ở trong Lăng Tiêu Bảo Địa Lương. Hắn phủi một cái trên người không hề tồn tại bụi bặm. Một đôi kim tỉnh, không chứa chút nào kính sợ, gần như không cười quét qua trong điện chúng tiên. Ánh mắt kia sắc bén, nhưng lại mang theo một loại nghiền ngẫm, để cho tiếp xúc được tiên thần theo bản năng tránh tầm mắt, trong lòng không hiểu căng thẳng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn định cách, thẳng tắp rơi vào kia cao cứ Long Ý Điệp, mây mù lượn quanh Ngọc Đế trên người. Hắn hồn nhiên không thấy nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại giống như là ở nhà mình hậu viện vậy thanh thản. Như vậy tư thế, để cho trang nghiêm túc mục Lăng Tiêu Bảo Điện, không khí trở nên quỷ dị. Ngay sau đó, nặng nề, to lệ lôi kéo âm thanh từ ngoài điện vang lên, một cái, lại một cái, ma sát sáng bóng như gương kim truyền, chói tai phải nhường người hễ răng. Củ sát linh quan mang theo một đội thiên binh, người người sắc mặt đỏ lên, cả người tiên lực phồng lên đến cực hạn. Bọn họ hợp lực kéo lấy một bộ vật khổng lồ, cất bước khó khăn địa chuyển nhập trong điện. Đó là một con rắn, một cái cực lớn đến vượt qua chúng tiên tưởng tượng sát rắn. Này thi thể đang nằm, gần như chiếm cứ nửa cung điện, màu mực lân giáp cho dù ở sau khi chết vẫn vậy lóe ra u lánh sáng bóng. Một cỗ lạnh băng cùng máu tanh hỗn hợp khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong điện vang lên một mảnh không nén được hít hơi âm thanh, liên tiếp. Một ít nhát gan quan văn thậm chí không khống chế được địa lui về sau nửa bước, trên mặt huyết sắc tận trời. Ba xà, là thượng cổ hung thú ba xà. Có kiến thức bên bác lao tiên thấp giọng kêu lên, thanh âm đều đang run rẩy. Củ sát linh quan tổng tính đem sắc rắn lôi kéo đến nơi, hắn lập tức buông tay, bước nhanh về phía trước. Khải bẩm bệ hạ, thân phụ mệnh tuần tra bản đảo biên, phát hiện bên trong vườn bị yêu vật xâm lấn, phá hương nghiêm trọng, đại lượng bản đảo nhánh gãy quả rơi. Thanh âm của hắn ở yên tĩnh trong đại điện vang vọng, mỗi một chữ cũng vô cùng rõ ràng. Phá hương nghiêm trọng bốn chữ, bị hắn cố ý nhấn mạnh. Trải qua cha, là thượng cổ dị thú ba xà gây nên, nhưng ở thần lúc chạy đến, ba xà liền bị bật mã ôn tôn ngộ không đánh chết. Tuy nói đoạt về toàn bộ bản đảo, nhưng thần nghiêm trọng hoài nghi, chuyện có kỳ quặc, có thể vì hai người phân tăng không chia sẻ đưa đến sinh tử tương ứng, cho nên đặc biệt mời bệ hạ định đoạt. Tiếng nói vừa dứt, thiên đình chúng tiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc phân trình. Kinh ngạc, hoài nghi, khó có thể tin, các loại tâm tình ở trên mặt bọn họ đan vào. Ngồi cao với bên trên ngọc đế, ánh mắt lướt qua kia khổng lồ dữ tợn sát rắn. Khi hắn tầm mắt chạm đến những thứ kia vết thương chí mạng lúc, đế bảo váy dài hạ ngón tay, mới không thể xét địa quận lại một cái. Hắn chỗ sâu trong con ngươi uy nghiêm cùng lãnh đạm, đột nhiên co rút lại thành một cái nguy hiểm mũi châm. Ba xà, hoàn toàn thật bị cái này con khỉ giết. Cái này không thể nào a. Phải biết, ba xà thực lực đã sớm tới thái ớt kim tiên tuyệt cùng, thân xác mạnh mẽ, thiên phú thần thông càng là hung lệ vô cùng, vốn là vì con khỉ này chuẩn bị một đạo đùa đòi mạng. Nhưng trước mắt kết quả, ngọc đế ánh mắt quá độc tay, hắn liếc mắt liền nhìn ra, ba xà vết thương trên người tuy nhiều, nhưng chân chính vết thương chí mạng chỉ có chút ít mấy chỗ, lại cũng tập trung ở đầu lâu bảy tấc chờ yếu hại. Vết thương ranh giới chân nhắn lưu loát, không có chút nào rông dài. Cái này tuyệt không phải khổ chiến, càng giống như là đơn phương nghiền ép. Cái này đầu khỉ thực lực, khi nào trở nên đáng sợ như thế? Một con thái ớt tuột cùng thượng cổ dị trùng, ở dưới tay hắn hoàn toàn phảng phất không còn sức đánh trả chút nào. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi con cờ phạm chủ. Con khỉ này gần như thành một cái không thể không biên số. Một cỗ mãnh liệt, xuất xứ từ lực khống chế bị dao động bất an, từ ngọc đế đáy lòng đột nhiên dâng lên. Cảm giác này để cho hắn cực độ không vui, phản phất một món tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ bên trên, xuất hiện một đạo nhức mắt vết rách. Thế nhưng bất an chỉ kéo dài một cái chớp mắt, chợt liền bị sâu hơn, lạnh hơn tính toán gắt gao đè xuống. Bất kể con khỉ này ẩn nút cái gì, bất kể hắn trở nên bao mạnh, kế hoạch nhất định phải đợi tới. Tây Du Lược Kiếp, liên quan đến thiên đạo đại thế, liên quan đến Phật đạo chi tranh, càng liên quan đến hắn thiên đỉnh tương lai khí vận, không cho bất kỳ ngoài ý muốn. Ngọc đế mặt mũi trầm tĩnh lại, không nhìn ra chút nào sóng lớn, chỉ có tràn ngập ra đế uy, càng thêm nặng nề, ép tới trong điện không khí cũng nặng nề ba phần. Hắn khôi hoàng thanh âm vang dội đại điện, mỗi một cái âm tiết đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tôn Ngộ Không, Cụ Sát Linh còn nói là thật hay không? Lưu trình tối thiểu vẫn là phải đi. Toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở cái đó đứng ở trong điện bóng dáng bên trên. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, tiếng cười kia trong trẻo, ở nơi này đè nén trong không khí lộ ra đặc biệt đột ngột. Hắn tùy ý chắc tay, động tác phụ họa. Bẩm bệ hạ, không kém bao nhiêu đâu. Cái này rắn không hiểu quy củ, chạy tới trộm ta đây lão tôn trồng trường đảo, ta đây lão tôn đương nhiên phải đem hắn đánh chết, vật cầm bể. Hắn đưa ra một ngón tay, gãi gãi gò má, giọng nói nhẹ nhàng. Về phần Vân Tăng không chia sẻ một chuyện, thật là chuyện tiếu lâm. Ta đây lão tôn có biết hay không cái này rắn, tin tưởng bệ hạ rõ ràng. Ngoài ra, quyền này chính là chuyện bổn phận, không có gì dễ nói. Chỉ mong bệ hạ nhìn rõ mọi việc, chớ có đoan uổng ta đây lão tôn mới là. Lời nói hơi hận, không mang theo nửa phần tâm công ý vị. Phản phất hắn mới vừa xử lý, không phải một con có thể để cho chúng tiên kinh hồn bạt vía thượng cổ đại yêu, mà thật sự là một con chui vào vườn rau xanh đáng ghét con rồi. Ngọc đế khỏe mắt cây kia rất nhỏ gần xanh, không khống chế được địa có quắc một cái. Chuyện buồn phận. Nhìn rõ mọi việc. Con khỉ này đang dùng cái này tám chữ, công khai gây hấn bản thân tiên đế uy nghiêm sao. Ngọc đế chậm rãi hấp khí, mở miệng nữa lúc, thanh âm càng thêm uy nghiêm, giống như trên chín tầng trời quần quần thiên lôi. Mà thôi, Tôn Ngộ Không. Người đánh chết ba xà, đoạt về bản đảo, này công không giả. Thanh âm hắn dương lên, mang theo một loại công chính phán quyết cảm giác. Trong điện, có như vậy mấy vị không rõ nội tình tiên quan, nghe vậy khẽ gật đầu, cảm thấy bệ hạ thánh minh, công là công, làm thượng. Vậy mà, Ngọc đế câu chuyện đột nhiên chuyển một cái, nhiệt độ chợt giảm xuống, giống như hàn băng rơi xuống đất. Nhưng, người thân là bản đạo viên trong trường, chức trách trọng yếu nhất chính là hộ đến bên trong vườn chu toàn, vạn vô nhất thất. Ngọc đế thanh âm trở nên cay nghiệt, tràn đầy vấn trách ý vị. Để cho ba xà loại này hung thú lẻn vào trong vườn, ở dưới mí mắt người, tạo thành linh căn tổn thương, đạo viên phá hư, cái này là trọng đại thất trước. Công là công, qua là qua. Hôm nay nếu không phải ngươi may mắn thành công, thiên đình tổn thất khổng lồ biết bao. Này qua, không thể không truy xét. Thanh âm của hắn một câu so một câu nặng, một câu so một câu lạnh, đế bi tầng tầng ép xuống, để cho trong điện chúng tiên liền hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Cuối cùng, hắn gần từng chữ, cho ra cuối cùng sự phạt. Chấm, thưởng phạt phân minh. Nay xử ngươi lấy công bù tội, đã không thưởng ngươi giết yêu công, cũng không tra cứu ngươi thất chức chi tội, ngươi xem coi thế nào? Lấy công bù tội. Bốn chữ này rơi xuống trong nháy mắt, lớn như thế Lăng Tiêu bảo điện, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ tiên thần trên mặt cũng biết đầy kinh ngạc cùng hoang đường. Cái này xử phạt, bao nhiêu bất công. Chu Diệt Thái ớt tuột cùng thượng cổ đại yêu, đoạt về toàn bộ mất trộm 9.0005 bản đảo, đây là bực nào kinh thiên công lớn. Nhưng chỉ đổi lấy một cái không thâm cứu. Mà kia cái gọi là thất chức chi tội người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, bất quá là muốn gán tội cho người khác. Bản đảo viên bao nhiêu rộng lớn, kết giới nặng nề, một con Thái ớt đại yêu cố ý lẻn vào, há là một cái nho nhỏ bật mã ôn có thể lúc nào cũng bảo vệ tốt. Đây rõ ràng chính là trứng gà trong chõ xương. Thái Bạch Kim Tinh, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chờ số ít biết được nội tình tiên thần, nhất tề phong xuống trong mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không làm một lời. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Chương 42, chủ động xin lui. Ta đây lão tôn cũng không bồi các ngươi chơi. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 42, chủ động xin lui. Ta đây lão tôn cũng không bồi các ngươi chơi. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, vậy hạ đây là quyết tâm, muốn tìm lý do, đem con này đã vượt qua nắm giữ con khỉ, bức phản. Toàn bộ cửa hàng đều là vì giờ phút này. Tôn Ngộ không đứng tại chỗ, lặng lặng nghe. Làm lấy công bù tội bốn chữ chuyển vào trong hai lúc, nụ cười trên mặt hắn không có biến, ánh mắt lại lạnh xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tiến lên đón Ngọc Đế kia uy nghiêm lãnh đạm ánh mắt, chân mày hơi nhíu. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên đến rồi. Ngọc Đế lao nhi, ngươi liền điểm này thủ đoạn, cứng rắn không được sẽ tới mềm, nhất định phải ta đây lão tôn trên lưng nỗi oan ức này, ngươi tốt thuận lý thành trương đem ta đây từ bản đảo viên đuổi xuống, tốt tiến hành dưới ngươi một bước tính toán, đúng không? Hắn đối cái này Tây Du kịch bản thuộc nằm lòng, tự nhiên biết bản đảo viên sự kiện sau chính là mình bị biếm hạ giới. Ngay sau đó chính là kia một trận khuấy động tam giới tự phong đủ ngày, cùng đại náo thiên cung. Xem ra một kiếp này chính là không tránh thoát. Vòng trời trên, kia ngồi cao long y ngọc hoàng đại đế, trong mắt uy nghiêm cùng lạnh lùng, bất quá là trên bàn cờ hạ cờ trước bình tĩnh. Cái này hết thảy tất cả đều là hắn tính toán kỹ, bao gồm đầu kia không biết sống chết ba xả. Một con tu luyện đến thái ớt kim tiên tột cùng đại yêu, sẽ ngu xuẩn đến một mình xông vào thiên đình trọng địa, đi trộm mấy viên đối với mình nói hành giúp ích quá nhỏ bản đạo. Cái này sau lưng nếu không có thôi thủ, đơn giản là tam giới buồn cười lớn nhất. Kia yêu, bất quá là một cái thí chốt, một cái dùng để kích nổ bản thân con cờ này thí chốt. Chỉ điểm đó chính là cái này đầy trời thần Phật trên danh nghĩa chúa tể. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu, ngọn lửa vậy kiệt ngạo hơi thu liễm, bị một tầng lạnh băng giác ngộ bao trùm. Nếu kiếp này tránh không khỏi, còn không bằng ta đây lão tôn chủ động điểm, còn có thể nắm giữ điểm chủ động quyền. Trong lòng hắn ý niệm nhanh chóng chuyển động. Như vậy mượn nước đẩy thuyền, nói không chừng hệ thống còn có thể cấp chút ngoài ý muốn tưởng thưởng. Nghĩ đến đây, hắn căng thẳng mặt khỉ bên trên về điểm kia bị mưu hại bất mãn, giống như băng tuyết gặp giường, trong nháy mắt tan rã. Thay vào đó là một bộ rộng mở trong sáng, hoàn toàn tỉnh ngộ nét mặt. Không đợi Ngọc Đế nói tiếp ra cái gì tính toán loại lời nói, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu một cái, giọng điệu âm dương đạo: "Bệ hạ thật là thánh minh a." "Cũng được, ta đây lão tôn cẩn thận nghĩ qua. Chuyện này, xác xác thật thật là ta đây lão tôn trông chừng bất lực, lơ là sơ suất, mới để cho kia ba xả có thừa cơ lợi dụng. Dù may mắn Chu Diệt kia nghiệt xúc, giữ được phần lớn bản đạo, nhưng lỗi lầm chính là lỗi lầm. Công là công, qua là qua, tuyệt không thể nói nhập là một. Ta đây lão tôn cái này trong lòng, thực tại ấy nấy khó ăn a. Không mặt mũi nào lại thẹn cư cái này bật mã ôn tiên trước, càng là thẹn với bệ hạ cùng vương mẫu nương nương vô thượng tin cậy." Lời này vừa nói ra, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện, kia nguyên bản nhân thẩm phán mà túc sát không khí, trong nháy mắt bị một loại quỷ dị yên tinh thay thế. Thời gian phảng phất bị đóng băng, mây mù dừng lại quần quanh, tiên nhạc ngừng lại. Toàn bộ tiên thần, vô luận là cầm trong tay ngọc khuê quan văn, hay là người khoác kim giáp võ tướng, tất cả đều cứng ở tại chỗ. Ngay cả ngồi trên 9 tầng trời cao, nhìn xuống tam giới chìm nổi Ngọc Đế, giờ phút này cũng sử sốt. Toàn bộ ánh mắt hội tụ thành một đạo đạo thực chất hóa tầm mắt, đóng ở Tôn Ngộ Không trên người. Con khỉ này, thế nào? Không ngờ bắt đầu tự mình kiểm điểm. Còn ấy nay khó an, còn không còn mặt mũi đối. Lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, thật để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tôn Ngộ Không lại phảng phất không nhìn thấy cái này cả điện thần Phật thấy quỷ bình thường nét mặt, hắn biểu diễn vẫn còn tiếp tục, hơn nữa rơi vào giai cảnh. Trên mặt hắn thậm chí nặn ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, đó là một loại khám phá tâm ma, buông xuống trách nhiệm thoải mái. Ta đây lão tôn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có trọng phạt mới có thể cảnh tỉnh tự thân chi tội. Chỉ có trọng phạt mới có thể lắng lại chúng tiên chi nghị, mới có thể phục chúng. Thanh âm của hắn lần nữa đề cao, mỗi một chữ cũng rõ ràng, vang vọng ở tĩnh mịch trong Lăng Tiêu điện. Cho nên ta đây lão tôn tự nguyện xin lui bật mã ôn trước, kính xin bệ hạ tước đoạt ta đây lão tôn tiên tịch, đem ta đây lão tôn biếm hạ thiên đình, thả về hoa quả sơn thủy liêm động. Ta đây lão tôn nguyện tại hạ giới ngày đêm tỉnh lại mình qua, sửa lỗi xưa, để một ngày kia có thể bái công chủ tội. Dứt lời, ở tất cả người ngu trệ trong ánh mắt, Tôn Ngộ Không làm ra một cái để cho toàn trường thần tiên đại não hoàn toàn treo máy động tác. Hắn đưa tay cực kỳ dứt khoát từ bản thân quan phục bên trên thao xuống viên kia đại biểu bật mã ôn tiên quan thân phận ngọc bài. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có nửa phần chần chờ. Hắn thẳng xuống lưng, mang trên mặt một bộ ta cam nguyện chịu phạt, tuyệt không nửa câu oán hận thần thánh nét mặt. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Nếu như nói mới vừa rồi yên tĩnh là quỷ dị, vậy bây giờ yên tĩnh chính là khủng bố. Trong Lăng Tiêu bảo điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đã không đủ để hình dung. Chúng tiên thần cảm giác mình nguyên thần cũng mau nếu bị cỗ này đột nhiên xuất hiện đánh vào cấp dung ra khiếu. Bọn họ giống như là bị vô thượng pháp lực thi triển định thân thuật, không chỉ có thân thể không thể động đậy, liền suy nghĩ cũng lâm vào trống rỗng. Chủ động xin lui, tự nguyện bị giáng chức. Đây thật là cái đó bị bọn họ âm thầm xưng là không cách nào vô thiên, kiệt ngạo bất tuần yêu hầu Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế hoàn toàn ngơ ngác. Trong đầu hắn dự diễn vô số loại có thể. Tôn Ngộ Không sẽ nổi khủng, sẽ gào thét, sẽ lấy ra hàng yêu đồng tại chỗ phản kháng. Tôn Ngộ Không sẽ nguy biện, sẽ đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới ba xà trên người, thậm chí cắn ngược một cái, nói thiên đình giám sát quản lý bất lực. Vì thế, hắn thậm chí âm thầm điều động bốn đáng giá công tào, Vũ Vương Ngọc Đế, ở ngoài điện bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ con khỉ này náo trò, lợi dụng thế lôi đỉnh đem chân áp, để cho tam giới nhìn một chút, thiên uy không thể phạm. Hắn chuẩn bị xong một bộ đầy đủ tổ hợp quyền, sẽ chờ đối thủ ra chiêu. Nhưng bây giờ, đối thủ không chỉ có không có ra chiêu, ngược lại chủ động nằm ngang, thậm chí bản thân đem mình cấp co. Cảm giác này, giống như hắn điều tập chu thiên tinh đấu lực, hội tụ thành hủy thiên diệt địa một quyền, dồn hết sức lực đánh đi ra, kết quả lại đánh vào một đoàn hư vô không khí bên trên. Kia cổ không chỗ xả lực lượng khổng lồ, cắn trả mà quay về, thiếu chút nữa để cho hắn nhanh chóng đế vương eo. Vậy mà, cái này cực hạn kinh ngạc, chỉ kéo dài ba hơi. Sau ba hơi thở, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên, giống như núi lửa phun trào. Trong nháy mắt đánh sụp Ngọc Đế trong lòng toàn bộ kinh ngạc cũng khó chịu. Một lời đã định, xong hỉ lâm môn. Trước, hắn vẫn còn ở dầu dĩ, dùng trông coi bất lực lý do này tới biếm xích Tôn Ngộ Không, có thể hay không có vẻ hơi cố ý, để người mở cớ. Dù sao, con khỉ cũng coi như giết yêu có công. Không nghĩ tới, vạn bạn không nghĩ tới. Con khỉ này, vậy mà bản thân đem toàn bộ hoàn mỹ nhất lý do, tất cả đều đưa đến trước mặt mình. Kể từ đó, sau này nhằm vào hắn toàn bộ tính toán, chẳng phải là có thể danh chính ngôn thuận, không trở ngại chút nào địa liền triển khai như vậy. Ngọc Đế liền nói ba tiếng tốt, trong thanh âm vui sướng gần như muốn tràn đầy đi ra, hắn cưỡng ép băng bó ở da mặt, đè xuống kia sắc vắc đến mang thai khỏe miệng, hết sức duy trì thiên đế uy nghiêm. Tôn Ngộ Không, ngươi có thể sâu sắc như vậy địa biết được tự thân lỗi lầm, cũng chủ động mời phạt, chấm lòng rất an ủi. Hắn nhìn xuống mà nhìn xem Tôn Ngộ Không, ánh mắt thâm thúy, phản phất đã xuyên thủng hết thảy. Xem ra, thiên định phen này dạy bảo, cuối cùng là không có uổng phí. Đồng thời, trong lòng hắn một đạo ý niệm hiện lên vô cùng rõ ràng. Cái này con khỉ, quả nhiên là ghi hận trong lòng. Chấm liền nói, chỉ có một cái bật mã ôn. Há có thể thỏa mãn dã tâm của hắn? Hắn đây căn bản không phải thật tâm hối cải, hắn đây là lấy lui làm tiến. Nhìn như thuận theo, kỳ thực là ở tích góp lửa giận, là muốn mượn bị giáng chức hạ giới cơ hội, thoát khỏi thiên đình trói buộc, sau đó tại hạ giới làm ra động tĩnh lớn hơn, lại giết tới thiên đình tới. Đối. Chương 42, chủ động xin lui. Ta đây lão tôn cũng không bồi các ngươi chơi. Phần 2, chương 42, chủ động xin lui. Ta đây lão tôn cũng không bồi các ngươi chơi. Phần 2, nhất định là như vậy. Nếu không lấy hắn kia không cách nào vô thiên tính tình, làm sao có thể như vậy im hơi lặng tiếng? Được, càng là như vậy càng tốt, chỉ sợ ngươi không náo, ngươi viên náo càng lớn, chân cuộc cờ mới càng hoàn mỹ hơn. Ngọc Đế cảm thấy đã hoàn toàn nhìn thấu Tôn Ngộ Không ý tưởng chân thật kia một chút xíu bị nhiễu loạn tiết tấu, trong nháy mắt bị hắn lần nữa kéo về, hết thảy lại trở về trong lòng bàn tay của hắn. Đã ngươi thành tâm hối cải, chấm liền cho phép ngươi chỗ tấu. Ngay hôm đó lên, tức đoạt Tôn Ngộ Không bật mã ôn tiên tịch, lột bỏ tiên lục, biếm hạ thiên đỉnh, thả về hoa quả sơn. Nhìn ngươi rất là tỉnh lại, chớ có lại phụ thiên ân. Chỉ ý rơi xuống, thiên hiến rành rành. Gần như ở cùng trong nháy mắt, một đạo cơ giới lạnh như băng thanh âm nhắc nhở, giống như thiên lại, ở Tôn Ngộ Không chỗ sâu trong óc nổ vang. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, lấy lui làm tiến, chủ động thuận theo Tây Du kỳ tỉnh, thành công lận tránh Ngọc Đế tính toán rủi ro, mức độ lớn nhất giảm bất nhân quả dây dưa thường, đại la kim tiên tu vi thẻ thể nghiệm một chương. Vâng. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ mừng như điên dòng điện từ xương cổ sông thẳng thiên linh cái, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây trong nháy mắt thoải mái giãn ra, gần như một lúc chế không được ngửa mặt lên trời thét dài xung động. Lớn la thể nghiệm. Ta lo. Trái tim của hắn ở trong lồng ngực đánh trống vậy mày loạn. Cái này tốt. Thời khắc mấu chốt có thể làm lá bài tẩy, tuyệt địa lật ngược thế cờ thứ tốt. Huyết dịch ở trong mạch máu dâng trào, một cú cảm giác nóng rực chuyển khắp toàn thân. Đợt sóng này chủ động không lỗ, lời lớn. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, mới đưa tiên hoắc đến mang thai khỏe miệng gắt gao đè xuống. Trong lòng đã sớm là mừng nở hoa. Đại La Kim Tiên thể nghiệm. Vật này, so với lúc trước hệ thống tưởng tượng tòa kia một lần tính thập tuyệt trận, còn kinh khủng hơn vô số lần. Đại La Kim Tiên là dạng gì tồn tại? Một chứng minh chứng, là chân chính trên ý nghĩa từ thời gian trường hà trong tránh ra sinh linh khủng bố. Ở bây giờ phương tiên địa này giữa, Đại La Kim Tiên số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là trấn áp một phương khí vận cự phách. Nhìn chung toàn bộ thiên đỉnh, nhìn như thống suất tam giới, uy áp chư thiên. Nhưng chân chính Đại La Kim Tiên lại có mấy vị? Ví như kia cao cao tại thượng Câu Trần Đại Đế, đứng hàng thiên đỉnh bốn ngự một trong, đáng tôn sùng cỡ nào? Nay bản thân tu vi cũng bất quá là Đại La Kim Tiên, cũng chỉ có ở trong vòng 33 ngày, bằng vào thiên đỉnh chí cao vô thượng vị cách gia trì, mới có thể ngắn ngủi sánh bằng chuẩn thánh cấp sức chiến đấu. Một khi rời đi thiên đỉnh phạm vi, này bản chất vẫn là Đại La Kim Tiên. Từ đó có thể biết, ở nơi này phương Tây Du trong thế giới, một chương Đại La Kim Tiên thể nghiệm hàm kim lượng, đến tột cùng là bực nào nghe rợn cả người. Đây quả thực là một chương đi lại ở thế vũ khí nguyên tử. Cực lớn ngạc nhiên cọ rửa Tôn Ngộ Không thần kinh, hắn cương ép đè xuống trong lòng sóng cả, chẳng những không có biểu hiện ra cái gì bị giáng trước khuất nhục cùng không cam lòng, ngược lại bước lên trước, hướng về phía kia mây trên đài bóng dáng, cung cung kính kính không người thi lễ một cái. ta đây lao tôn, tạ bệ hạ long ân. Một tiếng này, trong trẻo cao vút. Cái này lễ, tiêu chuẩn cực kỳ. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện, trong phút chốc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ tiên thần, bao gồm những kinh nghiệm kia qua vô số nguyên hội cổ xưa tồn tại, giờ phút này cũng cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Một màn này, trực tiếp đem bọn họ lôi được kinh ngạc, thần hồn đều đang run rẩy. Nhất là đứng ở võ tướng ban xếp trước Phương Na Cha. Hắn cặp kia ánh mắt sáng ngời trừng được tròn xoe, vô số dấu hỏi giống như gió bão cuốn qua đầu óc của hắn. Chết con khỉ đây cũng dở trò quỷ gì? Miệng hắn khẽ nhếch, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thật tốt tiên thần không làm, lại phải hạ giới là yêu. Đối với Tôn Ngộ Không cái này không thể tưởng tượng nổi tao thao tác, Na Cha bày tỏ bản thân hoàn toàn không cách nào hiểu. Con khỉ này đoạn thời gian trước không phải còn một bộ cẩn thận cần cù chăm chỉ bộ dáng sao? Thế nào hôm nay Ngọc Đế còn không có chính thức mở miệng đuổi người, chính hắn liền không kịp chờ đợi phải cút đi. Nhưng Na Cha đầu óc xoay chuyển cực nhanh, chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt kinh ngạc sau, một cái ý niệm liền nhảy ra ngoài. Vừa đúng a. Hừ. Tiểu gia trước quên ngươi phản, ngươi không phản, nhất định phải ở chỗ này hao tổn, chờ thiên đỉnh đỉ ngươi sói chán. Na Cha nhếch miệng lên lau một cái nhìn có chút hạ hê độ cong, trong lòng âm thầm rủa thầm. Lão Ngọc Đế cũng là đủ âm, thuần túy chính là đem con khỉ này làm thành một con cờ, tay máy tới, tay máy đi, dùng xong liền ném. Hắc hắc, đợi đến hết giới, không có thiên đỉnh quy củ trói buộc, ngươi liền tụ tập bầy yêu, bước lên đại kỳ, oanh oanh liệt liệt phản mẹ nó. Tiểu gia thứ nhất cái cho ngươi phất cờ hò reo, làm ngươi nội ứng. Na Cha ở trong lòng đã bắt đầu vì Tôn Ngộ Không hoạch định lên tạo phản bản quy hoạch hùng vĩ, thậm chí có chút xoa tay năng quyền, âm thầm cho hắn bên vực kẻ yếu. Thiên đỉnh cái này làm, là nhân sự sao? Đang ở trong điện không khí quỷ dị tới cực điểm lúc, hai tên người khoác kim giáp, khí tức trầm ngưng khăn vàng lực sĩ dậm chân tiến lên, trên người tản ra thần đạo pháp tắc áp, một trái một phải, liền muốn tới áp tải Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thấy vậy, mí mắt nhấc lên một chút, cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong nháy mắt híp thành một cái nguy hiểm dây nhỏ. Không tiếp, quát to một tiếng, giống như tiếng nổ trong điện vang lên, chấn động đến kia hai tên khăn vàng lực sĩ thân hình dừng lại. Ta đây lão Tôn đây là chủ động xin lui, là bản thân không làm, cũng không phải là bị bệ hạ trị tội, xua đuổi ra thiên đình. Tôn Ngộ Không thanh âm lạnh băng thấu xương, mang theo một cỗ không thể xâm phạm ngạo khí. Hai người các ngươi tới trước làm gì? Cút sang một bên. Hắn đối với lần này cực kỳ bất mãn. Mình đã cho đủ thiên đình mặt mũi, để cho cảnh phim này thể diện thu tràng, thiên đình vẫn còn nghĩ ở phút quyết định cuối cùng, tức đoạt hắn cuối cùng thể diện. Kia hai tôn khăn vàng lực sĩ bị uống sừng sốt một chút, bọn họ là phụng chỉ làm việc công cụ, giờ phút này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể theo bản năng đưa ánh mắt về phía trên đài cao Ngọc Đế. Chỉ thấy kia chuỗi ngọc sau, Ngọc Đế kia ánh mắt thâm thúy tại trên người Tôn Ngộ Không dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó khẽ gật đầu. Một cái động tác đơn giản, hai tôn khăn vàng lực sĩ như được đại xá, lập tức không người lui ra. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi ánh mắt, đảo mắt đại điện, cuối cùng hướng Ngọc Đế chắp tay. Đã như vậy, bệ hạ, chư vị tiên hữu, ngày khác gặp lại. Ta đây lão Tôn, đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không dưới chân, 10.000 đạo kim quang đột nhiên bắn ra. Hắn toàn bộ thân hình hóa thành một đạo dạng rỡ màu vàng lưu quang, không có chút nào rông dài, phóng lên cao, trong nháy mắt liền biến mất ở Lăng Tiêu bảo địa ra, chạy thẳng tới ngoài Tam thập Tam thiên mà đi. Trên đường đi, tiên quan thần tướng, thiên binh thiên tướng, không một người dám can đảm ngăn trở. Cho đến đạo kim quang kia hoàn toàn biến mất ở biển mây chỗ sâu, cũng nữa không cảm giác được một tơ một hào khí tức. Trong Lăng Tiêu bảo điện kia đọng lại yên tĩnh, mới rốt cục bị đánh vỡ. Chúng tiên trố mắt nhìn nhau, với nhau trên mặt cũng biết đầy khó có thể tin cùng sâu sắc nghi ngờ, phảng phất mới vừa trải qua một trận hoang đường động. Cái này, vậy là xong. Vũ Khúc Tinh quân tay cầm ngọc khuê, tự lẩm bẩm, thanh âm khô khốc. Cái này yêu hầu, lại như thế thuận theo. Thái Bạch Kim Tinh nuốt bản thân trắng như tuyết dâu dài, chân mày xít sao khóa lại với nhau, trong lòng hắn kia cổ như có như không cảm giác bất an, giờ phút này đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, gần như phải hóa thành thực chất. Chuyện ra khác thường phải có yêu. Hắn đột nhiên nâng đầu, bước ra một bước, hướng về phía Ngọc Đế không người hạ bái. Vậy hạ. Thanh âm của hắn ngưng trọng vô cùng, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Thần cho là chuyện này tuyệt không giống như bên ngoài xem ra đơn giản như vậy. Kia đầu khỉ từ đầu chí cuối không có nửa phần bị dáng trước oán phẫn, ngược lại đi tiêu sái cực kỳ, cái này tuyệt không phải yêu loại kiệt ngạo bản tính. Hắn phải là nhẫn nhục chịu đựng, toàn tính cực lớn. Thân là thiên đình thứ nhất trí năng, Thái Bạch Kim Tinh viên kia thất khiếu linh lung tâm đã đánh hơi được một tia âm như mùi vị. Hắn lúc này liền hướng Ngọc Đế bắt đầu bẩm báo suy đoán của mình. Kim Tinh nói cực phải, hắn càng là như vậy nhẫn nhịn, càng là đáng sợ. Lý Tinh ánh mắt quét qua chúng tiên, ánh mắt sắc bén. Hắn không phải văn thần, không hiểu những thứ kia quanh quanh co từ ngữ trao chuốt, hắn chỉ thờ phượng trên chiến trường trực giác. Mà trực giác của hắn giờ phút này đang điên cuồng cảnh báo, sợ rằng một khi trở lại hạ giới, chính là mãnh hổ về sơn, giao long vào biển, át sẽ nhấc lên càng gió to hơn sóng. Trong điện không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, một vị râu tóc bạc trắng lao tiên quan lẩy bẩy điệu bước ra khỏi hàng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Không sai, hắn đây là nín hư đâu. Kia đầu khỉ ở trên điện, ánh mắt bình tĩnh không lay động, cái này há là yêu loại bản tính? Rõ ràng là cưỡng ép đè nén ngút trời hung diễm, nhất định là đối thiên đình oán hận cực sâu, chuẩn bị âm thầm xúc tích lực lượng phản công thiên đình. Một vị khác võ tướng cũng đi theo phụ họa, giọng nói như trung đồng. Này khỉ tâm cơ hoàn toàn thâm trầm đến đây, bệ hạ không thể không xem xét kỹ. Thiệt giáo Dương Nhiệt còn cùng cái này yêu hầu mắt đi mày lại, nếu lại thế dung chuyện, chỉ sợ. Những lời này xúc động tất cả mọi người đấy lòng sâu nhất cây kia dây cung. Thiệt giáo một cái gần như bị quên lãng, nhưng lại chưa bao giờ chân chính biến mất tên. Phong thần đại kiếp bóng tối, đến nay vẫn bao phủ ở tam giới trên. Chúng tiên ngươi một lời ta một lời, thanh âm càng ngày càng huyên náo, khủng hoảng cùng nghi kỵ ở vàng son rực rỡ trong đại điện đan vào thành một trường vô hình lưới lớn. Bọn họ rối rít kết luận, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không có ý tốt. Giờ phút này thuận theo, bất quá là trước bao táp kia làm người ta nghẹt thở yên lặng. Ngọc Đế ngồi cao long y liễu, cửu long kim văn ở ống tay áo bên trên chậm rãi chảy xuôi. Hắn dụ tầm mắt, nghe phía dưới càng ngày càng nghiêm trọng nghị luận, tấm kia vạn năm không thay đổi uy nghiêm trên mặt mũi, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Vậy mà, ở nội tâm của hắn chỗ sâu, một cỗ trước giờ chưa từng có cảm giác thật cùng hài lòng cảm giác đang chậm rãi bay lên. Rất tốt, chính là muốn như vậy. Sợ là được rồi. Hắn rốt cuộc dương mắt, cặp kia nắm được vạn vật con ngươi quét qua toàn trường, ở bí đại điện trong nháy mắt yên lặng như tờ. Các khanh không cần lo ngại. Ngọc Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại hàm chứa trấn áp hết thảy vĩ lực. Tôn Ngộ Không hành động này đang chấm trong dự liệu. Chúng tiên ngạc nhiên, chố mắt nhìn nhau. Hắn lòng mang oán phẫn, hạ giới sau phải có động tác. Mà cái này chính là tiên đạo vận chuyển một trong vòng. Thiên đạo. Hai chữ này vừa ra, trong điện nhiệt độ phảng phất cũng giảm xuống mấy phần. Ngọc Đế cũng không sợ hết thảy. Hắn sợ hãi là định số, là thiên đạo, là kia treo cao với toàn bộ sinh linh trên vô hình kiếp số. Mà bây giờ, kiếp số đang dựa theo hắn kỳ vọng kịch bản, từng bước một diễn ra. Một con nho nhỏ yêu hầu có thể nhấc lên sóng gió gì? Ý nghĩa tồn tại của nó chính là trở thành dẫn động kiếp số cái đó con cờ. Tiệt giáo Dương Nghiệt. Ngọc Đế trong lòng cười lạnh. Hắn đem toàn bộ tam giới bản cờ thấy rõ ràng. Tính tới tính lui, bây giờ còn có thể lên được mặt đại tiệt giáo môn nhân, cũng bất quá vô đang thánh mẫu cùng Bân Tiêu tiên tử hai cái cao cấp sức chiến đấu. Kéo dài hơi tàn mà thôi, đều không cần thiên đình tự mình ra tay. Phương Tây vị kia Như Lai đang giàu không có cơ hội hướng Đông Phương nhúng tay, hoàn thành bọn họ trong Phật môn bộ nhân quả. Cái này tiệt giáo cùng yêu hầu dính dấp, vừa đúng có thể coi như một phần lễ vật, đưa cho Linh Sơn, để bọn họ đi xử lý những thứ này chuyện nhà. Sợ cái gì? Ngọc Đế ánh mắt trở nên xa xa, xuyên thấu Lăng Tiêu bảo điện mái vòm, nhìn về vô tận hư không. Bây giờ, hết thảy đều tại triều chính quỹ chậm rãi trong tiến hành. Toàn bộ răng cưa đều đã kín kẽ. Sẽ chờ con khỉ đại náo thiên cung, khiến cho thiên đỉnh kiếp số biến mãn. Thanh âm của hắn vang lên lần nữa, uy nghiêm mà lạnh lùng. Ngàn giáp mắt, Thuận Phong Nhĩ. Hai vệ thần quang từ ngoài điện bắn vào, hóa thành hai tên thần tướng, không người hạ bái. Thần ở. Nghiêm mật giám thị Hoa Quả Sơn động tĩnh, kia đầu khỉ có bất kỳ dị động, lập tức báo lại. Thần tuân chỉ. Thần tướng nhận lệnh, hóa quang mà đi. Ngọc Đế phất phất tay, một dòng lực lượng vô hình công chúng tiên nhẹ nhàng nâng lên, đưa ra ngoài điện. Lui ra đi. Qua trong giây lát, hùng vĩ đại điện chỉ còn dư lại hắn một người. Ngọc Đế ngồi một mình ở kia lạnh băng mà cao ngạo trên ghế rồng, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Nam Tiên môn phương hướng. Tôn Ngộ Không, châm chờ ngươi ghi hận trong lòng, chờ ngươi nghẹn cái lớn. Cái này đại náo thiên cung tiết mục, ngươi cần phải thật tốt cho chấm diễn đứng lên. Mà giờ khắc này, ngoài Nam Tiên môn, biển mây sôi trào, một đạo kim quang xé toạc tầng mây, như là cỗ sao trổi rơi hướng phàm trần. Tôn Ngộ Không đã bị lột bỏ tiên tịch, kia thân bật mã ôn quan phục đã sớm hóa thành cho bay, lần nữa đổi lại một thân tỏa tử hoàng kim giáp. Cương phong thổi lất phất trên mặt hắn lung lao, mang đến một chút xíu mát mẻ. Hắn nhắm mắt lại, thân thức chìm vào trong cơ thể. Ở đó phiến hỗn độn đan điền khí hải trong, một cái thể trạng quang ảnh đang lặng lặng trôi lơ lửng. Nó không có thực thể, lại tản ra bàng bạc mênh mông, chí cao vô thượng khí tức, lớn la thể thể nghiệm. Tương cổ một tinh thuần cực kỳ lực lượng từ trong thẩm thấu ra, không ngừng tư dưỡng hắn yêu thân, chui luyện nguyên thần của hắn. Hắn có thể cảm giác được, bản thân đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ đang lấy một loại tốc độ không thể tin nổi tăng lên. Cảm giác này quá mỹ diệu, tâm tình của hắn vui thích cực kỳ, trong lồng ngực bất khí quét một cái sạch, không nhịn được cất tiếng cười to. Hắc hắc, Ngọc Đế Lao Nhi, chúng tiên gia, các ngươi cũng chậm chậm đón đi. Hắn có thể tưởng tượng ra trong Lăng Tiêu bảo điện đám kia thần tiên giờ phút này kinh ngạc không thôi mặt mũi. Các ngươi cảm thấy ta đây lão tôn nín hư? Tôn Ngộ Không khỏe miệng quét ra một cái cực lớn độ cong, lộ ra một hớp trắng liếu hàm răng. Không sai, ta đây lão tôn xác thực nín đâu. Hắn há có thể không biết thiên đình tính toán? Từ Bồ Đề tổ sư nơi đó học nghệ trở về, hắn liền mơ hồ cảm giác được một trường vô hình lưới lớn đang hướng bản thân bao phủ mà tới. Bây giờ lần này thiên đình hành trình, càng làm cho hắn thấy rõ bản cờ đường nét. Bọn họ muốn cho ta đây lão tôn làm viên kia nhiễu loạn phong vân con cờ. Có thể, nhưng con cờ cũng có lật tung bản cờ quyền lợi. Chờ ta đây lão tôn tu vi tiến thêm một bước, hoặc là đợi đến thích hợp thời cơ sau, chúng ta lại từ từ chơi. Hắn mở ra hỏa nhãn kim tình, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, đã có thể thấy được phía dưới kia phiến quen thuộc xanh thẳm. Các con, chúng ta đã về rồi. Lần này chúng ta có thể chân chính an ổn ổn địa qua đoạn ngày tốt. Tiếng cười của hắn vang vọng ở biển mây giữa. Tiếng cười kia trong không có nửa phần đoán vẫn cùng không cam lòng, chỉ có chân chính nhẹ nhõm cùng sung sướng. Vật ma ôn đã thành quá khứ. Hoa Quả Sơn yêu vương tái hiện thiên địa. Chương 43, Đại La Kim Tiên. Thật sự cho rằng ta đây lão tôn không phải? Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 43, Đại La Kim Tiên. Thật sự cho rằng ta đây lão tôn không phải? Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, ta đây lão tôn ở thiên đỉnh cũng có mấy ngày. Đặt ở hạ giới cũng đã đi qua mấy chục năm. Tôn Ngộ Không ý niệm đang lao vụn vụt thần hồn trong chợt lóe lên. Cũng được ta đây lão tôn con khỉ khỉ tôn không việc gì. Một tia an ủi từ đáy lòng du nhiên dâng lên. Hoa Quả Sơn đám kia nhãi con, kể cả tòa tiên sơn, đều bị hắn thu nhập huyền nguyên khống thủy cờ trong. Hắn người ở phương nào, liền cùng phương nào tốc độ thời gian trôi qua giữ vững nhất trí. Điều này làm cho hắn căng thẳng hồi lâu tâm thần, rốt cuộc lấy được chốc lát thư giãn, rốt cuộc có thể thư thư thản thản qua cuộc sống an ổn. Đi ngươi. Nghĩ đến đây, hắn lòng chỉ muốn bể, lại không nửa phần chần chờ. Một đường biểu ra tam thập tam thiên, dưới chân kim quang cháy bùng, tung điệu thần thông thôi phát đến cực hạn. Cửa này thiên cương đại thần thông, ở hắn bây giờ thái ớt kim tiên hùng hồn pháp lực dưới sự thúc dục, tốc độ đã sớm siêu thoát ngôn ngữ có thể miêu tả phạm chủ. Trong tầm mắt, vạn vật đều hóa thành lưu quang cái bóng. Chỉ thấy một đạo cực hạn dạng rỡ kim tuyến, ngang nhiên xé toạc nặng nghề vô ngần biển mây, trong nháy mắt, chính là 10,000 dặm khoảng cách. Vậy mà, đang ở thân ảnh của hắn mới vừa bay khỏi thiên đình uy quyền phạm vi quản hạt, đâm đầu thẳng vào hạ giới không được sát na. Không có bất kỳ triệu chứng. Một cỗ lạnh băng thấu xương ác ý, giống như vô hình một châm, hung hăng đâm vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Tôn Ngộ Không toàn thân màu vàng lông tơ, căn căn dựng thẳng. Báo động. Cực hạn báo động ở hắn trong linh đài điên cuồng ầm vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía dưới cuộn trào biển mây đột nhiên nổ tung. Bốn đạo căm căm vô cùng kim quang, lôi cuốn chấn áp hết thảy bàng bạc ý chí, xông lên trời không. Tốc độ nhanh, hoàn toàn không thua hắn xem là kiêu ngạo tung địa kim quang. Ông. Hư không phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng gì. Kia bốn đạo kim quang cũng không phải là thẳng tắp đánh tới, mà là tại xuất hiện trong nháy mắt liền đan vào thành một trương tiên la địa võng, lấy một loại huyền ảo cực kỳ trận thế, đem hắn trước sau trái phải toàn bộ có thể trốn chui phương vị, toàn bộ phong kín. Không gian vào giờ khắc này trở nên sền sệt như bùn triều. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cổ vô hình cự lực nắm thân hình của mình, dưới chân tung địa kim quang cũng vì đó hơi chậm lại. Hiển nhiên, đối phương chủ mưu đã lâu, có chuẩn bị mà đến. Ừm. Tôn Ngộ Không trong con ngươi kim mang đột nhiên co rút lại thành mũi châm, phi nhanh thân hình cứng rắn định giữa không trung, quanh thân pháp lực trong nháy mắt để tụ. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, kia bốn đạo kim quang như bốn cái cây cột trong trời, đem hắn vững vàng khóa ở trung ương. Thần thánh phương nào, giấu đầu lòi đuôi, ngăn ta đây lão tôn đừng đi. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một cỗ xuyên kim nước đá nhuệ khí, chấn động đến quanh mình không gian vang lên ong ong. Lời còn chưa dứt, hắn một đôi hỏa nhãn kim tình đã xuyên thủng kim quang biểu tượng. Ở đó ánh sáng nội hạch là bốn cổ mạnh mẽ đến làm người sợ hãi khí tức. Mỗi một cổ đều hơn xa ban đầu bị hắn một côn giết hung thú ba xả. Thái ớt kim tiên tụ cùng, chọn vẹn bốn vị thái ớt kim tiên đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, cái này pháp lực không đúng, trung chính bằng bạc, khôi hoàng to lớn, lại vẫn cư ở căn nguyên chỗ, lộ ra một cố kỳ dị vật bị. Đó là một loại phải đem bản vật bản nguyên cũng lãng phí, chuyển hóa, khiến cho quy ý tự thân độ hóa ý, cái này tuyệt không phải yêu ma quỷ quái có thể có lực lượng. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu chống rông vang lên. Này âm lúc đầu ôn hòa, thoáng qua liền hóa thành hồng trung đại lữ, ở trong thiên địa ầm ầm nổ vang. Sóng âm lướt qua, biển mây sôi trào cuốn ngược, hư không trở nên run rẩy. Theo cái này tiếng niệm Phật, kia bốn đạo phong tỏa thiên địa kim quang chậm rãi thu lại. Bốn tôn vĩ nạn đến làm người ta nghẹt thở bóng dáng, hiện lộ với Tôn Ngộ Không trong tầm mắt. Tay trái thứ nhất tôn, mặt mũi dữ tợn, mặt xanh nhanh vàng, quanh thân tiêu đốt hừng hực phẫn nộ ngọn lửa, chỉ một cái ánh mắt, liền như muốn đốt sạch thế gian hết thảy tội nghiệp. Này bên phải một tôn, dáng vẻ trang nghiêm, mặt mang từ bi, nhưng kia từ bi dưới, lại cất giấu không được xía vào tuyệt đối uy nghiêm. Ngoài ra hai tôn, càng là pháp tướng kinh người. Một tôn ba đầu sáu tay, đều cầm hàng ma sử, bảo luân, tù và bao gồm vậy pháp khí, khí thế ác liệt. Cuối cùng một tôn, thân cưỡi thần tuấn phi phàm dị thú, uy mãnh vô cùng, thần uy lẫm lẫm. Bốn tôn bóng dáng vừa mới xuất hiện, trên người bọn họ mỗi người tản mát ra khủng bố uy áp liền trong nháy mắt móc ngoặc phim hoàn chỉnh, hóa thành một tòa vô hình thái cổ thần sơn, hướng Tôn Ngộ Không thần hồn hung hăng nghiền ép mà tới. Phật tổ thôi diễn, quả thật không giả. Trong đó một tôn pháp tướng lãnh đạm mở miệng, thanh âm không mang theo chút nào tình cảm. Này khỉ quả thật vừa rời đi thiên đỉnh. Một vị khác phẫn nộ pháp tướng ồ mồm nói, ánh mắt gắt gao phong tỏa Tôn Ngộ Không, giống như nhìn chằm chằm một món vật trong túi. Bởi vì chỉ có yêu hầu, đem chúng ta Kim Cương Minh Vương phái khiến mà tới, thật là có chút đại tài tiểu dụng. Chớ có nhiều lời. Độ cái này đầu khỉ nhập ta Phật môn, Phật pháp đông truyền, đã không thể chế lại. A Di Đà Phật. Bốn đạo Phật ảnh tự nhiên trò chuyện với nhau, trong lời nói hoàn toàn không có đem Tôn Ngộ Không để ở trong mắt, phản phất hắn đã là thất gỗ bên trên thịt cá, mặc cho xẻ thịt. Tôn Ngộ Không chân mày chậm rãi nhíu lại. Kim Cương Minh Vương, Phật tổ thôi diễn. Trong đầu của hắn vô số tin tức nhanh chóng thoáng qua. Bên trong Phật môn có loại này thái ớt kim tiên tột cùng tu vi, lại lấy Kim Cương làm tên, chỉ có một cái có thể. Phật môn tám đại Kim Cương. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình đã đem bọn họ phát tướng. Khi tức cùng mình biết tình báo từng cái đối ứng. Trung ương bất động Minh Vương, phương Đông hàng Tam Thế Minh Vương, phương Bắc Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, phương Nam đầu ngựa Minh Vương. Trong nháy mắt, một luồng ý lạnh từ Tôn Ngộ Không xương cụ sông thẳng thiên linh cái. Không tốt, Phật môn người làm sao sẽ ở nơi này? Thiên đình bên kia kiếp số không phải còn chưa tới đầu sao? Tây Du chi cục còn chưa hoàn toàn mở ra, bọn họ làm sao lại dám như thế trắng trợn đối với mình ra tay? Hơn nữa nhìn điệu bộ này, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Không đợi Tôn Ngộ Không làm rõ suy nghĩ, yêu hầu Tôn Ngộ Không một tiếng lôi đỉnh quát lên, cắt đứt hắn toàn bộ suy tính. Mở miệng chính là Trung ương bất động Minh Vương. Ánh mắt của hắn như đuốc, thần uy như ngục, mỗi một chữ đều mang dung chuyển thần hồn lực lượng, gắt gao tập trung vào Tôn Ngộ Không. Ngươi nghiệt dễ sâu nặng, nhiễu loạn tiên địa trật tự, nhưng ngã Phật từ bi, cho ngươi một chút hy vọng sống. Nay phụng ta Phật pháp chỉ, chuyên tới để độ ngươi tiến về Tây Ngày Cực Nhạc thế giới, lắng nghe diệu pháp, rửa sạch tội nghiệp, uy y ta Phật, lại vừa hưởng được chính quả. Thanh âm kia trang nghiêm hùng vĩ, tràn đầy không cho kháng cự ý chí. Còn không mau mau buông xuống chấp niệm, theo chúng ta tiến về Linh Sơn. Độ hóa. Đi Linh Sơn. Hai cái này từ chui vào Tôn Ngộ Không lỗ thai, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, chính là một cỗ cực hạn sát ý phong cái giẫm vào mặt mẹ ngươi. Ta đây lão tôn mới từ thiên đỉnh cái đó trong hố bò ra ngoài, các ngươi Phật môn liền mẹ nó lại đào xong một cái trở. Độ hóa. Nói đến so hát cũng được nghe. Trong tay hắn hàng yêu đồng chẳng biết lúc nào đã nắm chặt, thân vậy vang lên ngọng ngọng, tựa hồ ở khát vọng chủ nhân lửa giận. Không phải là muốn đem ta đây lão tôn bắt đi cạo sạch lông làm hòa thượng, cho các ngươi làm một cái nghe lời chó, làm một cái đi về phía tây trên đường công cụ khỉ mà. Thật coi ta đây lão tôn là bùn nặng, ai cũng muốn lên tới bóp một thanh. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu. Cái gì thiên đình thẩm phán, cái gì rửa sạch tội nghiệp, đều là đóng phim. Chương 43, Đại La Kim Tiên. Thật sự cho rằng ta đây lão tôn không phải. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 43, Đại La Kim Tiên. Thật sự cho rằng ta đây lão tôn không phải. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, Ngọc Đế Lao Nhi tại trước đài ca diễn, Phật môn đám này con lửa ngốc đang ở hậu đài chờ. Chờ chính là hắn rời đi thiên đình, thoát khỏi đạo môn địa giới giờ khắc này. Đây là muốn chẳng ngang, là sợ đêm dài lắm mộng, sợ hắn con cờ này không bị khống chế, cho nên dứt khoát không đi lưu trình, trực tiếp dùng sức mạnh đem hắn trói đi Linh Sơn. Hơn nữa chỉ phái tứ đại kim cương minh vương, mà không phải Phật Đà Bồ Tát đích thân đến, nói vậy cũng là sợ động tĩnh quá lớn, bị thiên đỉnh đám người kia nắm được cắn. Ngu xuẩn mất khôn. Hàng tam thế minh vương ba thủ trợn mắt, sáu cánh tay mở ra, tiếng như hồng trùng, chấn động đến vòm trời ong ong. Đã như vậy, chỉ đành hành thủ đoạn xâm xét, cưỡng ép độ hóa ngươi. Kết trận. Kim cương phục ma quyển. Một tiếng quát ngắn, không cần nhiều lời. Tứ đại kim cương thân hình lấp lóe, chia làm bốn vương, đem Tôn Ngộ Không gắt gao khóa ở trung ương. Bọn họ đã sớm diễn luyện qua vô số lần, phối hợp an ý vô gian. Bất động minh vương miệng tụng chân ngôn, Phật quang từ trên đỉnh đầu lao ra, hóa thành một tôn trận mắt kim cương pháp tướng. Hàng tam thế minh vương ba cái đầu nhất tề ngâm sướng, sáu đầu cánh tay kết xuất bất đồng pháp ấn, dẫn động pháp tắc trong thiên địa lực. Kim cương dạ xoa minh vương cùng đầu ngựa minh vương cũng là dáng vẻ trang nghiêm, khí cơ nối thành một mảnh. Trong lúc nhất thời, trên đường chân trời, tiếng phạm sướng hóa thành thực chất màu vàng xiển xích, đan vào thành lưới. Chiếu khắp Phật quang không còn ấm áp, ngược lại lộ ra một cỗ không cho làm lịch bá đạo ý chí, hàm chứa khủng bố độ hóa cùng sát phạt lực. Phiến thiên địa này hóa thành một tòa từ Phật pháp cấu trúc lồng giam. Tứ đại thái ớt kim tiên đỉnh phong cường giả liên thủ kết trận, này uy thế kinh khủng bực nào, đủ để tùy tiện chấn áp thế gian bất kỳ cùng giai tồn tại, thậm chí có thể cùng mới vào lớn la cường giả ngắn ngủi chống lại. Được, thật sự cho rằng ta đây lão tôn là dễ ức hiếp. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng trong, lửa giận đã hóa thành thực chất lửa giận. Kia Phật quang lồng giam mang đến cảm giác áp bách, kia phạm sướng trong ẩn chứa độ hóa ý chí, hoàn toàn kích nổ trong lòng hắn chất chứa đã lâu lệ khí. Một lần lại một lần, bị mưu hại, bị bức bách, liền xem như sâu trong lòng đất một khối ngon thạch, bị như vậy đối đãi, cũng phải vỡ toang ra hỏa tinh. Huống chi hắn muốn là kia nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành, tâm cao khí ngạo, không cách nào vô thiên tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Hôm nay sẽ để cho các ngươi những thứ này con lừa ngốc nhìn một chút, ta đây lão tôn cũng không phải là các ngươi nghĩ bóp liền bóp trái hờ mềm. Rít lên một tiếng, đánh tan đầy trời phạm sướng. Pháp thiên tượng địa. Tôn Ngộ Không hét lớn, trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt sôi trào đến cực hạn. Gân cốt nổ vang, huyết đục diễn sinh. Thân thể của hắn lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng điên cuồng tăng vọt. Một trượng, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Trong nháy mắt, một tôn đỉnh đầu trời cao, chân đạp biển mây vạn trượng cự viên, thay thế cái kia đạo tuyệt ngạo bằng dáng, đứng sững ở giữa thiên địa. Khủng bố khí huyết lực, ngưng tụ thành một đạo xích kim sắc lang yên, xông phá vân tiêu, thẳng đến cửu thiên. Kia cuồng bạo vô cùng yêu khí, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích cuốn qua bốn phương, lại đem kia thành đồng bách sắt đầy trời Phật quang cũng cọ rửa được lão đạo muốn ngã, sắc màu ảm đạm. Trong tay hắn cây kia hàng yêu đồng, cũng tùy theo hóa thành một cây hết cỡ thần trụ, trên đó phù văn lưu chuyển, tản ra chấn áp hết thảy khủng bố uy thế. Cự viên quét ra miệng khổng lồ, lộ ra rờn rợn răng nanh, con ngươi màu vàng nóng trong tràn đầy miệt thị cùng cuồng bạo. Hắn động, chẳng qua là đơn giản huy động cánh tay, kia chống trời như cột lớn hàng yêu đồng liền xé toạc trường không, mang theo phấn toái chân không tiếng rít, hướng kia trước hết đập tới bản ngược hỏa diễm kim cương sử ngang nhiên quét tới. Vâng. Một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nổ vang rung trời, ở trên biển mây đột nhiên bùng nổ. Đụng trung tâm, không gian từng khúc băng liệt, hiện lộ ra đen nhánh hư không cái khe. Năng lượng kinh khủng bao tác hóa thành hủy diệt hết thể sóng xung kích, trong nháy mắt đem trong phạm vi bán kính 1.000 dặm tầng mây hoàn toàn xé thành hư vô. Bất động minh vương chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng, không cách nào chống lại ngang ngược cự lực, theo kim cương sử điên cuồng tràn vào cánh tay của hắn. Cổ lực lượng kia, thuần túy, bá đạo, không nói bất kỳ đạo lý gì. Rắc rắc, cánh tay hắn xương cốt trong nháy mắt bị chấn thành bụi phấn. Hổ khẩu tại chỗ băng liệt, màu vàng Phật máu giống như chảy ra, phun trường không. Ồ, trong tay hắn Phật môn chí bảo bản nhược hỏa diễm kim cương sử, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rền rĩ, trên đó pháp tắc phù văn trong nháy mắt băng diệt hơn phân nửa. Cả kiện pháp bảo bị tia lực lượng cuồng bạo trực tiếp đập đến bay rất ra ngoài, phía trên bát nhã ngọn lửa cũng ảm đạm đến gần như tắt. Cái gì? Bất động minh vương một con khác hoàn hảo tay che của tay, con ngươi đột nhiên co rút lại thành một cái nguy hiểm mũi châm, trên mặt vẻ giận dữ bị hai nhiên cùng hoảng sợ thay thế. Cái này yêu hầu lực lượng, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Đây căn bản không phải thái ớt kim tiên nên có lực lượng. Kia thuần túy thân xác khí huyết, thậm chí đã vượt qua thái ớt phạm chủ, mơ hồ chạm tới một cái khác tầng cảnh giới càng cao hơn. Nguyên bản, hắn còn cho là Phật tổ sai phái bọn họ tứ đại minh vương nhất để xuất động, là giết gà dùng dao mổ trâu, có chút đại tài tiểu dụng. Bây giờ nhìn một cái, nơi nào là đại tài tiểu dụng? Cái này chết con khỉ, mạnh đơn giản không nói đạo lý. Nhìn đánh, Tôn Ngộ Không một kích thành công, khí diễm càng tăng lên, được thế không tha người. vạn trượng cự viên hình thái hạ, tốc độ của hắn chẳng những không có chút nào giảm bớt, ngược lại nhân lực lượng tăng vọt mà càng thêm tấn mãnh. Cự viên một cái vào người, trở tay lại là một gậy. Cây kia hết cỡ thần trụ vậy hàng yêu đồng, vạch ra một đạo che khuất bầu trời cực lớn bóng tối, quét ngang hướng hàng Tam Thế Minh Vương trước người kia bay múa đầy trời màu vàng nhật quang. Oeng! Lại là một tiếng nổ vang. Hàng Tam Thế Minh Vương lấy đại pháp lực huyễn hóa ra những thứ kia đao, thương, kiếm, kích, vòng, sử, mỗi một kiện cũng hàm chứa thái ớt tuột cùng lực lượng pháp tắc, đủ để chặt đứt núi sông. Có ở đây không hàng yêu bổng bậy tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại yếu ớt giống như giấy dán đèn lồng. Vừa đụng liền tan. Đầy trời pháp khí nhận quang trong nháy mắt rồi rít vỡ vụn, nước toát thành nguyên thủy nhất Phật quang năng lượng. Kia cổ vô cùng lực lượng càng là theo hắn cùng với pháp khí giữa pháp lực liên hệ, cùng bạo cắn trả mà quay về. Phúc. Hàng Tam Thế Minh Vương ba cái đầu thất khiếu trong, đồng thời phun ra một hớp dạng rỡ kim huyết. Hắn kia sáu đầu kết pháp ấn cánh tay, giống như bị vô hình cự truy đập trúng, run rẩy kịch liệt, gần như liền pháp ấn đều không cách nào duy trì. Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu, cấp ta đây lão Tôn Chấn. Tôn Nộ Không tâm niệm cử động nữa, sát chiêu liên hoàn tới. 12 viên đen nhánh nặng nề, vầng sáng nội liễm bảo châu chống rông xuất hiện, đón gió mà lớn dần. Bọn nó quay tít một vòng, trong nháy mắt hóa thành 12 tòa nguy nga vô biên ngọn núi lớn màu đen, mỗi một ngồi cũng mang theo phảng phất toàn bộ thiên hà lật đổ xuống vô tận sức nặng, hung hăng hướng trận cước hơi loạn kim cương dạ xoa minh vương cùng đầu ngựa minh vương chấn đè xuống. Không tốt. Hai vị minh vương sắc mặt kỳ biến. Bọn họ chỉ cảm thấy quanh thân không gian vào giờ khắc này trong nháy mắt đọc lại, không khí trở nên so vạn năm huyền thiết còn trầm trọng hơn. Cả người phảng phất lâm vào vô biên vô hạn vũ bùn, mỗi một cái cực kỳ nhỏ động tác cũng trở nên vô cùng chậm lại cùng chật vật. Kinh khủng kia sức nặng từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới, ép tới toàn thân bọn họ xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt kết tiếng vang, bên ngoài thân hộ thân Phật quang đều bị áp chế gắt gao ở trong người, khó có thể nhập vào cơ thể mà ra. Cửu cửu tán hồn hồ lô. Tán. Tôn Ngộ Không không chút lưu tình, trong mắt hung quang chợt lóe, trực tiếp tế ra chuyến này lớn nhất sát phạt lợi khí. Màu đỏ thắm tán hồn cắt đuổi từ miệng hồ lô phun ra ngoài, bọn nó không mang theo chút nào tiếng thở, lại lộ ra một cỗ chuyên thương thần hồn âm độc cùng bị dị, giống như giỏi trong xương, trong nháy mắt bao phủ hướng hành động nhận hạn chế hai vị minh vương. A, nguyên thần của ta. Kim cương dạ xoa minh vương đứng mũi chịu sào, phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm thiết. Hắn vốn là am hiểu nguyên thần công kích phương pháp, nhưng nguyên thần của hắn lực ở đó chuyên khắc nguyên thần tán hồn cắt đỏ trước mặt, đơn giản chính là một cái chuyện cười lớn. Cắt đỏ không nhìn hắn Phật quang phòng ngự, trực tiếp xâm nhập thức hải của hắn, điên cuồng ăn mòn, tan rã hắn kia chắc chắn bất hủ Phật môn nguyên thần. Đầu ngựa minh vương cũng là hét thảm liên tiếp, hắn đem hết toàn lực thúc giục Phật pháp, cố gắng ở bên ngoài thần tạo thành một đạo lưu ly Phật quang ngăn cản. Thế nhưng cắt đỏ vô cùng bất nhập, chuyên thương thần hồn, mặc cho hắn Phật pháp tinh thâm, vẫn vậy cảm thấy nguyên thần chuyển tới từng trận bị liệt hỏa thiêu đốt, bị cương châm xuyên thứ đau nhức, để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Bất quá thời gian nháy con mắt, uy thế ngút trời tứ đại kim cương liên thủ thế, liền bị Tôn Ngộ Không lấy tồi khô lạc hủ thế lôi đỉnh bạc quân, trong nháy mắt đánh vỡ. Bất động minh vương trọng thương, hàng Tam Thế Minh Vương pháp lực giải tán, kim cương dạ xoa minh vương cùng đầu ngựa minh vương thì bị pháp bảo trấn áp, thần hồn bị thương. Một thương, một tan tác, hai bị quản chế. Tôn Ngộ Không sát tâm đã lên, vạn trượng cự viên mắt bằng tròng, lộ hung quang, lại không nửa phần che giấu. Nghĩ độ hóa ta đây lão tôn. Ta đây lão tôn trước đưa các ngươi đi gặp Phật tổ. Đùa giỡn. Ước hiếp người cũng không thể bắt lấy một người ước hiếp a.